Chương 2007, quân đoàn chiến xa chương 2007, quân đoàn chiến xa tự cấp tuyệt vọng giả phân phát trang bị đồng thời, Đường Chấn lại lâm vào trầm tư, thiết kế loại đó dùng cho phòng ngự cùng chiến đấu chiến xa, cũng rất nhanh liền có rồi phương án. Mặc dù không cách nào tham khảo trong trí nhớ tri thức, nhưng mà đơn giản chế tác liên tưởng, đối với tư duy vận chuyển tốc độ cực nhanh Đường Chấn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Bởi vì ký ức thiếu thốn, lại không có nhìn thấy vật tham chiếu, cho nên hắn thiết kế chiến xa sử dụng nhân lực thôi động. Chiến xa thân mình là kim trúc chế tạo, thể tích khổng lồ mà nặng nề, có cứng không thể phá lực phòng ngự. Vật phẩm kim loại trải rộng cả đài xe cộ, cho dù là bánh xe cũng là như thế, hắn mục đích đúng là vì tiếp nhận chiến tranh thời địch nhân phá hoại. Nhìn như cổng kênh xe, tại rất nhiều chi tiết cũng làm đặc thù xử lý, khiến cho thao tác càng thêm thuận tiện. Nếu như là tại chỗ khác, chiến xa tiến lên tuyệt đối là cái vấn đề lớn, thế nhưng tại Tuyệt Vọng Chi Thành bên trong, lại căn bản không phải vấn đề. Vì tất cả Tuyệt Vọng Chi Thành đường phố đều là dùng bằng phẳng đá xanh lát thành, rộng rãi lại bằng phẳng, cho dù là có tổn hại chỗ cũng sẽ tự động chữa trị. Đây là một tòa quỷ dị thành thị, đồng dạng cũng là một tòa thần kỳ thành thị, nếu nó không thể tự động chữa trị lời nói, sợ là sớm đã bị tuyệt vọng giả hủy đi thành phế tích. Vì con đường bằng phẳng khoáng đạt, cho nên thì không cần lo lắng nặng nề xe, lại bởi vì con đường vấn đề mà không cách nào tiến lên. Xe phía trước có cùng loại với cự hình thuẫn bài hộ thuẫn, độ cao gần 4 mét, phía sau có thang lầu bậc thềm. Chiến xa tại tiến lên lúc có thể vận chuyển vật tư, đợi đến thời điểm chiến đấu là có thể trực tiếp theo trên bậc thang đi, theo thuẫn bài sau đối mặt địch nhân phát động công kích. Đem những thứ này xe lửa song song bày ra, rồi sẽ trở thành một đạo sắt thép tường thành, qua lại khóa chặt sau đó, cho dù là cự tượng đều không thể đem nó phá tan. Đơn độc chiến xa chính là pháo đài di động, chỉnh hợp đến cùng nhau sau đó, chính là cứng không thể phá yếu tắc. Là cái này Đường Chấn cố ý chế tạo chiến xa, thứ nhất là vì chiến tranh sử dụng, thứ hai cũng là vì rồi ngăn cản dạ tuần giả công kích. Đường Chấn tiểu này thiết kế không coi là lạ thường, nhưng mà vô cùng thực dụng, cái khác tuyệt vọng giả cũng không phải là nghĩ không ra điều này, chỉ là bởi vì không có năng lực thực hiện ý nghĩ này. Đường Chấn có tạo vật năng lực, lại có thể làm được dễ dàng điểm này, cũng đúng thế thật hắn ưu thế lớn nhất. Tất nhiên đã quyết định thiết kế phương án, như vậy tiếp xuống việc cần phải làm, chính là đem tiểu này chiến xa cụ hiện ra đây. Chật hẹp kiến trúc dung không được những quái vật khổng lồ này, cho nên Đường Chấn lần nữa đi vào trên đường phố, lựa chọn một mảnh trống trải khu vực. Trung quanh tuyệt vọng giả thấy thế, sôi nổi tò mò nhìn lại, muốn biết Đường Chấn dự định làm gì. Rất nhanh bọn hắn thì há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nét mặt, đồng thời không ngừng xoa ánh mắt của mình, để xác nhận chính mình không có hoa mắt. Vì ngay tại trước mặt trên đường phố, từng chiếc tản ra tối tăm kim loại sáng bóng, mặt ngoài đúc đầy hung thú đường vân to lớn trên xa, liên tiếp xuất hiện ở trước mắt. Riêng là nhìn một chút, cũng cảm giác sát khí đập vào mặt, thỏa thỏa chiến tranh hung khí. Vấn đề là những thứ này chiến xa từ đâu mà đến, vì sao chỉ là nháy mắt một cái công phu, những thứ này chiến xa thì đột nhiên xuất hiện, trước đây không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Có người hoài nghi đây là huyễn tướng, thế nhưng nhìn xem những tia chiến xa cảm nhận cùng sáng bóng, đều là thật sự tồn tại vật phẩm, căn bản không giả được. Ngay tại tuyệt vọng giả nhóm châu đầu ghé thai, trong lòng âm thầm suy đoán lúc, Đường Chấn lại xoay người lại, đối bọn hắn vây vây tay. Đang ngắm nhìn tuyệt vọng giả thấy thế, vội vàng vây lại, chờ đợi phân phó của hắn. Đường Chấn ngón tay chiến xa, dùng nghiêm túc giọng nói, từ giờ trở đi, những thứ này chiến xa thì quy các ngươi trưởng quản, mỗi chiếc chiến xa phân phối 20 người, trong đó 10 người phụ trách khống chế chiến xa, 10 người phụ trách chiến đấu. Chờ các ngươi phân phối xong sau đó, là có thể nghiên cứu những xe này làm sao sử dụng, tranh thủ mau chóng nắm giữ làm việc phương pháp. Buổi tối hôm nay ta muốn tiến hành một lần diễn tập, xem xét các ngươi nắm giữ độ thuần thục làm sao. Lần này diễn tập địch nhân là dạ tuần giả, nếu như các ngươi không thể thuần thục sử dụng chiến xa lời nói, rất có thể rồi sẽ mất đi tính mạng. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, tuyệt vọng giả tất cả đều trong lòng run lên, sau đó nhìn về phía bên người chiến xa, trong ánh mắt mang theo một tia tò mò cùng do dự. Sắp điều khiển như vậy một quái vật khổng lồ, để bọn hắn cảm giác có chút thất vọng, không biết mình có thể hay không khống chế. Đường Chấn sau khi ra lệnh, liền hai mắt khép hở, dường như rơi vào trầm tư. Xe cộ rốt cục phân chia như thế nào, không cần hắn đến quan tâm, những thứ này tuyệt vọng giả sẽ căn cứ nhu cầu của mình, qua lại tiến hành tổ đội. Chẳng qua vì phòng ngừa cường giả mạnh hơn, kẻ yếu càng yếu, hơn suy yếu chiến xa sức chiến đấu, cho nên tại nhân viên phân phối lúc, trước hết giao ra 10 tên nhân viên chiến đấu, sau đó lại ngẫu nhiên phân phối 10 tên nhân viên hậu cần. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này tuyệt vọng giả thì hoàn thành phân tổ, sau đó bọn hắn bắt đầu ở trên đường phố rộng rãi không ngừng diễn luyện. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, nhìn như nặng nề xe, kỳ thực rất dễ dàng thôi động, nội bộ cấu tạo thì xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Có thể nói trừ ra dựa vào nhân lực thôi động bên ngoài, đài này chiến xa linh bộ kiện, không thua kém một chút nào khoa học kỹ thuật máy móc, trải rộng bánh răng cùng ổ trụ. Âm ầm tiếng vang bên tai không dứt, từng đài chiến xa trên đường phố tả hữu di động, nhân viên chiến đấu đi theo chiến xa phối hợp tác chiến, động tác trở nên càng phát ra thuần thục. Tại xe đẩy tiến lên trong quá trình, nhân viên hậu cần vẫn luôn có thể dừng lại tại chiến xa nội bộ, cũng thông qua chiến xa quan sát động quan sát bốn phía, cho nên phương diện an toàn thì không cần lo lắng. Thông qua quan sát động, bọn hắn còn có thể tham dự chiến đấu, sử dụng ma cải thủ thương cùng đoàn mâu tiến hành công kích. Có thể nói kiểu này chiến xa danh xứng với thực, tương đối thích hợp tuyệt vọng giả sử dụng, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, dường như chính là vô địch tồn tại. Bên cạnh không có đạt được chiến xa tuyệt vọng giả thấy thế, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, đồng thời mắt không chấp nhìn về phía Đường Chấn vị trí. Bọn hắn sợ chiến xa số lượng có hạn, chính mình phân phối không đến, tương lai tại cùng địch nhân đối chiến lúc, không có chiến xa chính mình sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Cũng may Đường Chấn không để cho bọn hắn thất vọng, một cỗ tiếp một cỗ chiến xa bị chế tạo ra, dường như chất đầy cả con đường. Đợi đến tất cả tuyệt vọng giả cũng phân phối đến rồi chiến xa sau đó, Đường Chấn lúc này mới đình chỉ chế tạo, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một hơi chế tạo hơn 50 chiếc chiến xa, nhường hắn cảm giác có chút mỏi mệt, dường như trong đầu những năng lượng kia thì xuất hiện rất lớn thiếu hụt. Cũng may Đường Chấn có thể cảm giác được, những năng lượng này mặc dù tổn thất không nhỏ, lại cũng đang không ngừng khôi phục bên trong, không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi một chút lúc trước vẫn luôn cũng đang thao túng nhục thân khôi lỗi, điên cuồng thôn phệ Chu Nho, cuối cùng ngừng cái kia chủng điên cuồng thôn phệ hành vi. Thời khắc này nhục thân khôi lỗi đã sớm hình dạng đại biến, giống như quái vật giống như. Thân cao 6 mét có thừa, toàn thân trải rộng giữ tận có thứ, hai bàn tay khổng lồ phía trên, trường như là lưỡi dao bình thường sắc nhọn móng tay. Đầu của hắn trở nên như miệng lớn ác long bình thường, thật dài trong mồm mọc đầy răng nhọn, dường như một ngụm ngay cả sắt thép đều có thể cắn nát. Tùy ý hoạt động một chút tứ chi về sau, Chu Nho cất bước đi đến Đường Chấn trước mặt, sau đó bốn gối quỳ một chân trên đất. Các hạ chỉ huy lúc chiến đấu, không bằng đứng ở trên đầu của ta, như thế chẳng những tầm mắt càng tốt hơn, với lại ta cũng có thể tùy thời bảo hộ các hạ. Chu Nho trên đỉnh đầu trường mấy cây sắc nhọn xương dài, vừa bạn có thể dung nạp một người đứng thẳng, cho nên Chu Nho mới biết đề xuất Đường Chấn đứng ở đỉnh đầu. Có thể nói thời khắc này Chu Nho đã đem nhục thân của mình khôi lỗi trở thành Đường Chấn tọa kỵ, mặc cho hắn đến thúc đẩy. Tạm thời không cần phải, bất quá ta ngược lại là có thể vì ngươi chế tạo một bộ chuyên dụng binh khí khải giáp, không biết ngươi muốn cái gì. Chu Nho suy nghĩ một lúc về sau, hy vọng có một bộ có thể bảo vệ yếu hại chiến giáp, một cái phối hợp hiện tại hình thể chiến đao, cùng với một cái cùng loại ma cải thủ thương vũ khí. Đường Chấn suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đem Chu Nho cần trang bị dần dần cụ hiện ra đây. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2008, đến từ trong óc triệu hoán chương 2008, đến từ trong óc triệu hoán từng kiện thể tích to lớn trang bị, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt mọi người, để bọn hắn lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đối với người bình thường mà nói, có thể mắt thấy đột nhiên lấy vật, cũng đủ để cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là đột nhiên tạo vật, cho dù là tu sĩ cũng sẽ rung động không thôi, vì chỉ có bọn hắn hiểu rõ, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Vạn vật hôm nay thành, lại bằng nhất niệm sinh, này căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có khả năng tiếp xúc cảnh giới. Đáng tiếc bất kể là Đường Chấn, hay là những kia tuyệt vọng giả, cũng vì ký ức thiếu thốn, không cách nào ý thức được loại năng lực này ý vị như thế nào. Lúc này tất cả mọi người đang quan sát đống trên đường phố cự hình trang bị, ánh mắt bên trong mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, trong miệng phát ra chợt chợt sợ hãi thán phục. Xem xét những trang bị này thể tích liền biết, đều là chuẩn bị cho nhục thân khôi lỗi thứ gì đó, cái khác tuyệt vọng giả căn bản là không có cách mặc. So sánh thiết giáp chiến xa mà nói, tiểu này như cùng phòng tử kích cỡ tương đương chiến giáp, còn có đây eo thô thường giới, cùng với giống như cánh cửa bình thường đại đao, cũng tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác lực. "Tốt, ngươi có thể thử nhìn một chút, nên vô cùng thích hợp ngươi sử dụng." Đường Chấn nói một câu, sau đó hai mắt khép hở, tựa hồ tại khôi phục tinh thần và thể lực. Chu Nho nghe vậy lại hỉ, tiện tay nắm lên trên mặt đất chiến giáp, lưu loát bọc tại rồi trên người mình. Thông qua chính mình gói xúc tu, Chu Nho có thể điều khiển như cánh tay điều khiển nhục thân khôi lỗi, cùng bản thể không có gì khác biệt. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy giữ tận nhục thân khôi lỗi tại mặc vào chiến giáp sau đó, lại trở nên oai phong nghiêm nghị, nhìn lên tới bá khí mười phần. Với lại bộ này chiến giáp cực kỳ vừa người, hoàn toàn là vừa khít nhục thân khôi lỗi thân hình chế tạo, ngay cả trên người có cốt thứ mọc ra chỗ, thì dự lưu lại hình tròn tiết hoàn, có thể để cho cốt thứ từ ở giữa lỗ thủng xuyên qua. Bộ vị yếu hại thêm treo bản giáp, đầu cũng có được đặc chế mũ giáp, nhường trốn ở sọ não bên trong Chu Nho càng thêm an toàn. Chu Nho điều khiển nhục thân khôi lỗi hoạt động mấy lần, há mồm phát ra ha ha tiếng cười to, có vẻ thỏa mãn đến cực điểm. Sau đó hắn lại cầm lên phóng đại bản ma cải thủ thương, khí máy hai lần sau đó, đối Đường Chấn hỏi, các hạ, loại vũ khí này làm việc cách thức, cùng lúc trước thủ thương giống nhau sao? Mặc dù vũ khí ngoại hình rất giống, nhưng mà cái này phóng đại bản tương giới, vẫn như cũ có rất nhiều chỗ khác biệt. Tỷ như không có một thể nòng giảm thanh, thay vào đó là một cái đen xỉ kim trúc nòng súng. Nói là nòng súng thì không thỏa đáng, gọi họng tháo ngược lại là mười phần phù hợp, tuyệt vọng giả nắm đấm có thể tùy tiện nhét vào. Thao tác phương pháp giống nhau, chẳng qua chỉ có một phát hình thức, ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem nhục thân khôi lỗi hai tay nâng to lớn ma cải thủ thương, Đường Chấn vừa cười vừa nói, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ suy tư. Cảnh tượng như vậy, nhường Đường Chấn cảm giác có chút quen thuộc, dường như chính mình đã từng thấy qua cùng loại ăn mặc cử hán. Chu Nho nghe vậy ngay lập tức thay đổi họng súng, nhắm ngay phía trước một dãy nhà, đồng thời bóp lấy quả súng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, thu to họng súng phun ra hỏa diễm, sau đó chỉ thấy phía trước kiến trúc bị vanh ra một chỗ đen xì lỗ lớn. Lúc này tuyệt vọng giả nhóm mới phát hiện, nguyên lai tiểu này cự hình viên đạn chẳng những có đáng sợ lực xuyên thấu, thân mình còn có thể tại đánh trúng mục tiêu sau kịch liệt nổ tung. Loại đó đáng sợ sóng xung kích cùng mảnh vỡ, đem kiến trúc nổ thất linh bát lạc, kém một chút thì triệt để đổ sụp. Chẳng qua ở đây tuyệt vọng giả đều biết, hủy đi kiến trúc sẽ ở sau một đêm lại lần nữa phục hồi như cũ, trở nên cùng hủy đi trước đó giống nhau như lúc. Không ai quan tâm bị hủy diệt kiến trúc, tuyệt vọng giả nhóm giờ phút này đều bị cự hình tử vi lực của đạn làm chấn kinh, trong lòng nghĩ tượng nhìn bị loại đạn này đánh trúng chẳng cảnh, tất cả đều cảm giác không rét mà run. Đến lúc đó thực sự không phải chết một cái, mà là chết một đống, tránh cũng không có cách nào né tránh. Chu Nho cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng tháo bỏ xuống đạn hạt, mắt nhìn bên trong viên đạn. Như là cánh tay đạn bình thường, cùng pháo đạn không hề khác gì nhau, chẳng trách uy lực khổng lồ như thế. Đường Chấn chỉ nhớ kỹ thủ thương cấu tạo, lại bởi vậy tự thân cần chế tạo ra cùng bộ thương tương tự cải tiến thủ thương, giờ phút này lại tạo ra được cùng hỏa pháo tương tự cự hình pháo tay. Mặc dù này cùng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo liên quan đến, có thể nếu là không có tạo vật năng lực ủng hộ, những thứ này cổ quái vũ khí cũng không có khả năng xuất hiện. Mặc vào mới tinh chiến giáp, Thí nghiệm qua cự hình pháo tay uy lực về sau, Chu Nho thao túng nhục thân khôi lỗi, đem cái kia thanh to lớn chiến đao cầm lên, đồng thời tiện tay múa rồi mấy lần. Nhìn xem chiến đao vung vẫy tư thế, nếu thân ở phạm vi công kích bên trong, sợ là sẽ phải bị trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Huy vũ hai lần sau đó, Chu Nho đem chiến đao cùng pháo tay ma cải giao nhau treo ở sau lưng, sử dụng thời tiện tay có thể lấy ra. Nhìn thấy nhục thân khôi lỗi biểu hiện, Đường Trấn hết sức hài lòng. Đáng tiếc tiểu này nhục thân khôi lỗi không cách nào đại lượng chế tạo, bằng không chỉ bằng vào như vậy một chi kinh khủng quân đoàn, Đường Trấn có niềm tin quét ngang tất cả cường địch. Tất cả công tác đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống việc cần phải làm chính là yên lặng chờ nhìn ban đêm tiến đến. Đường Trấn đã từng nói, hắn muốn kiểm tra một chút chiến xa có phải như chính mình suy nghĩ như vậy, có thể ngăn cản Dạ Tuần giả tiến công. Ngoài ra Đường Trấn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là tại xác nhận phóng đại bản cự hình pháo tay uy lực sau đó, hắn muốn cho mỗi chiếc trên chiến xa đô an trên một cái tương tự vũ khí. Cứ như vậy lời nói, là có thể tại chiến đấu xảy ra lúc, cho địch nhân tạo thành tổn thương lớn hơn. Thế nhưng trang bị thêm pháo tay ma cải lời nói, liền sẽ để chiến xa phụ trọng gia tăng, với lại làm việc thì vô cùng không tiện. Và trên thiết giáp chiến xa nghĩ biện pháp, còn không bằng chuyên môn chế tạo ra một loại chiến xa, chuyên môn dùng cho lắp đặt pháo tay ma cải. Tất nhiên chuyện này cũng không nhất thời vội vã, Đường Trấn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút, đến cùng nên như thế nào chế tạo kiểu này chiến xa. Huống chi bản thân hắn tiêu hao năng lượng còn không có khôi phục, lúc trước cho Chu Nho chế tạo trang bị lúc, lại sản sinh không nhỏ tiêu hao. Nếu lại tiếp tục lời nói, thì không biết là có hay không sẽ xuất hiện ảnh hưởng trái chiều, nhường Đường Trấn kế hoạch bị ngăn trở. Cho nên hắn quyết định chú ý, và thi kiểm tra xong thiết giáp chiến xa tính thực dụng về sau, lại nghiên cứu mới chiến chuyển xe. Nhưng tuyệt vọng giả nhóm tiếp tục luyện tập điều khiển thiết giáp chiến xa, Đường Trấn về đến kiến trúc bên trong, bắt đầu lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Trấn lại đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi lúc, mơ hồ cảm giác được trong đầu, dường như có cái quái gì thế tại đối với mình phát ra triệu hoán. Khi hắn muốn tìm loại đó đặc thù cảm giác lúc, nhưng lại bị đột nhiên cắt đứt, không biết đi nơi nào. Loại tình huống này thỉnh thoảng xuất hiện, Đường Trấn nếm thử tìm không chỉ một lần, thế nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Như thế hiện tượng ma quái, hướng tâm bên trong hơi có vẻ bực bội. Bản thân hắn liền đã bị xóa đi ký ức, bây giờ đang không ngừng nếm thử tìm về, từ đó xác định chính mình vì sao lại tới đây. Trong đầu kia một tia kêu gọi, nhường hắn mơ hồ có loại cảm giác, dường như có thể đối với mình khôi phục ký ức có chỗ giúp đỡ. Hết lần này tới lần khác này, một tia kêu gọi lơ lửng không cố định, nhường Đường Trấn đến bây giờ đều không thể xác định, đến cùng phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau đó, Đường Trấn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là kia ti quỷ dị triệu hoán xuất hiện lần nữa, hắn thì không còn phân thần để ý tới. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tại đây trùng trầm ngâm trạng thái tu luyện dưới, trong đầu hắn năng lượng có thể bay nhanh khôi phục. Loáng thoáng trong lúc đó, hắn dường như nhìn thấy một chỗ thế giới đặc thù, tràn đầy kỳ dị cảnh tượng. Chỗ thế giới này hỗn độn một mảnh, vạn vật chưa thành hình, chẳng qua tại mây mù lôi điện trong lúc đó, nhưng như cũng có một ít đặc thù sinh mệnh tồn tại, tản ra để người kinh tâm động phách khí tức. Đường Trấn đang nhìn đến tòa này thế giới cảnh vật về sau, mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc, dường như chỗ này thần bí thế giới cùng mình có vô cùng mật thiết liên hệ. Vì ký ức bị phong bế nguyên nhân, Đường Trấn căn bản cũng không có ý thức được, tòa này hỗn độn đã có sinh mệnh dựng dục đặc thù thế giới, kỳ thực vào chỗ tại trong đầu của hắn bên trong. Có thể che đậy một tên giới chủ đệ tam cảnh tu sĩ ký ức, khiến cho căn bản nhớ không nổi bất luận cái gì cùng mình tương quan đồ vật, có thể thấy được này tuyệt vọng chi thành đến cỡ nào không đơn giản. Chẳng qua theo Đường Trấn không ngừng thăm dò, thu thập càng nhiều tin tức hơn cũng phân tích phán đoán, hắn cuối cùng vẫn có thể tưởng tượng lên, kỳ thực chính mình là một tên lâu thành tu sĩ. Chương 2009, diễn luyện chương 2009, diễn luyện trong lúc vô tình, màn đêm lần nữa giáng lâm. Nguyên bản có chút vui sướng bầu không khí, bắt đầu trở nên trầm thấp mà ngưng trọng, biết rõ ban đêm trô đáng sợ tuyệt vọng giả nhóm, cơ thể theo bản năng khẩn trương lên. Đối với tuyệt vọng giả mà nói, mỗi một lần ban đêm tiến đến, cũng như là địa ngục mộng hiểm giáng lâm, mà mỗi một lần sáng sớm tiến đến, cũng không thua gì giành lấy cuộc sống mới. Với lại đêm nay, cảm giác cùng dĩ vãng có chút khác nhau. Không biết là loại nào duyên cớ, Đường Trấn đám người chỗ kiến trúc chung quanh, lần này lại liên tiếp sáng lên u lục sắc ánh đèn, theo những tia đen nhánh kiến trúc cửa sổ bên trong bắn ra. Vì đèn sáng quá nhiều nguyên nhân, có thể đường phố đều bị một tầng mông mông lục quang bao phủ, quang mang nhiễm đến trên mặt, nhường tuyệt vọng giả nhóm như là ác quỷ giống như. Chu Nho thao túng to lớn nhục thân khôi lỗi, trên đường phố qua lại tuần sát, hắn có thể cảm nhận được trong phòng bắn ra ánh mắt, mang theo không cách nào hình dung ác ý tại tuyệt vọng chi thành dừng lại thời gian không ngắn, đủ loại tình huống dị thường đều trải qua, cho nên Chu Nho hiểu rõ loại chuyện này rất hiếm thấy, nhất định phải đề cao cảnh giác mới có thể. Tuyệt vọng chi thành kiến trúc mặc dù vô số kể, nhưng mà tuyệt đại đa số kiến trúc cũng ở vào hoang phế trạng thái, bên trong rách nát lại không hề có gì. Thế nhưng một khi những kiến trúc này xuất hiện sáng ngời, tổn hại phòng rồi sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, chứng minh phòng chủ nhân đã lại lần nữa trở về, chờ mong khách tới thăm đến. Lúc này phòng ốc tuyệt đối không thể vào, trừ phi ngươi muốn đạt được bằng chứng, hay là phòng quyền cư ngụ đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, bằng không trên cơ bản đều là tiến vào được ra không được. Kết cục từ không cần phải nói, nhưng mà kiểu chết lại không giống nhau, rốt cục sẽ tao ngộ cái gì, hoàn toàn muốn nhìn chủ nhà người làm sao ngâm chế. Tỷ như bị chủ nhà người ăn hết, lại hoặc là làm thành thịt muối, rất có thể khách tới thăm bị khoản đãi thời ăn vào đồ ăn, chính là nào đó thằng xui xẻo thi thể. Tại sao có thể có nhiều như vậy ánh đèn sáng lên, đây cũng quá khác thường. Nhìn náo nhiệt đường phố, tuyệt vọng giả nhóm sinh lòng cảnh giác, theo bản năng hướng phía kiến trúc cửa dựa sát vào. Đối với những thứ này đèn sáng kiến trúc sợ hãi, đã sâu thực tại tuyệt vọng giả tâm lý, cho dù là trong tay có đầy đủ tinh xảo vũ khí, bọn hắn vẫn như cũ chọn an toàn hơn kiến trúc tránh né. đối mặt loại đó quỷ dị mà sức mạnh đáng sợ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí chỉ có thể mặc người chém giết. Ai ngờ đúng lúc này, Chu Nho điều khiển to lớn nhục thân khối lỗi, trực tiếp chắn kiến trúc cửa vào vị trí. Kia to lớn hình thể giống như núi nhỏ, sắp vào khẩu ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có lưu lại một chút khe hở. Cũng cút trở về cho ta, ta nhìn xem các ngươi ai dám bước vào người kiến trúc bên trong. Nói chuyện đồng thời, nhục thân khôi lỗi đột nhiên rút ra cái kia thanh to lớn chiến đao, hướng phía bốn phía huy vũ mấy lần. Trung quanh tuyệt vọng giả thấy thế, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, sợ sẽ bị một đao ném lăn. Thấy cảnh này về sau, Chu Nho cười lạnh không thôi. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, lẽ nào các ngươi ăn uống no đủ sau đó, thì quên rồi đường trấn các hạ phân phó sao? Hắn lúc trước cũng đã nói, buổi tối hôm nay muốn diễn luyện chiến xa, các ngươi năng lực ngốc chỗ, chỉ có các ngươi phân phối đến thiết giáp chiến xa. Trừ phi đường trấn các hạ cho phép, bằng không cho dù là các ngươi chết rồi, thì tuyệt đối không cho phép bước vào kiến trúc bên trong. Nghe được Chu Nho gầm thét về sau, những tuyệt vọng giả kia liếc nhau, sau đó yên lặng về tới riêng phần mình thiết giáp chiến xa bên trong. Kỳ thực so sánh quá khứ mà nói, có rồi thiết giáp chiến xa, cũng có tinh xảo trang bị bọn hắn, hệ số an toàn đề cao đầu chỉ gấp đôi. Hồi tưởng lại trước kia trong đêm, như là chuột giống như trốn chui trốn lủi, trong góc run lẩy bẩy tình hình, tuyệt vọng giả nhóm bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Trong tay bọn họ có vũ khí trang bị, có thiết giáp chiến xa, càng quan trọng chính là còn có nhiều người như vậy tay. Dưới loại tình huống này, cho dù là cảnh ngộ dạ tuần giả, bọn hắn thì có năng lực chống đỡ, nói không chính xác còn có thể tương dạ tuần cái này phản sát. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, áp lực của bọn hắn bắt đầu giảm bớt, cứng ngắt trên mặt thì bắt đầu có nụ cười xuất hiện. Tất nhiên không có lựa chọn khác, vậy liền liều một phen, bên cạnh có nhiều người như vậy, thì dù chết cũng sẽ không cô đơn. Nhìn thấy tuyệt vọng giả nhóm ai vào chỗ đấy, Chu Nho phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem bữa ăn tối hôm nay phân phát xuống dưới. Vì tối nay có thể đối kháng dạ tuần giả công kích, cho nên nhất định phải gìn giữ sung túc thể lực, cho nên đồ ăn có thể đủ lượng cung ứng, bảo đảm mỗi một tên tuyệt vọng giả đều có thể ăn no. Không có cắt chém to lớn thịt nướng viên bị trực tiếp mang lên trên xa, muốn ăn chỉ cần phách lên một đao, tiện tay bắt lại là có thể ăn. Đạt được rồi thức ăn tuyệt vọng giả nhóm, sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, đồng thời thì bắt đầu ai vào chỗ đấy, chờ đợi chiến xa diễn luyện bắt đầu. Thiết giáp chiến xa trừ ra phía trước nhất tuấn bài bên ngoài, còn lại ba phương hướng đồng dạng có thể dâng lên cùng loại thuẫn bài kim trúc đó nữa, đem nhân viên chiến đấu bảo vệ. Là cái này một tòa cỡ nhỏ thành lũy, chỉ cần đạn dược sung túc, 10 tên chiến xa thành viên có thể ngăn cản mấy trăm tên địch nhân vây công. Về phần phụ trách thôi động chiến xa nhân viên hậu cần, bọn hắn thân mình đều có thể thông qua thiết giáp chiến xa cửa nhỏ bước vào thiết giáp chiến xa nội bộ. Trừ phi những kia giả hành giả có thể đột phá thiết giáp chiến xa phòng ngự, bằng không chỉ cần ở lại bên trong, cùng phong ốc không hề khác gì nhau. Cho nên tại phương diện an toàn, bọn hắn dường như không cần có lo lắng chỗ. Tất nhiên giữa hai bên cũng đồng dạng có khác nhau. Đang ở kiến trúc bên trong, dạ tuần giả sẽ đối với bọn hắn làm như không thấy. Thế nhưng đang ở thiết giáp chiến xa bên trong, lại tất nhiên sẽ lọt vào dạ tuần giả công kích, với lại không hết không dừng. Đêm dài đằng đẵng bên trong, một đám không sợ đau sót lại lực lớn vô cùng dạ tuần giả không ngừng công kích, cho dù là làm bằng sắt chiến xa, sợ là thì không thể thừa nhận dạng này phá hoại. Cho nên bây giờ nói an toàn còn nói còn quá sớm, tình huống cụ thể làm sao, còn là muốn chờ đến tối nay quá khứ sau đó mới có thể lại làm kết luận. Ngay tại tuyệt vọng giả nhóm kiên nhẫn chờ đợi lúc, đường trấn theo trong kiến trúc chậm rãi đi ra, đánh ra bốn phía một chút về sau, đối Chu Nho vẫy vẫy tay. Nhìn thấy đường trấn triệu hoán chính mình, Chu Nho ngay lập tức cất bước đi tới, nửa quỳ ở trước mặt của hắn. Nhẹ nhàng vừa tung người, đường trấn rơi vào rồi nhục thân khôi lỗi đỉnh đầu, sau đó kia núi thịt khôi lỗi chậm rãi đứng dậy. Dựa theo đường trấn yêu cầu, nhục thân khôi lỗi đi đến trên đường phố, sau đó tại tâm đường vị trí đứng sững sững. Hiện tại điều khiển thiết giáp chiến xa, đem đường phố hai đầu phủ kín, còn thừa xe cộ phủ kín hai bên, bảo đảm không muốn thả bất luận cái gì một tên địch nhân tiến vào bên trong. Nghe được đường trấn phân phó về sau, từng đài thiết giáp chiến xa bắt đầu trên đường phố di động, ầm ầm tiếng vang bên trong, rất nhanh liền đem đường phố hai đầu triệt để phủ kín lên. Đường trấn đứng ở nhục thân khôi lỗi đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn phía, xác nhận không có chỗ sơ sót về sau, thỏa mãn gật đầu một cái. Hiện tại đem thiết giáp chiến xa qua lại cố định kết nối, nhân viên hậu cần lưu tại trong xe, nhân viên chiến đấu từng nhóm lên xe, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thiết giáp chiến xa đem đường phố phong bế sau đó, trung ương còn để lại rồi cũng đủ lớn đất trống, có thể để cho không có chiến xa tuyệt vọng giả tự do hoạt động. Tiểu Vũ đám người không có phân phối chiến xa, mà là lưu tại vị trí giữa, tùy thời phụ trách cứu hộ nhân viên bị thương. Vì làm hết sức giảm bất thương vong, đường trấn đã chế tạo một nhóm thuốc mỡ trị thương, đầy đủ thủ hạ trong lúc chiến đấu sử dụng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chính là lặng lặng chờ đợi, không ai nói nhiều một câu. Tuyệt vọng giả nhóm thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở trung ương đường trấn, khi thấy đạo kia tựa như núi cao đứng sừng sững thân ảnh lúc, tuyệt vọng giả nhóm đột nhiên cảm nhận được một hồi không hiểu an lòng. Có cường đại như thế mà thần kỳ thủ lĩnh, bọn hắn sao lại cần e sợ chiến, có thể thật nên cảm thấy e ngại, nhưng thật ra là địch nhân của mình đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ theo chúc nghe mưa khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2010, không xông phá thuẫn tưởng chương 2010, không xông phá thuẫn tưởng đêm đen màn bên trong, yên tĩnh để người cảm thấy đáng sợ, khi thời gian sắp không sai biệt lắm lúc, tuyệt vọng giả nhóm rồi sẽ tự động tìm kiếm tránh né địa điểm. Nếu bọn hắn động tác chậm hơn một bước, như vậy liền có khả năng bị dạ tuần giả đụng vào, hơi không cẩn thận rồi sẽ chết không toàn thây. Có rất nhiều tuyệt vọng giả tại cảnh ngộ dạ tuần giả lúc công kích, thường thường sẽ hoảng hốt chạy bừa trốn vào những kiến trúc kia bên trong, thế nhưng làm như vậy không khác nào tự tìm đường chết. Thế nhưng tại loại này trước sau giáp kích không thể trốn đi đâu được tình huống dưới, tuyệt vọng giả trừ ra chui vào trung quanh trong kiến trúc, căn vốn là không có lựa chọn nào khác. Cho nên tại ban đêm tiến đến trước, tìm kiếm một chỗ thích hợp ẩn tàng địa điểm, đối với tuyệt vọng giả nhóm trọng yếu vô cùng. Rất nhiều tuyệt vọng giả cũng có cố định dấu kín điểm, đó là địa bàn của bọn hắn, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần. Nếu lúc này cầm đèn tin tại đường phố trung chuyển du, rồi sẽ phát hiện tại đây chút ít ven đường kiến trúc góc khe hở bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ẩn tàng tuyệt vọng giả. Làm phát hiện có người cố gắng tiếp cận, bọn hắn rồi sẽ lộ ra nguy hiểm ánh mắt, cảnh cáo người khác không muốn chiếm trước địa bàn của mình, bằng không chính là một phen không chết không thôi tranh đấu. Là cái này tuyệt vọng giả tình cảnh, từ trước đến giờ đều là đúng dạ tuần giả sợ như sợ cọp, tránh né còn đến không kịp, nhưng xưa nay còn không có chủ động trêu chọc lúc. Nếu việc này nói ra, có thể tuyệt đại đa số tuyệt vọng giả phản ứng đầu tiên, kia liền là chính mình đụng phải tên điên. Thế nhưng tối nay Đường Trấn muốn mang theo thủ hạ của mình, làm một lần chân chính tên điên, bọn hắn để đó hảo hảo kiến trúc không ở, lại vẫn cứ muốn lưu trên đường phố, cùng những kia dạ tuần giả chọi cứng. Nếu như là bình thường tuyệt vọng giả, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không có dạng này dũng khí, trừ phi là bước đến sơn cùng thủy tận trình độ. Mặc dù trong lòng cảm giác bối rối, nhưng nhìn đồng bạn bên cạnh, cùng với chính mình không chế thiết giáp trên xa, bọn hắn không biết vì sao trong lòng sinh ra một tia hào khí. Dạ tuần giả lại như thế nào? Nếu quả như thật đối đầu, ai chết còn chưa nhất định. Ngay tại tuyệt vọng giả nhóm nín thở trầm ngâm yên tĩnh chờ đợi, Đường Trấn lại đột nhiên có hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh những tia đèn sáng phòng ốc. Không biết khi nào lên, những tia cửa sổ vị trí ăn, đột nhiên xuất hiện từng đạo cao thấp mập ốm khác nhau, nhưng lại cũng tản ra quỷ dị khí tức thân ảnh. Bọn hắn đang đứng tại cửa sổ phía sau, dùng ánh mắt ấm lãnh nhìn chăm chú trên đường phố tuyệt vọng giả. Đường Trấn không biết vì sao hôm nay sẽ xuất hiện khác thường đèn sáng hiện tượng, đến mức chiếu sáng cả con đường, chẳng qua hắn lại mơ hồ có chút suy đoán, có lẽ là bởi vì tụ tập ở chỗ này tuyệt vọng giả số lượng rất nhiều nguyên nhân. Vung lưới rộng mới có thể nhiều bắt cá, nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt vọng giả tụ tập ở đây, những kia trong phòng quỷ dị chủ nhân có thể cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt, đem mấy cái thằng xui xẻo nhi lâm vào phòng ốc bên trong. Đáng tiếc những thứ này quỷ dị phải thất vọng, bởi vì bọn họ đối mặt là một đám có tổ chức tuyệt vọng giả, tại không có đạt được cho phép trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thoát ly đội ngũ. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, trong kiến trúc những kia đồ ăn cùng vật tư đã đúng tuyệt vọng giả nhóm mất đi lực hấp dẫn. Vì có Đường Trấn tồn tại, bọn hắn vật phẩm cần thiết đều có thể đạt được đủ ngạch cấp cho. Dưới loại tình huống này, lại có ai sẽ bước lên mạo hiểm đi những kiến trúc kia bên trong thám hiểm? Đường đi bên trong tuyệt vọng giả nhóm lúc này thì chú ý tới cửa sổ những thân ảnh kia, nhưng mà nét mặt lại rất bình thản. Có thể trên người trang bị cùng chung quanh đồng bạn cho bọn hắn đầy đủ dũng khí, để bọn hắn sẽ không cảm thấy quá nhiều sợ hãi. Đúng lúc này, phía trước trên đường phố đột nhiên có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn hai chân cách mặt đất phiêu động, trong tay xách một cái xương cổ sống, phía trên còn liên tiếp một khỏa đầu lâu. Trên tay của hắn để đó một cái tiễn đao, phía trên dính đầy vết máu, hai mắt như là không có tiêu cự bình thường, mở mịt đi phía trên đường phố. Rất nhanh nó dường như nghe thấy mùi cá tanh miêu, hướng phía trước thuẫn tưởng mà tới, cơ trong tay tiễn đao, hướng phía thuẫn tưởng không ngừng đâm tới. Phanh phanh tiếng va đập bên tai không dứt, dạ tuần giả không ngừng công kích tới thuẫn tưởng, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Này tiếng đánh phảng phất là tín hiệu, rất nhanh ở chung quanh đường phố bên trong thì liên tiếp không ngừng có dạ tuần giả xuất hiện. Bọn hắn không hẹn mà cùng phóng tới Đường Trấn đám người vị trí, trên đường phố rộng rãi, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là lắc lư quỷ dị thân ảnh. Thuẫn tưởng bị đâm đến phát ra phanh phanh tiếng vang, may mắn chiến xa trong lúc đó bị vững chắc kết nối, cho nên mới sẽ không bị tùy tiện xung phá. Nhìn trên đường phố lít nha lít nhít bóng người, Đường Trấn từ đầu đến cuối không có truyền đạt mệnh lệnh công kích vận mệnh, chỉ vì việc hắn muốn làm là kiểm tra thiết giáp chiến xa vững chắc tính. Nhìn nó có phải năng lực ngăn cản dạ tuần giả công kích, phòng ngự có phải vững chắc, mà không phải tiêu diệt dạ tuần giả. Bằng không mỗi đêm cũng giết tiểu này không giết xong đồ vật, có thể không bao lâu rồi sẽ khiến cho những tia tuyệt vọng giả tinh bị lỡ tẫn. Nhìn xem tình huống lúc này liền biết, tiểu này thiết giáp chiến xa quả thật có hiệu quả nhất định, chí ít cho đến bây giờ, nào dạ tuần giả thì từ đầu đến cuối không có xông phá thuẫn tường phòng ngự. Tuyệt vọng giả nhóm đứng trên thiết giáp chiến xa chiến đấu, giờ phút này một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi, theo bọn hắn vị trí, có thể tùy tiện nhìn thấy những tia gần trong gang tấc dạ tuần giả. Có người cầm ma cải thủ thương, cơ thể run không ngừng, theo bản năng liền muốn công kích những thứ này giữ tận dạ tuần giả. Hay là bọn hắn đồng bạn thấy thế, kịp thời ngăn trở bọn hắn, vì tất cả mọi người hiểu rõ, Đường Trấn không hề có hạ lệnh công kích. Đã như vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Đường Trấn ở trên cao nhìn xuống đánh giá bốn phía, nhìn những kia dạ tuần giả thân ảnh, trong lòng lại có hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không lo lắng dạ tuần giả số lượng rất nhiều, lại lo lắng bọn hắn sẽ có phá hoại thuẫn tường thủ đoạn, bởi như vậy liền cần lại lần nữa chế định kế hoạch. Cũng may hiện tại kết quả khảo nghiệm cho thấy, dạ tuần giả không cách nào tùy tiện đột phá thuẫn tường phòng ngự, chỉ sẽ vô ý thức va chạm. Kỳ thực nói cho cùng, dạ tuần giả chính là từng cố không có ý thức thi thể, bọn hắn sẽ chỉ mù quáng phát động công kích, nhưng lại không biết công kích rốt cục là vì cái gì. Tiếp tục giữ vững riêng phần mình vị trí, thay phiên xuống dưới nghỉ ngơi, một khi phát hiện nguy hiểm tình huống về sau, muốn ngay lập tức cảnh báo. Đường Trấn quan sát trong chốc lát, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, sẽ để cho thủ hạ từng nhóm đến trung ương khu vực nghỉ ngơi. Đêm dài đằng đẵng, tuyệt vọng giả không thể nào đem tất cả tinh thần và thể lực cũng lãng phí ở cùng dạ tuần giả đối lập bên trên, như thế ai cũng không thể thừa nhận. Chỉ cần xác định dạ tuần giả không cách nào xông phá phòng ngự, những kia tuyệt vọng giả hoàn toàn có thể phân tổ nghỉ ngơi, mà không phải cùng dạ tuần giả dông dài. Trong cuộc sống tương lai, có thể mỗi một ngày buổi tối, bọn hắn đều sẽ như thế. Từng trương tấm thảm chăn lót tại lộ diện bên trên, tuyệt vọng giả nhóm thì trực tiếp té nằm phía trên, trực tiếp bắt đầu nằm ngáy ho ho bận rộn rồi thời gian một ngày, bọn hắn xác thực cảm thấy có chút mỏi mệt, giờ phút này mắt thấy dạ tuần giả không cách nào đột phá thuẫn tường, cuối cùng buông xuống treo lấy một trái tim. Có thể tại ban đêm yên tâm đi ngủ, mà không phải lo lắng để phòng bị dạ tuần giả, cái này đã để bọn hắn cảm thấy đủ hài lòng. Chương 2011, vừa đi vừa đánh. Chương 2011, vừa đi vừa đánh. Thông qua kiểm tra có thể xác nhận, thiết giáp chiến xa xác thực có thể phòng ngự dạ tuần giả công kích, cứ như vậy cho dù là trên đường phố hạ trại thì không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đạt được thỏa mãn kết quả khảo nghiệm sau đó, Đường Chấn mệnh lệnh Chu Nho tiếp tục chỉ huy hiện trường, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà hắn thì khoanh chân ngồi ở một tấm trên thảm, tiếp tục khôi phục tiêu hao tinh lực, chỉ có toàn thắng trạng thái mới có thể để cho hắn gìn giữ đầy đủ cảm giác an toàn. Trong lúc vô tình, trên đường phố dạ tuần giả càng ngày càng ít, sắc trời đã dần dần sáng lên. Nhìn một đêm tuyệt vọng giả, trên mặt có không nói ra được hưng phấn, tìm thấy một loại đối phó dạ tuần giả phương pháp, đây tuyệt đối là một kiện để người chuyện vui. Một ngày mới tiến đến, thì mang ý nghĩa kế hoạch chính thức bắt đầu, mà bọn hắn thì đem rời xa mảnh này vừa mới cầm xuống địa bàn. Tuyệt vọng giả nhóm tại ăn xong điểm tâm sau đó, theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, từng chiếc thiết giáp chiến xa liền dọc theo đường phố rộng rãi, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Ầm ầm bánh xe âm thanh bên tai không dứt, ven đường không ngừng có tuyệt vọng giả vụng trộm đến dò xét, muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng vang. Nhìn thấy kia to lớn thiết giáp chiến xa, chính dọc theo đường phố chậm rãi tiến lên lúc, tuyệt vọng giả trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đây là vật gì? Vì sao trước kia chưa từng nhìn thấy? Từng chiếc thiết giáp chiến xa tại tiến lên đồng thời, thân cao mấy thước đục thân khôi lỗi trở đi Đường Chấn, không ngừng dò xét bốn phía. Những kia tuyệt vọng giả nhìn toàn thân trọng giáp đục thân khôi lỗi, cùng với trên người hắn những kia đáng sợ cự hình vũ khí, tất cả đều theo bản năng rụt cổ lại. Nếu bị tiểu này cự hình vũ khí đánh lên một chút, dù là toàn thân đều là làm bằng sắt sợ là cũng sẽ bị nện lẹp. Làm Đường Chấn quá khứ sau đó, những kia tuyệt vọng giả nghiên cứu một chút, liền xa xa theo sau. Cho dù ai cũng biết, Đường Chấn bọn hắn kẻ đến không thiện, nhìn khí thế hung hăng dáng vẻ, có thể chính là vì đánh trận. Không có qua bao lâu thời gian, thứ một trận chiến đấu đột nhiên tiến đến. Làm đội xe đi tiếp một khoảng cách về sau, phát hiện đường phố đã bị chướng ngại vật phủ kín, một đám tuyệt vọng giả chính sắc mặt khó coi nhìn qua. Những kia tuyệt vọng giả tỏ vẻ, muốn từ đây trải qua, nhất định phải giao nạp sau phí qua đường. Xem bọn hắn tham lam nét mặt liền biết, hiển nhiên là đúng thiết giáp chiến xa 10 phần để ý, thậm chí muốn theo Đường Chấn trong tay dọa dâm đến. Bọn hắn dám lớn lối như vậy, là bởi vì nhân số chiếm cứ ưu thế, với lại nơi này còn là địa bàn của bọn hắn. Huống chi số người của bọn họ vượt qua Đường Chấn, mà đầy đủ nhân số, rồi sẽ đem lại đầy đủ sức lực. Thực chất tại tuyệt vọng chi thành bên trong, người đến qua ngàn đoàn thể cũng không hiếm thấy, vì riêng phần mình thực lực khác nhau, đảm nhiệm nhìn khác nhau chức vụ. Bọn hắn tạo thành đoàn đội hệ tâm, về phần cái khác tuyệt vọng giả chỉ có thể coi là phụ thuộc, vì đạt được vật mình muốn, bọn hắn tình nguyện dùng tuyệt vọng giả sinh mệnh đến so xét. Đường Chấn nước gì có cơ hội thực chiến kiểm tra thiết giáp chiến xa uy lực, cho nên tại loạn vào khiêu khích sau đó, ngay lập tức hạ công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, từng đài thiết giáp chiến xa tại đột phá phòng ngự đồng thời, không ngừng đem địch nhân đánh bại trên mặt đất. Những kia cản đường tuyệt vọng giả nhóm, giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Đường Chấn bọn hắn lợi hại nhất, không phải thiết giáp chiến xa, mà là trong tay năng lực liên tục phát xạ viên đạn ma cải thủ thương. Giao thủ chẳng qua mười mấy tức mà thôi, bọn hắn thì thương vong thảm trọng, đấu chi hoàn toàn không có. Nhìn khắp nơi đều có đồng bạn thi thể, những kia tuyệt vọng giả sợ hãi kêu lấy tứ tán thoát khỏi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khống chế chiến xa tuyệt vọng giả thấy thế, chỉ có thể xa xa đánh lên mấy phát, lại không có cách nào tiếp tục truy kích. Nghĩ biện pháp tìm thấy thủ lĩnh của bọn hắn, đạt được trong tay bọn họ bằng chứng. Đường Chấn đối Chu Nho phân phó một câu, đối với đổ sắt những thứ này tuyệt vọng giả, hắn thì không có hứng thú chút nào, mục tiêu duy nhất chính là đạt được bằng chứng. Chu Nho đáp ứng một tiếng, điều khiển to lớn nhục thân khôi lôi đi vào trong chiến trường, tiện tay nắm lên một tên địch nhân, bắt đầu khảo vấn địch tù tung tích. Vừa nãy một hồi loạn chiến, địch tù đã không biết kết cục ra sao, muốn lại lần nữa tìm thấy sợ là rất không dễ. Đường Chấn cũng biết giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, thiết giáp chiến xa chỉ thích hợp cứng đối cứng chiến đấu, lại không thích hợp đường phố truy kích, thậm chí thật làm như vậy, ngược lại sẽ trở nên bó tay bó chân. Được rồi, nếu tìm không được, tạm tha hắn một cái mạng chó. Nhìn thấy Chu Nho liên tục hạ gục mấy địch nhân, nhưng như cố khảo vấn không ra địch tù tung tích, Đường Chấn lắc đầu nói. Chu Nho rõ ràng không cam tâm, hắn lại thử nghiệm khảo vấn rồi mấy tên địch nhân, kết quả thủy chung là không thu hoạch được gì. Nhìn mặt mũi tràn đầy buồn bực Chu Nho, Đường Chấn suy nghĩ một lúc rồi nói ra, lần sau đụng phải cảnh tượng như vậy, ngươi có thể vượt lên trước bắn tỉa bên địch thủ lĩnh, như vậy có thể tránh hắn thừa dịp loạn thoát khỏi. Bắn tỉa? Giọng Chu Nho bên trong mang theo hoài nghi, không hiểu rõ này cái gọi là bắn tỉa, rốt cuộc là ý gì? Thực chất chính là dùng trong tay ngươi pháo tay ma cải, đơn độc nhắm chuẩn bắn giết địch tù, mà không phải chúng ta tiến lên sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích của hắn. Nghe được Đường Chấn sau khi giải thích, Chu Nho gật đầu một cái, tỏ vẻ lần tiếp theo chiến đấu xảy ra lúc, chính mình nhất định sẽ chú ý điểm này. Đường Chấn nghĩ Chu Nho dùng thủ pháo oanh kích địch nhân chẳng cảnh, không khỏi có chút buồn cười, nếu hắn thật làm như vậy, kia địch tù sợ là thật phải chết cốt vô tồn. Đợi đến chiến trường thu thập xong sau đó, Đường Chấn lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời nhường Chu Nho tiếp tục chiêu mộ nhân viên. Bây giờ thủ hạ chỉ có hơn ngàn người, xa xa không có đạt tới yêu cầu của hắn, như vậy chẳng những nhường rất nhiều kế hoạch không cách nào thi triển, cũng vô pháp trên khí thế đối với địch nhân hình thành chấn nhiếp. Cho nên tại một trận chiến đấu sau đó, Đường Chấn tự nhiên nghĩ tới chiêu mộ nhân viên, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Chu Nho mặc dù cảm giác nhân viên đã đầy đủ, thế nhưng đối với Đường Chấn mệnh lệnh, hắn hiện tại cũng là kiên quyết chấp hành, tuyệt đối sẽ không chần chờ. Cho nên tại khắp nơi tìm không đến địch tù tung tích về sau, hắn thì sai người bốn phía tuyên truyền, báo tin những kia cố ý gia nhập tuyệt vọng giả. Lúc trước kia một trận chiến đấu, có thể nói là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn, nhường phụ cận tuyệt vọng giả nhóm thấy được Đường Chấn một nhóm người thực lực. Bây giờ nghe nói bọn hắn chiêu mộ nhân viên, lập tức liền có người vội vàng chạy đến, sợ tới chậm sau chết cơ hội. nguyên bản máu tanh chiến trường, qua trong giây lát lại biến thành chiêu mộ hiện trường, vì từng có kinh nghiệm lần trước, cho nên tất cả quá trình mười phần thuận lợi. Một trận bận rộn sau đó, Đường Chấn lại chiêu mộ gần ngàn người, có thể đội ngũ quy mô lần nữa tăng lớn. Vào lúc ban đêm bọn hắn thì lưu tại chiến trường phụ cận qua đêm, cùng lúc trước giống nhau, đợi đến ban đêm tiến đến lúc, lại lần nữa bị Dạ Tuần Giả điên cuồng công kích. Thiết giáp chiến xa thành công chặn Dạ Tuần Giả công kích, bảo vệ đội ngũ bên trong những kia thành viên, nhường Đường Chấn xác định chính mình phương pháp hoàn toàn được không. Đã như vậy, tiếp xuống chỉ cần một đường về phía trước, thẳng đến phố dài cuối cùng. Đường Chấn muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong thành môn, rốt cục là cái gì dương tồn tại. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2012, phố dài cuối cùng chương 2012, phố dài cuối cùng nghỉ dưỡng sức sau một đêm, khổng lồ đội xe tiếp tục đi tới. Tuyệt vọng chi thành đường phố dài rằng giặc vô cùng, nếu không nắm chặt đi đường lời nói, có trời mới biết lúc nào mới có thể đến cuối ngã tư đường. Vì lại chiêu mộ số lớn nhân thủ nguyên nhân, khổng lồ đội xe tiến lên lúc, nhìn lên tới càng thêm có khí thế. Đao kiếm nơi tay, khôi minh giáp lượng, so sánh những kia tuyệt vọng giả mà nói, mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Phía trước vào trong quá trình, còn thỉnh thoảng sẽ có tuyệt vọng giả tới gần, đề xuất gia nhập đội ngũ. Thông qua mấy lần nghiền ép chiến đấu, Đường Chấn một nhóm người danh khí đã truyền bá ra, bị càng ngày càng nhiều tuyệt vọng giả biết được. Phụ thuộc cường giả tìm kiếm che chở, là kẻ yếu thân ở nguy hiểm môi trường bên trong lúc, vô thức rồi sẽ làm ra lựa chọn. Nhất là nghe nói Đường Chấn nhận người không có hạn chế, cơ hội là ai đến cũng không có cự tuyệt về sau, những kia tuyệt vọng giả sôi nổi đuổi theo. Ngoài ra còn có rất nhiều tuyệt vọng giả, bọn hắn không hề có trực tiếp gia nhập Đường Chấn đội ngũ, mà là xa xa đi theo đội xe phía sau. Những thứ này tuyệt vọng giả là thuộc về tương đối giàu hoạt loại đó, muốn vớt chỗ tốt, nhưng lại không nghĩ tiếp nhận chiến đấu mạo hiểm. Những thứ này tuyệt vọng giả đã phát hiện một việc, đó chính là Đường Chấn một nhóm người tại chiến đấu sau khi chấm dứt, xưa nay sẽ không nghiêm túc quét dọn chiến trường. Đối với tài đại khí thô Đường Chấn một nhóm người tới nói, những chiến lợi phẩm này căn bản không để vào mắt, thế nhưng đối với cái khác tuyệt vọng giả mà nói, lại là hiếm có tài nguyên. Đi theo sau Đường Chấn nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng thừa cơ tiến về đường phố phía trước, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tất nhiên kiếm tiện nghi đồng thời, cũng muốn tiếp nhận nhất định mạo hiểm, rốt cuộc không tới ban đêm tiến đến lúc, đội xe rồi sẽ lọt vào vô số Dạ Tuần Giả công kích. Những thứ này theo đuôi tuyệt vọng giả, người sáng lập hội trước gặp công kích, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị Dạ Tuần Giả xử lý. So sánh những kia kiếm tiện nghi tuyệt vọng giả, đội xe bên trong tuyệt vọng giả nhóm lại đều đã làm tốt rồi tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Phía trước đường phố bên trong, bị đếm không hết thế lực sở chiếm cứ, Đường Chấn như vậy mạnh mẽ đâm tới, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp xung đột. Kiến thức đến Đường Chấn trang bị của bọn họ sau đó, có tự mình hiểu lấy người, khẳng định chọn tạm thời tránh né. Đợi đến Đường Chấn sau khi bọn hắn rời đi, tất cả hay là như thường ngày bình thường, cái gì cũng không biết, thứ bị thiệt hại. Khẳng định cũng có một chút không biết lượng sức người, đúng Đường Chấn bọn hắn tiến hành chặn đường công kích. Kể từ đó chiến đấu cũng liền không thể tránh né. Sự việc quả nhiên như tuyệt vọng giả đoán trước như vậy, ở sau đó trong hành trình, Đường Chấn một đám người trôi đến, phần lớn bang phái tuyệt vọng giả cũng nghe ngóng rồi chuẩn. Chẳng qua cũng có một chút thực lực khá mạnh tuyệt vọng giả đoàn thể, đúng đội xe phát động rồi thăm dò tính công kích, nhưng mà đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Trong lúc vô tình, đội xe danh khí càng lúc càng lớn, hướng phía trước đường phố không ngừng truyền lại. Tại trong lúc này, đội xe vẫn luôn cũng không có đình chỉ chiêu mộ nhân viên, đợi đến thời gian nửa tháng quá khứ, đội xe thành viên số lượng đã đem gần vào người. Người đến qua vạn sau đó, miễn cưỡng đạt đến Đường Chấn yêu cầu, tiếp xuống chỉ cần một đường hướng phía thành môn xuất phát liền có thể. Trong lúc đó hắn lại lần nữa chế tạo một nhóm thiết giáp chiến xa về sau, lại chuyên môn chế tạo một nhóm thể tích nhỏ bé, sắp đặt nhìn pháo tay ma cải đặc thủ chiến xa. Những thứ này chiến xa đồng dạng dùng nhân lực khu động, có thể công kích mấy ngàn mét bên ngoài mục tiêu, thường thường chỉ cần một vòng pháo kích, địch nhân rồi sẽ bị giết đến ném mũ quăng giáp. Bằng vào thiết giáp chiến xa, còn có kiểu này pháo tay ma cải, cùng với gần vạn nhân viên, Đường Chấn một nhóm người thực lực càng ngày càng mạnh. Bây giờ toàn bộ trên đường dài, đã không có bất kỳ thế lực nào là bọn hắn đối thủ, cũng đồng dạng không người nào dám đến tìm đường chết. Thời gian kế tiếp trong, đội xe dọc theo đường phố tiến quân thần tốc, khoảng cách trong truyền thuyết thành môn càng ngày càng gần. Càng tiếp cận thành chỗ cửa, hai bên đường phố cảnh tượng thì càng náo nhiệt, tại ven đường thậm chí còn có không ít tuyệt vọng giả bày quầy bán hàng làm ăn. Sinh hoạt tại đoạn này trên đường phố tuyệt vọng giả, trên mặt cũng không có quá nhiều sầu khổ chi sắc, dường như đời sống trôi qua coi như tới nhuận. Đang nhìn đến khổng lồ đội xe sau đó, những thứ này tuyệt vọng giả đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngừng thăm dò quan sát, nghĩ phải hiểu rõ đội xe rốt cục ra sao lai lịch. Hơi nghe ngóng một chút sau đó, bọn hắn thì bừng tỉnh đại ngộ. Con phố dài này trên thông tin truyền bá tốc độ vừa xa người bình thường tưởng tượng, một ít đầy đủ tin tức nóng hổi, thường thường trong vòng một đêm có thể xuyên ra trăm dặm xa. Cho nên đối với Đường Chấn cùng đoàn xe của hắn, tuyệt vọng giả nhóm cũng không lạ lắm, bọn hắn chỉ là không có nghĩ đến, Đường Chấn đã vậy còn quá mau ra hiện. Càng đi về phía trước không đến 20 dặm, chính là thành môn vị trí, đồng dạng cũng là đoạn này cuối ngã tư đường. Nhìn xem Đường Chấn tư thế, dường như thẳng đến thành môn mà đi, cũng không biết hắn rốt cục ý muốn như thế nào. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đoán được Đường Chấn suy nghĩ chân thật, càng không biết hắn lại muốn tiến đánh thành môn. Rốt cuộc ý nghĩ này thực sự quá mức điên cuồng, đối với tuyệt vọng giả mà nói, tòa thành thị này mỗi tòa nhà cũng không thể dễ dàng đụng vào. Thành môn kiểu này quân sự yếu tắc, càng là hơn tránh chi chỉ sợ không kịp, hắn mức độ nguy hiểm vượt xa dân trạch. Trừ phi tích lũy đủ rồi bằng chứng, có rồi rời đi nơi này tư cách, bằng không tuyệt vọng giả nhóm đều sẽ theo bản năng rời xa thành môn. Đình chỉ đi tới, nghỉ ngơi tại chỗ. Giọng Đường Chấn chuyển đến, di động đội xe ngay lập tức đình chỉ đi tới, sau đó căn bản không cần Đường Chấn chỉ huy, thiết giáp chiến xa liền đem con đường hai đầu hoàn toàn phủ kín. Ở vào ở giữa đội xe thành viên, sôi nổi lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ, lấy ra đồ ăn chậm rãi bắt đầu ăn. Đường Chấn lướt qua đội xe thành viên, theo thiết giáp chiến xa chỗ lỗ hổng đi ra, đi vào những kia ven đường trước gian hàng. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, những kia tuyệt vọng giả trong mắt mang theo một tia cảnh giác, nhưng mà không hề có lựa chọn thoát khỏi. So sánh lúc trước tiếp xúc tuyệt vọng giả mà nói, đoạn này khu vực tuyệt vọng giả rõ ràng gan lớn rồi rất nhiều. Đường Chấn mắt nhìn quầy hàng trên vật phẩm, phát hiện đều là một ít vật tầm thường, giá trị cũng không cao lắm. Nghĩ thì rất bình thường, nếu như là quá mức chân quý vật phẩm, không có người biết, bày ở ngoài sàn bán ra, như thế sẽ chỉ gây phiền toái cho mình. Ngươi những vật phẩm này, dùng phương thức gì giao dịch? Đường Chấn nhìn qua hai lần sau đó, đối tên kia quán chủ hỏi. Lấy vật đổi vật, lại có lẽ là bằng chứng, đều có thể dùng để giao dịch. Nghe được quán chủ sau khi trả lời, Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, thuận miệng hỏi, sử dụng bằng chứng giao dịch, ngươi xác định ngươi những vật phẩm này, thật giá trị cái đó giá cả? Quán chủ cười cười, nói với Đường Chấn, bằng chứng loại vật này, xác thực có thể để cho tuyệt vọng giả tiến về hạ một lối đi, chẳng qua điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi thông qua thành môn. Các hạ có thể không biết, tại phía trước kia đoạn đường đi bên trong, lâu dài chiếm cứ một đám thực lực cường hãn tuyệt vọng giả. Bọn hắn chuyên môn chặn đường những kia gom góp bằng chứng, chuẩn bị tiến về thành môn tuyệt vọng giả, một khi rơi xuống trong tay của bọn hắn, nhất định sẽ sống không bằng chết. Có người chuyên môn cướp đoạt bằng chứng, Đường Chấn không hề có cảm thấy bất ngờ, thế nhưng hắn lại không hiểu rõ, đối phương vì sao muốn kéo dài cướp đoạt bằng chứng. Muốn thông qua thành môn, chỉ cần 100 viên bằng chứng là có thể, có nhiều những kia không biết có tác dụng gì. Nghe tới Đường Chấn hỏi về sau, tên kia quán chủ cười lạnh nói, các hạ sợ là không biết, qua thành môn sau đó, chính là mới khu phố, mà ở chỗ nào bằng chứng chính là tiền. Bọn hắn cướp đoạt bằng chứng mục đích chính là vì để cho mình trước khi đến phố mới khu về sau có thể trôi qua càng tốt hơn một chút. Nghe được quán chủ nói như vậy, Đường Chấn dường như cảm thấy rất hứng thú. Đúng kia quán chủ hỏi, dựa theo ý của ngươi là tại đây chút ít cản đường tuyệt vọng giả trong tay hẳn là sẽ có rất nhiều bằng chứng. Quán chủ gật đầu, đó là tất nhiên. Đường Chấn cười nói, như vậy là được. Quán chủ không hiểu rõ Đường Chấn những lời này nghĩa là gì, mà Đường Chấn dường như cũng không có giải thích dự định, chỉ là yên lặng nhìn phố dài cuối cùng, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Chương 2013, ai kiếp ai. Chương 2013, ai kiếp ai. Đường Chấn luôn luôn đều đang nghĩ, con phố dài này cuối thành môn, rốt cục sẽ là cái dạng gì? Rốt cục là ngoại hình cùng thành môn tương tự, lại hoặc là vẹn vẹn là cái xưng hô, nhưng trên thực tế cùng chân chính thành môn không có bất cứ quan hệ nào. Tại đây thành môn bên trong, có phải có thủ vệ giả tồn tại, nhường tuyệt vọng giả không cách nào tùy tiện tiến về chỗ tiếp theo khu phố? Đúng ở phương diện này vấn đề, bên cạnh hắn những tuyệt vọng giả kia, không ai có thể trả lời. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, thành môn kiểu này địa điểm đặc biệt, khoảng cách cuộc sống của bọn hắn thực sự quá mức xa xôi. Ngay cả một viên bằng chứng cũng không lấy được, thậm chí ngay cả bụng cũng điền không đầy, loại tình huống này quan tâm cùng thành môn có liên quan sự việc, kia thuần túy là ăn nhiều chết no. Kỳ thực liền xem như bọn hắn muốn nghe ngóng hiểu rõ, thông tin thì chuyển không đến bọn hắn trong tai, vì hiểu rõ tình hình thực tế cũng không có nhiều người, càng không khả năng khiến cho mọi người đều biết. Chỉ có tại ở gần thành môn đoạn này đường đi bên trong, mới có thể thăm dò được một ít giải rác thông tin, hơn nữa còn là thật giả khó nói. Cùng những kia quán chủ trò chuyện vài câu, xác nhận bọn hắn biết đến thông tin cũng không phải rất nhiều sau đó, Đường Chấn lại lần nữa trở về tới đội xe bên trong. Phía trước cách đó không xa chính là thành môn, hắn ngược lại không vội ở đi tới, mà là chuẩn bị làm gì chắc đó. Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục đi tới. Con đường sau đó trên đường, nhưng phàm là gặp được tuyệt vọng giả, liền trực tiếp bắt lại khảo vấn, hỏi liên quan đến thành môn thông tin. Nếu như đối phương là chuyên môn cướp bóc bằng chứng tuyệt vọng giả, thì cho ta ép hỏi ra bằng chứng tung tích, sau đó lại trực tiếp giết chết. Đường Chấn đối với những thứ này kẹt ở phải qua trên đường, chuyên môn cản đường ăn cướp kiếp lực giả, cũng không có hảo cảm gì. Càng là hiểu rõ bằng chứng đạt được không dễ, thì càng nên đã hiểu bị cướp đoạt sau có nhiều bất ức. Loại chuyện này đụng không lên thì cũng thôi đi, bây giờ tất nhiên đụng phải, vậy liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những thứ này tuyệt vọng giả kiếp lược giả trong tay có đủ nhiều bằng chứng tồn tại. Đường Chấn muốn thu thập đủ nhiều bằng chứng, những thứ này kiếp lược giả trong tay lại cầm tiền tài bất nghĩa, tự nhiên sẽ biến thành mục tiêu của hắn. Tuyệt vọng chi thành bên trong cá lớn nuốt cá bé, đối phương năng lực giết người cướp đoạt bằng chứng, như vậy cũng đừng trách Đường Chấn giết bọn hắn, lại đem bằng chứng đoạt tới. Đường Chấn mệnh lệnh được đưa ra sau đó, lập tức có thuộc hạ đem tin tức truyền đạt xuống dưới, sau đó khổng lồ đội xe lần nữa khởi động tiến lên. Vượt qua đoạn này đường phố sau đó, phía trước đường phố rõ ràng trở nên dị thường lạnh tanh, dường như vừa nãy phồn hoa náo nhiệt cũng chỉ là một màn giả tưởng mà thôi. Ngay cả hai bên đường phố kiến trúc cũng phần lớn biến thành trang nghiêm túc mục phong cách, tràn đầy khẩn trương khí tức, khiến người ta cảm thấy trầm thấp mà ngột ngạt. Trừ ra lối kiến trúc xuất hiện biến hóa bên ngoài, đường phố cùng góc bên trong còn nhiều thêm rất nhiều quỷ dị pho tượng, âm trầm tạo hình để người nhìn không rét mà run. Tại đây chút ít ven đường trong kiến trúc, Đường Chấn thậm chí nhìn thấy vài miếng siêu cấp mộ viên, những thứ này mộ viên chiếm diện tích cực lớn, hình thù kỳ quái, bia mộ khắp nơi đều có. Tại phần mộ bên trong, thỉnh thoảng còn có bóng người chớp động, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Đây đều là đạo mộ tặc, cố gắng tại phần mộ bên trong tìm kiếm có thể dùng vật tư, vì bảo đảm chính mình mạng sống, bọn hắn chỉ có thể theo trên thân người chết nghĩ biện pháp. Đường Chấn nét mặt có chút nghiêm trọng, lúc trước hai bên đường phố không hề có mộ viên tồn tại, đây là phi thường khác thường sự việc. Mộ viên đại biểu cho tử vong, đây có phải hay không thì mang ý nghĩa phía trước tràn đầy nguy hiểm. Đường Chấn nghĩ đến đây, âm thầm lắc đầu, đang ở tuyệt vọng chi thành, nơi nào sẽ có an toàn bên địch. Đội xe tiếp tục đi tới, trải qua mộ viên sau đó, ven đường lối kiến trúc lần nữa xảy ra biến hóa. Kiến trúc trở nên như là đốt trúc giống như vừa mịn lại cao, thất xoay tám lệch ra đứng sừng sững ở hai bên đường phố, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ đánh tới hướng lộ diện. Một ít bị dây thừng treo thi thể, bị treo ở kiến trúc trên mái hiên, chính theo vai phong nhẹ nhàng đông đưa. Địa diện còn chất đống hàng loạt thi cốt, bị người cố ý xếp đặt thành đủ loại tạo hình, nhìn lên tới khoa trương mà tàn nhẫn. Chúng nó tựa hồ tại cảnh cáo mới tới người, nơi này mười phần nguy hiểm, tốt nhất đừng tiếp tục đi tới. Thú vị, đã đến những kia kiếp lược giả địa bàn sao? Đường Chấn đứng dậy, đánh giá một màn trước mắt, nét mặt hơi có vẻ lạnh băng. Những thứ này kiếp lược giả, quả nhiên đầy đủ phách lối. Dựa theo những kia quán chủ lời nói, chỉ cần thấy được rồi khô lâu đón khách cảnh tượng, thì mang ý nghĩa đến rồi kiếp lược giả chiếm cứ địa điểm. Bình thường tuyệt vọng giả thấy cảnh này cảnh tượng, đều sẽ theo bản năng rời xa nơi này, đang ở tuyệt vọng chi thành bên trong, bọn hắn đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Đám gia hỏa này tang tâm bệnh cuồng, sự tình gì đều có thể làm được, nếu ở chỗ này dừng lại quá lâu lời nói, không chừng khi nào liền có thể bị bọn hắn giết chết. Kiếp lược giả tại cướp đoạt người khác bằng chứng đồng thời, lẫn nhau trong lúc đó thì tại qua lại cướp đoạt, có thể nói tại phiến khu vực này bên trong, máu tanh chém giết dường như chưa bao giờ đình chỉ qua. Năng lực tại phiến khu vực này bên trong sinh tồn tuyệt vọng giả, thực lực cũng không hề kém, nói là đầy tay máu tanh thì không chút nào quá đáng. Đối với phần lớn tuyệt vọng giả mà nói, nơi này chính là một chỗ cấm địa, thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, lại là thông suốt không trở ngại. Hắn dưới mắt chuyện lo lắng nhất chính là những kia kiếp lược giả lựa chọn tránh né, kể từ đó rồi sẽ bỏ lỡ đạt được bằng chứng cơ hội. Loại tình huống này vô cùng có khả năng xuất hiện, những kia kiếp lược giả lại hung hãn điên cuồng, thì tuyệt đối sẽ không làm ra lấy chứng chọi đá sự việc. Quả nhiên theo đội xe không ngừng đi tới, ven đường trên đường phố ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy, những kia chiếm cứ tại đây phiến khu phố bên trong kiếp lực giả cũng sớm đã sợ tới mức núp vào. Đường Chấn dứt khoát sai người phân tán ra đến, tại dọc đường phố bên trong không ngừng tìm, cho dù là bởi vậy làm trễ nải tiến lên tốc độ. Tiến đánh thành môn cũng không nhất thời vội vã, ngược lại là thu thập đủ nhiều bằng chứng, rất có thể sẽ ở thời khắc mấu chốt lên lại tác dụng. Có tiềm năng lực xui ma khiến quỷ tại tuyệt vọng chi thành bên trong, những thứ này bằng chứng tác dụng, có thể đây chính mình tưởng tượng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đạt được rồi Đường Chấn mệnh lệnh sau đó, khổng lồ đội xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc, từng đội tuyệt vọng giả bắt đầu ở đường phố bên trong đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Không có qua bao lâu thời gian, đường phố bên trong thì có súng âm thanh truyền ra, hiển nhiên là Đường Chấn thủ hạ gặp phải kiếp lực giả, đồng thời cùng với nó xảy ra giao chiến. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng vang lên số lần trở nên ngày càng tấp nập, mảnh này khu phố bên trong tuyệt vọng giả, xa so với Đường Chấn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đường Chấn ý thức được điểm này về sau, lần nữa đem tuyệt đại bộ phận nhân viên phái ra, gắng đạt tới bảo đảm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù thủ hạ của hắn trang bị tinh lương, nhân số thì chiếm cứ ưu thế, thế nhưng phiến khu vực này bên trong kiếp lược giả đồng dạng hung hãn chi cực, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới là. Chiến đấu trên đường phố vốn là khó khăn nhất đánh chiến đấu, nếu bị địch nhân sử dụng địa hình ưu thế bị cắn ngược lại một cái, đó mới là lợi bất cập hại. Nếu bị những thứ này kiếp lược giả đạt được vũ khí trang bị, như vậy thực lực bọn hắn rồi sẽ lần nữa tăng lên, cho mình tạo thành càng nguy hại lớn. Đường Chấn tất nhiên động thủ, vậy liền nhất định phải nổ cỏ tận gốc, cũng coi là trước khi rời đi, cho mảnh này khu phố tuyệt vọng giả lưu lại phúc lợi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2014, ném đá thành lâu. Chương 2014, ném đá thành lâu. Làm Đường Chấn đem nhân viên chiến đấu toàn bộ phái ra sau đó, phụ cận đường phố bên trong tiếng súng bắt đầu trở nên càng phát ra dày đặc lên. Trung ương trên đường phố chính, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kiếp lược giả thân ảnh xuất hiện, chẳng qua đều là một bộ chó nhà có tang bộ dáng. Những thứ này kiếp lược giả mặc dù thực lực không yếu, trang bị cũng không phải rất kém cỏi, thế nhưng so sánh trang bị tinh lương Đường Chấn một nhóm người, nhưng như cũng không cùng đẳng cấp. Tại mấy ngàn tên nhân viên chiến đấu bao vây chặn đánh dưới, những thứ này kiếp lược giả như là chuột chạy qua đường bình thường, bị truy bốn phía tán loạn, thỉnh thoảng rồi sẽ bị loạn súng bắn ngã xuống đất. Có chút kiếp lược giả thấy chạy trốn vô vọng, mười phần dứt khoát lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, mong mỏi bằng này có thể bảo trụ một cái mạng. Đáng tiếc kết quả cũng không phải là như bọn hắn suy nghĩ như vậy, tại bị khảo vấn rồi một phen sau đó, bọn hắn thường thường đều sẽ đạt được một viên đạn, phơi thây tại đầu đường cuối ngõ. Ở trên con đường này mặt, bọn hắn đã từng không chỉ một lần truy sát người khác, mà bây giờ đổi lại rồi bọn hắn máu nhuộm phố dài. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, những thứ này ác nhân đụng phải Đường Chấn, thì nhất định đến rồi cái kia đền mạng lúc. Từng đầu đường phố bị trống không, bị sai phái ra nhân viên chiến đấu lần lượt trở về, đồng thời thì mang về Đường Chấn cần thiết bằng chứng. Những thứ này kiếp lược giả quả nhiên đủ mập, một người có tài sản, lại tương đương với một ít tiểu đoàn đội thủ lĩnh toàn bộ tài sản. Nếu là sớm biết như thế, Đường Chấn cũng không cần đem thời gian lãng phí ở những kia tuyệt vọng giả đoàn thể trên người, mà là trực tiếp đi tới phiến khu vực này, cướp sạch những thứ này kiếp lực giả. Tại nhân viên chiến đấu lần lượt trở về đồng thời, đội xe thì bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước vào, trên đường phố bày ra một hàng dài. Lúc trước phụ trách truy địch là nhân viên chiến đấu, mà cũng không phải là nhân viên hậu cần, cho nên cũng không chậm trễ xe cộ tiến lên. Cứ như vậy vừa đi vừa thu nạp nhân viên, đợi đến Đường Chấn hạ lệnh đình chỉ đi tới lúc, dấu kín tại mảnh này khu phố bên trong kiếp lực giả, tuyệt đại đa số đều đã bị phát hiện tiêu diệt. Không ai hiểu rõ lần này có bao nhiêu kiếp lược giả bị giết, tóm lại đầu đường cuối ngõ chỗ, khắp nơi có thể thấy được tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đối với những thứ này kiếp lược giả, nhân viên chiến đấu ra tay thời không có chút nào khách khí, nếu không phải thời gian có hạn, những thứ này kiếp lược giả rất có thể chết thảm hại hơn. Đợi đến Đường Chấn hạ lệnh hạ trại, tình thống kế đoạt được thu hoạch lúc, phát hiện lần này lại sưu tập hơn 5000 mai bằng chứng. Thế nào nghe xong lên, số lượng này dường như rất kinh người, thế nhưng nghĩ đến tuyệt vọng chi thành diện tích, những thứ này bằng chứng lại là tích lũy tháng ngày mà thành, Đường Chấn lại cảm thấy mười phần bình thường. Đến rồi giờ này khắc này, trên đường dài tất cả chướng ngại đều đã bị bình định, tiếp xuống muốn đối mặt cuối cùng một cửa ải, cũng là trong truyền thuyết thành môn. Đường Chấn tổ kiến đại quân mục đích chính là vì này trận chiến cuối cùng, cho nên dù thế nào, thành này môn hắn đều muốn đánh lên một lần. Có đầy đủ nhân viên, cùng với đủ mạnh mẽ vũ khí, Đường Chấn đối với chiến thắng rất có lòng tin. Vào lúc ban đêm, tất cả nhân viên toàn bộ ăn uống no đủ, cũng đã làm xong một hồi đại chiến chuẩn bị. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến, đội xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên, lần này cũng không lâu lắm, liền thấy một cái giống như trường long kiến trúc, vắt ngang ở khu phố nơi cuối cùng. Kia nhưng thật ra là một đạo to lớn tường thành, chừng 10 trượng độ cao, hướng phía hai bên kéo dài không biết có bao xa. Nhìn thấy này hùng vĩ cảnh tượng, Đường Chấn cuối cùng xác định, cái gọi là thành môn đúng là danh xứng với thực. Ngay tại đầu này chủ cuối ngã tư đường chỗ, có một tòa cao chừng 20 trượng thành lâu kiến trúc, nhìn lên tới nguy nga hùng vĩ, tản ra sâm nghiêm khí tức. Tại đây tòa thành lầu trên vương, đứng sừng sững lấy từng đạo đỉnh nón trụ quang giáp thân ảnh, bọn hắn đang dùng ánh mắt lạnh như băng, dò xét dưới tường thành tuyệt vọng giả. Trừ ra trên cổng thành tràn đầy thủ vệ bên ngoài, ở bên cạnh trên tường thành, đồng dạng đứng vững vô số đạo nhân ảnh. Chỉ là so sánh trên cổng thành những kia quân phòng thủ mà nói, bọn hắn nhìn lên tới càng giống là tượng đất, chết lặng trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đang nhìn đến thành môn một khắc này, đội xe rõ ràng có mấy phần báo động, còn đang ở rất nhanh liền khôi phục ổn định. Nhìn dưới cổng thành phương đóng chặt thành môn, trong lòng mọi người cũng rất hiểu rõ, chỉ cần thông qua chỗ nào, bọn hắn là có thể tiến về mới khu phố. Có thể tiến về càng cao cấp khu phố, cơ hội là mỗi một tên tuyệt vọng giả cũng có ngộ tưởng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn tâm trạng cũng vô cùng kích động. Thế nhưng 100 mai bằng chứng qua cửa chi phí, lại không phải mỗi một tên tuyệt vọng giả cũng cầm ra được, cho nên cho dù là đi vào thành môn phía dưới, cũng chưa chắc đại biểu cho bọn hắn có tiến về khu phố cao cấp tư cách. Không biết Đường Chấn các hạ sẽ ứng đối ra sao tình huống trước mắt, chẳng lẽ lại thật muốn đánh nhau một trận. Bất kể Chu Nho hay là Tiểu Vũ, hay là hậu kỳ đi theo Đường Chấn những kia tuyệt vọng giả, trong lòng cũng toát ra tương tự ý nghĩ. Bọn hắn hiểu rõ Đường Chấn trong tay bằng chứng không ít, đã đầy đủ nhường mấy chục người thông qua thành môn, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng là không có ý định làm như vậy. Trên sự dẫn dắt vạn người mã, khí thế hung hăng binh lâm thành hạ, Đường Chấn rốt cục muốn làm gì, kỳ thực bọn hắn đều đã biết được. Đúng là như thế, tuyệt vọng giả nhóm mới biết cảm thấy kích động cùng hưng phấn, thậm chí cơ thể cũng tại nhịn không được phát run. Liêu một phen, có thể đổi lấy cơ hội thay đổi số phận, chính mình lại há có thể do dự. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Chấn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tất cả mọi người tại chỗ chờ, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, cất bước hướng phía trước thành môn đi đến, làm khoảng cách thành môn không đủ 100 mét lúc, liền nghe đến trên cửa thành phương đột nhiên có tiếng giống giận dữ truyền đến. Thành môn trong địa, nghiêm cấm tới gần, như muốn thông qua, cần bằng chứng 100 viên. Trên cổng thành có một tên tướng quân ăn mặc người, trường loa giống nhau miệng, đối Đường Chấn giống to. Nghe được đối phương về sau, Đường Chấn ngửa đầu hỏi, nếu như ta muốn đem người đứng phía sau toàn bộ dẫn đi, mà ta lại cũng không đủ bằng chứng, lại cái kia như thế nào giải quyết? Nghe được Đường Chấn về sau, thành trên lầu chuyển tới cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh băng âm thanh vang lên lần nữa, hạn ngươi 10 hơi tròng, lăn ra ngoài 100 thước, bằng không tức bị coi là khiêu khích, bị bạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nghe được trên cổng thành trả lời, Đường Chấn cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa, những thủ vệ này cũng không phải là những kia quỷ dị tồn tại, mà là có máu có thịt tuyệt vọng giả. Bọn hắn làm sao biến thành thành môn thủ vệ, khẳng định có nhìn chính mình không biết bí mật, chắc chắn chờ từng tới rồi thành môn sau đó, khẳng định có làm rõ ràng lúc. Làm trên cổng thành cảnh cáo vang lên lúc, Đường Chấn rõ ràng cảm giác được, những kia đứng sừng sững trên tường thành như pho tượng quân phòng thủ, cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay Đường Chấn vị trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ tướng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn rồi sẽ đồng thời phát xạ, đem phía dưới Đường Chấn vạn tiễn xuyên tâm. Đường Chấn chậm rãi giơ lên một tay đến, đồng thời hướng về sau chậm rãi rút lui, ngay tại hắn đã rời khỏi 100 mét lúc, liền nghe lầu trên đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Bán tên. Hắn đã rời khỏi 100 mét khoảng cách, nhưng đối phương vẫn như cũ lựa chọn công kích, hiển nhiên là nói không giữ lời. Cũng may Đường Chấn thì chưa từng có tin tưởng qua đối phương, thì dưới thủ tướng lệnh bắn tên đồng thời, Đường Chấn giơ lên bàn tay kia thì đột nhiên bung lên. Liên tiếp trầm đục truyền đến, dừng ở hậu phương pháo tay ma cải đồng thời khai hỏa, từng mai to bằng cánh tay đầu đạn hung hăng đánh tới hướng thành lâu. Pháo đạn cùng mưa tên đụng thẳng vào nhau, cái trước uy lực rõ ràng càng hơn một bậc, nổ trên cổng thành đá vụn bay ra. Đường Chấn ra lệnh, chính là một khi bắt đầu công kích thì không hề cố kỵ chút xuống đạn dược, mãi đến khi đem thành lâu san thành bình địa. Giờ này khắc này, dưới tay hắn tuyệt vọng giả nhóm, chính nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh của hắn, hận không thể đem trước mắt tường thành triệt để xóa đi. Bởi như vậy lời nói, bọn hắn là có thể không cần giao nạp bằng chứng, cũng được, tiến về khu phố cao cấp rồi. Chương 2015, phá thành chương 2015, phá thành đi theo Đường Chấn cùng nhau đi tới, tuyệt vọng giả vũ khí trong tay, kỳ thực cũng không có đạt được hữu hiệu thi triển. Lại hoặc là nói những vũ khí này nghiền ép ưu thế quá lớn, cho nên tại thời điểm chiến đấu, bên địch căn bản không phải đối thủ, thường thường đều là dễ dàng sụp đổ. Thì đối với người tham chiến mà nói, đây là một kiện chuyện cầu cũng không được. Tại máu tanh trong chiến tranh, chính là muốn gìn giữ tiểu này tuyệt đối áp chế ưu thế, mới có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là lúc trước bọn hắn cảnh ngộ đối thủ, đều là một ít lại so với bình thường còn bình thường hơn tuyệt vọng giả, bản thân thực lực có hạn, có vũ khí trang bị thì khó coi. Loại tình huống này, nếu là Đường Chấn một phương còn cần gian nan chém giết mới có thể thu được thắng lợi, thì chỉ có thể nói rõ hắn nuôi một đám rác rưởi. Cũng may sự thực cũng không phải là như thế, ỷ vào tinh xảo trang bị, những thứ này tuyệt vọng giả sát thực làm được một đường nghiền ép. Chẳng qua giờ phút này đối mặt địch nhân, lại là thành môn quân phòng thủ, cùng bình thường tuyệt vọng giả căn bản khác nhau. Quân phòng thủ trang bị cùng thực lực, cũng vượt xa bình thường tuyệt vọng giả, với lại bọn hắn chân đạp tường thành ở trên cao nhìn xuống, thân mình liền có ưu thế cực lớn. Tại dưới tình huống bình thường, vì con đường này vật tư bẩn cùng trình độ, tuyệt vọng giả căn bản là không có cách có công kích thành môn thực lực. Nhưng mà đường trấn không giống nhau, hắn cùng tất cả bước vào nơi này tuyệt vọng giả cũng không giống nhau, người khác bị di chuyển bước vào, mà hắn là chủ động bước vào. Bị động thì mang ý nghĩa không thể nào lựa chọn, mà chủ động thì thường thường mang ý nghĩa đầy đủ chuẩn bị, chí ít trên tu vi cảnh giới, hắn cũng đủ để nghiền ép 9 thành 9 tuyệt vọng giả. Lẽ ra vì cảnh giới của hắn không nên xuất hiện ở đây, cái kia thần bí liệt phùng kỳ thực chính là lỗ thủng, còn hắn thì vi rút tồn tại. Nếu như nói cái khác tuyệt vọng giả là một đám kẻ đáng thương, như vậy đường trấn chính là một cái quá giang long, nhất định quấy này một đấm nước đủ. Giờ phút này theo đội xe phát động công kích, phía trước thành lâu đã triệt để bị sương mù bao phủ, bụi đất tung bay trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy hàng loạt tổn hại dấu vết. Chẳng qua mười mấy tức thời gian, cả tòa thành lâu liền đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước kêu gào nhường đường trấn dừng bước, sau đó lại lật lọng, hạ lệnh bắn tên công kích thủ tướng, cũng sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, không biết tránh tới nơi nào. Nhưng mà công kích vẫn không có đình chỉ, tuyệt vọng giả nhóm nhận được mệnh lệnh, là đem mang theo đạn dược toàn bộ chút xuống ra ngoài, mãi đến khi đem thành lâu san thành bình địa. Ngay tại thiết giáp pháo xa đúng thành lâu phát động công kích lúc, hai bên trên tường thành những tiết như là con rối khôi lỗi binh sĩ, vẫn như cũ còn đang ở không biết mệnh mỏi dương cung bắn tên, từng nhánh mũi tên không ngừng bắn về phía đội xe. Bọn hắn sử dụng cũng không biết là loại nào cung tiễn, tầm bắn có thể tùy tiện phá trăm mễ, rơi trên thiết giáp chiến xa lúc, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng va đập. Trường tiễn mặc dù sắc bén, nhưng lại căn bản là không có cách xuyên thấu khiên kim loại, cho dù là ngẫu nhiên có xe đội trong thành viên tiễn ngã xuống đất, nhưng cũng bị rất mau đỡ đến an toàn địa điểm tiến hành cứu chữa. Cầm trong tay ma cải thủ thương chiến đấu đội viên, nhắm chuẩn trên đầu thành những kia cung thủ, bọn hắn một phát súng tiếp một phát súng tiến hành điểm xạ, từ đó bảo đảm xạ kích độ chính xác. Khiến người ta cảm thấy có chút không đúng là, những thủ vệ này sĩ binh như là không có có cảm tình khôi lỗi, tại đối mặt viên đạn lúc công kích, cơ thể vẫn luôn không tránh không né. Cho dù là đồng bạn bị viên đạn đánh trúng, liên tiếp không ngừng ngã xuống đất không dậy nổi, bọn hắn nhưng như cũng mặt không biểu tình. Thế nhưng đúng là như thế, mới có thể bọn hắn như là bia ngắm bị nhẹ nhõm đánh bại trên mặt đất. Theo liên miên thủ thành sĩ binh bị hạ gục, phía dưới gặp áp lực thì bắt đầu giảm bớt, đỉnh đầu như là mây đen bình thường, từng mảnh bay tới mưa tên thì dần dần trở nên mỏng manh lên. Đường trấn thủ hạ tuyệt vọng giả thấy thế, ngay lập tức gia tăng công kích lực độ, đồng thời hướng phía trước thành lâu chậm rãi thúc đẩy. Công thành chiến đấu chính là như vậy, nhất định phải bắt lấy lóe lên liền biến mất cơ hội, thừa dịp địch nhân bị áp chế lúc, triệt để đột phá phòng tuyến của đối phương. Tại hỏa lực dày đặc áp chế xuống, đến từ trên tường thành công kích càng ngày càng yếu, cuối cùng cơ hồ có thể không cần tính. To lớn tường thành đã bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì tận lực công kích một chỗ nguyên nhân, có chút khu vực đã triệt để đổ sụp. Từng đài thiết giáp chiến xa phi tốc vọt tới dưới thành phương, sau đó chỉ thấy những kia nhân viên chiến đấu theo tổn hại lỗ hổng, cấp tốc leo lên. Tất cả trên tường thành, khắp nơi đều là leo lên bóng người, như là kiến hôi không ngừng hướng lên lúc đích. Trên tường thành tàn quân còn đang ở xuống dưới bắn tên, cố gắng ngăn cản tuyệt vọng giả leo lên, thế nhưng bọn hắn sớm đã bị dưới thành nhân viên chiến đấu dùng thương quá chặt. Chỉ cần quân phòng thủ có can đảm phát động công kích, liền sẽ có một mảnh mưa đạn bao trùm mà đến, đem nó đánh cho không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng có tuyệt vọng giả leo lên đầu thành, giơ lên ma cải thủ thương đối chung quanh một trận bắn phá, làm đánh không còn viên đạn sau đó, thì vung vây chiến đao thẳng hướng còn sót lại địch nhân. Càng ngày càng nhiều tuyệt vọng giả xông lên đầu tường, trải qua lúc trước pháo kích cùng bắn giết, trên đầu thành quân phòng thủ số lượng đã còn thừa không có mấy, tuyệt vọng giả nhóm rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn bốn phía truy sát tàn quân, đem đầu tường góc lật ra cái đáy hướng lên trên, tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một tên ẩn tàng địch nhân. Nhưng mà tuyệt vọng giả nhóm rất nhanh liền phát hiện, trên đầu thành những thủ vệ kia sĩ binh vô cùng không thích hợp, bọn hắn mặc dù thì có máu có thịt, nhưng nhìn lên càng giống là khôi lỗi. Làm tường thành thất thủ về sau, bọn hắn liền như là mất hồn không nhúc nhích đứng sừng sững ở tại chỗ. Ngược lại là trên cổng thành những kia thủ tướng, ngược lại là có mấy phần người sống dáng vẻ, chẳng qua giờ phút này cũng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, bị dọa đến toàn thân phát run. Tại tuyệt vọng giả họng súng, bọn hắn không tách ra khẩu cầu xin tha thứ, thế nhưng căn bản thì không ai để ý tới. Lại qua khoảng 20 phút, trên đầu thành chiến đấu chính thức kết thúc, tuyệt vọng giả đã triệt để nắm trong tay cả tòa thành môn. Nặng nề mà tổn hại thành môn bị từ từ mở ra, một đám tuyệt vọng giả cất bước mà ra, phân loại tại con đường hai bên. Ngoài thành chiến xa lần nữa khởi động, xếp thành một hàng dài, hướng phía cổng thành chậm rãi thúc đẩy. Đường trấn chắp tay mà đi, Chu Nho cùng Tiểu Vũ đám người theo sát phía sau, đi tại đội xe phía trước nhất. Cổng thành chỗ, hơn 10 đạo chật vật thân ảnh quỳ trên mặt đất, toàn thân bị dây thừng trói lại, đang run rẩy không ngừng. Đường trấn trải qua những thứ này quỳ xuống đất người trước mặt lúc, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía trong đó một tên phú lỗ. Hắn nhận ra đối phương, vừa nãy chính là hắn đứng ở đầu tường, quát bảo ngưng lại đường trấn tới gần. Đồng dạng cũng là hắn, sau đường trấn lui lúc, hạ lệnh bắn tên công kích, cố gắng gây nên đường trấn vào chỗ chết. So sánh lúc trước phách lối đắc ý, thời khắc này thủ tướng như là chó nhà có tang, sợ xanh mặt lại chi sắc. "Ta hỏi ngươi, vừa nãy rõ ràng ta đã lui cách, ngươi vì sao còn muốn hạ lệnh công kích?" Đường trấn khẽ hỏi, giọng nói có chút lạnh băng. "Ta..." Kia thủ tướng há mồm muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào giải thích, đều không thể che giấu hắn lúc trước dụng tâm hiểm ác. Rõ ràng chính là không có ý tốt, muốn đem đường trấn bắn giết ở trước cửa thành phương. "Ngươi không cần nói, đây đối với ngươi ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không phải sao?" Đường trấn lắc đầu, tên kia thủ tướng lại mặt mũi tràn đầy tăng vỡ, hắn đã tiên đoán được kết quả của mình. "Van cầu ngươi, tha ta một mạng." Thủ tướng đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, thế nhưng trong miệng vừa toát ra một câu, thì im bặt mà dừng. Một đạo hàn quang thoáng hiện, thủ tướng đầu lâu phóng lên tận trời, lăn xuống tại bụi bặm bên trong, lại bị rung động ầm ầm bánh xe nghiền thành rất rưởi. Khổng lồ đội xe tiếp tục tiến lên, phong tỏa con đường này vô số năm thành môn, bây giờ bị tuyệt vọng người dùng bạo lực nhất phương thức trực tiếp vênh thành rồi mảnh mỡ. Những kia theo đuôi đội xe mà đến tuyệt vọng giả nhóm, vẫn như cũ còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn còn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931ZC nghị khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2016, khu phố cao cấp cũng không hoàn mỹ. Chương 2016, khu phố cao cấp cũng không hoàn mỹ. Khổng lồ sắt thép đội xe xuyên qua thành môn sau đó, ra hiện tại bọn hắn cảnh tượng trước mắt, cũng không phải là đường phố rộng rãi, mà là một mảnh mọc đầy cỏ hoang trống trải sân bãi. Trận này địa lênh lênh thanh thanh, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy, lộ ra một cỗ xào xạc rách nát cảm giác. Thậm chí không bằng lúc trước bọn hắn chỗ phố dài, chí ít không có như vậy đơn điệu, hoang vu, tê làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, nói chính là bọn hắn tâm tình lúc này. Đánh hạ thành môn vui sướng tâm trạng, thì tại thời khắc này như là bị dội cho nước lạnh, chậm rãi lạnh đi. Làm cái quỷ gì, là cái này trong truyền thuyết khu phố cao cấp, thế nào thấy không như. Chu Nho nghi ngờ trừng to mắt, đánh giá chung quanh một vòng về sau, dùng buồn bực giọng nói nói. Xác thực vô cùng không thích hợp, lẽ nào là đồn đãi có sai, cố ý lừa gạt chúng ta những người đáng thương này. Lại có tuyệt vọng giả tiếp lời nói, đây là người vừa mới đi theo đường trấn tuyệt vọng giả, vì lúc chiến đấu biểu hiện rất dũng mãnh, cho nên bị đường trấn hùng tận bệ. Tiểu Vũ đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trên mặt lại treo lấy vẻ thất vọng, trưởng con mắt có thể nhìn ra. Nàng nhóm đã từng vô số lần hoang tưởng qua, chính mình tiến về khu phố cao cấp sau cảnh tượng, lại không nghĩ rằng sẽ là trước mặt này tấm chẳng cảnh. Chẳng lẽ lại trong truyền thuyết khu phố cao cấp chỉ là lừa gạt tuyệt vọng giả một di thiên đại hoang, mà tình huống chân thật kỳ thực vô cùng tàn khốc. Này không phải là không được, bị ép điên rồi tuyệt vọng giả, suy nghĩ chủ quan ra khu phố cao cấp, sau đó lại giảng thuật cho người khác. Vì khu phố cao cấp tồn tại, phù hợp cái khác tuyệt vọng giả ảo tưởng trong lòng, cho nên mới sẽ nghe nhầm đồn bậy, trong tuyệt vọng giả lưu truyền càng lúc càng rộng. Quả thực như thế, vậy bọn hắn làm tất cả dãy rùa nỗ lực, lại có ý nghĩa gì? Quả nhiên không hổ là tuyệt vọng chi thành, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, để ngươi thể hội một chút cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, dần dần nản lòng thoái chí lúc, Đường Chấn lại khẽ to mày, luôn cảm giác tình huống trước mắt có chút không đúng. Tại đây phiến to lớn sân bãi bên trong, hắn lại cảm nhận được kia ti lực lượng thần bí, dường như ngay tại địa diện cùng bao quanh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem trong đầu lực lượng thần bí rót vào hốc mắt, sau đó Đường Chấn tập trung chú ý, lần nữa nhìn về phía trước quảng trường. Xuất hiện lần nữa tại hắn cảnh tượng trước mắt, ở đâu hay là quảng trường trống trải, rõ ràng là một mảnh hắc khí bốc lên hôi thối đầm lầy. Nhìn đầm lầy dáng vẻ, một khi trượt chân đình trệ, sợ là căn bản cũng không có thoát thân có thể, đoán chừng trong nháy mắt rồi sẽ bị bùn nhão nuốt hết. Tại nát như nước bùn bên trong, không ngừng có màu đen bọt khí quay cuồng mà ra, thỉnh thoảng còn có một gương mặt khô lâu thò đầu ra tới. Chúng nó lúc gần lúc hiện, như là con cá bình thường, ở trong bùn không ngừng lêu lổng phập phồng. Nhiều hơn nữa khô lâu chỉ là ghé vào bên đường, dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú tuyệt vọng giả nhóm, tựa hồ là đang chờ đợi bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, bước vào mảnh này đầm lầy bên trong. Đường chấn dưới chân đúng là có một mảnh quảng trường, nhưng mà quảng trường này là hẹp hẹp một cái, về phía trước kéo dài một khoảng cách về sau, liền trong lúc đó trở nên vừa mịn lại hẹp, huyền uốn lượn diên thông hướng phía trước. Nếu đang xem không thấy chân tướng tình huống dưới, ngốc lúc ních một đường tiến lên, 100% sẽ trượt chân rơi vào đầm lầy bên trong. Đến lúc đó hoặc là bị hôi thối bùn nhão nên chết, hoặc là bị cái kia đáng sợ khô lâu ăn hết, thậm chí sau khi chết còn có thể biến thành chúng nó một thành viên trong đó. Xem đâu trước mắt huyễn cảnh sau đó, Đường Chấn khẽ lắc đầu, ám đạo cái thông đạo này người thiết kế, tâm tư quả nhiên là ác độc chi cực. Tuyệt vọng giả thiên tân vạn khổ thu thập bằng chứng, kết quả đến nơi đây thời lại bị người lừa gạt, trượt chân rơi vào trong đầm lầy mất đi tính mạng, kia quả nhiên là chết không nhắm mắt. Nhưng mà chân tướng sự tình, thực sự là chính mình đoán như thế sao? Đường Chấn cảm giác sự việc không có đơn giản như vậy, nếu quả thật nghĩ lừa gạt tuyệt vọng giả lời nói, thực chất thì không cần phải làm lớn như vậy chiến trận. Cho nên trong này, khẳng định có cái gì chính mình không hiểu rõ thứ gì đó, không thể nhẹ kết luận. Ngay tại hắn âm thầm cân nhắc lúc, thủ hạ tuyệt vọng giả lại áp đến rồi mấy tên phu lô, bọn hắn đều là tại đi vào cửa thành sau đó, theo trong góc lật ra tới thủ vệ. Có lẽ là thấy được tuyệt vọng giả hung tàn, này mấy tên phu lô bị vượt trên tới lúc, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cơ thể run lẩy bẩy. Đường Chấn nhìn lướt qua này mấy tên phu lô, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu để bọn hắn từ dưới đất đứng lên. Kia mấy tên phu lô có chút không hiểu rõ tình hình, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đứng lên, hốc ngực bó tay đứng chung một chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Đường Chấn. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi từ phía trước đi qua, chỉ cần ai có thể đi qua, ta tạm tha hắn một mạng, các ngươi có dám đánh cược hay không một chút? Nghe được Đường Chấn những lời này, mấy tên phu lô liều mạng lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng biết, cái này phía trước quảng trường đến cỡ nào hung hiểm. Vì sao không dám? Chẳng lẽ lại quảng trường này có cái gì nói? Đường Chấn biết rõ còn cố hỏi, muốn nhìn một chút này mấy tên phu lô sẽ hay không ăn ngay nói thật. Không dối gạt các hạ, chúng ta chỉ biết là thông qua quảng trường này sau đó có thể đến phía trước khu phố cao cấp. Thế nhưng muốn thuận lợi thông qua, nhất định phải giao nộp 100 viên bằng chứng, đồng thời đạt được một viên đặc thù vật phẩm. Nghe nói chỉ có đeo nó sau đó mới có thể thấy rõ mê trướng, né tránh chỗ này quảng trường chết đi cả bấy. Nghe nói mục đích làm như vậy là vì phòng ngừa một ít không có đạt được bằng chứng người nhập cư trái phép thì thâm lướt qua thành môn chạy tới khu phố cao cấp. Mà sự thật chứng minh, làm như vậy thì xác thực rất có hiệu quả. Tại ta đảm nhiệm thủ vệ trong hơn 10 năm, chí ít gặp qua mấy trăm tên người nhập cư trái phép lướt qua tường thành, chẳng qua tại trải qua quảng trường lúc, tất cả đều rơi vào tử vong cạm bẫy, cuối cùng hải cốt không còn. Một tên tuổi tác khá lớn vu lỗ, đối Đường Chấn giải thích nói, mà lối nói của hắn cũng cùng Đường Chấn quan sát được cơ bản tương xứng. Nếu sự việc đúng như hắn lời nói, vậy cái kia thì tỏ vẻ khu phố cao cấp thật tồn tại, trước phương cái thông đạo này cũng không có vấn đề. Cho nên nếu như nói bọn hắn là thông qua bình thường đường tắt thông qua thành môn, nghĩ như vậy tất rồi sẽ đạt được cái gọi là đặc thù vật phẩm, từ đó khám phá trước mắt hoang tưởng. Làm rõ ràng đây hết thể sau đó, Đường Chấn cũng sẽ không có hứng thú, không còn tiếp tục truy đến cùng tòa này quảng trường. Kỳ thực chẳng qua là cơ bản nhất phòng ngự thủ đoạn, nói trắng ra rồi thì không có chỗ nào đặc biệt, nhưng mà hiệu quả lại tốt lạ thường. Nhưng hắn cảm thấy hứng thú nhất, ngược lại là những thủ vệ này người, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền biết, rõ ràng cũng là bình thường tuyệt vọng giả, chỉ là chẳng biết tại sao trở thành bên trong thủ vệ. Lúc trước Đường Chấn hỏi vấn đề này lúc, kia mấy tên phu lâu không dám giấu giếm, vội vàng thành thật trả lời, kỳ thực chúng ta vốn là tuyệt vọng giả, nhưng lại đến từ khu phố cao cấp, chỉ là bởi vì nợ tiền quá nhiều, mà bị sắp xếp đến nơi này phục dịch. Chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này phục dịch đầy trăm năm, mới có cơ hội rời đi nơi này, lại lần nữa về đến khu phố cao cấp. Nếu tại phục dịch trong lúc đó chết mất lời nói, vậy cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo. Liền xem như may mắn sống đến phục dịch kỳ đầy, nhưng mà hai tay chống chân địa lại lần nữa về đến khu phố cao cấp, sợ cũng sống không được bao lâu. Nghe được này mấy tên phu lỗ giải thích, Đường Chấn cao mày nói, như ngươi lời nói, này khu phố cao cấp, chưa hẳn giống như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tuổi già phu lỗ cười thảm một tiếng, dùng cảm khái giọng nói, thực chất ở đây làm rồi mấy chục năm thủ thành tốt, ta ngược lại là thích hơn nơi này. Mặc dù nơi này vô cùng tịch mịch cô quạnh, nhưng mà tối thiểu nhất có quân lương cung ứng, không cần lo lắng sẽ đói bụng. Cũng đồng dạng không cần lo lắng, tựa khu phố cấp thấp tuyệt vọng giả như thế, bị dạ tuần giả truy sát, cả ngày ăn bữa nay lo bữa mai. Mấu chốt nhất một chút, có phải không dùng tiếp nhận khu phố cao cấp vạn sự cách không trả tiền đời sống, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua hết cả đời này, kỳ thực chính là lớn nhất phúc khí. Lão phu lô trong lời này, toát ra một phen nhìn thấu thế sự tăng thương, không còn nghi ngờ gì nữa tại quá khứ nhân sinh bên trong, hắn thì trải nghiệm chịu đủ tra tấn. Đường Chấn không có tâm trạng để ý tới đối phương cảm khái, mà là truy hỏi một câu, muốn trở thành nơi này quân phòng thủ, cũng cần gì dạng trình tự. Nghe được Đường Chấn hỏi như vậy, lão phu lô suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, chỉ cần nhặt trên thi thể quân bài, hoặc là đến trong kho hàng lật đến một viên quân bài, mang ở trên người sau đó, rồi sẽ ngầm thừa nhận biến thành thành môn thủ vệ. Đường Chấn gật đầu một cái, nếu thật chứ đơn giản như vậy, dùng để sắp đặt dưới tay hắn những thứ này tuyệt vọng giả, cũng đúng cái biện pháp không tệ. Chương 2017, làm ra lựa chọn chương 2017, làm ra lựa chọn làm phát hiện phía trước thông đạo chật hẹp vô cùng, như là ruột dê quanh quanh co co về sau, Đường Chấn liền biết hắn chế tạo thiết giáp chiến xa, sợ là không cách nào mang đi khu phố cao cấp. Dù sao những thứ này chiến xa thể tích quá mức khổng lồ, đồng thời cũng quá mức nặng nề, căn bản là không có cách tại đây chút ít đường hẹp quanh co trên thông hành. Đường Chấn không có quá mức xoắn xuýt vấn đề này, đúng với hắn mà nói, chế tạo thiết giáp chiến xa chẳng qua một ý niệm. Tới dễ, bỏ đi cũng sẽ không quá cảm giác đáng tiếc. Thiết giáp chiến xa mang không đi qua, người có thể dẫn đi. Thế nhưng làm nghe nói khu phố cao cấp khắp nơi cách không trả tiền lúc, Đường Chấn liền biết đem những thứ này tuyệt vọng giả cũng dẫn đi, chưa chắc là chuyện gì tốt. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán, những thứ này tuyệt vọng giả có thể nói là người không có đồng nào, tại khu phố cao cấp loại địa phương kia, bọn hắn lại làm sao có khả năng sống nổi. Nếu lại bởi vì này phương diện nguyên nhân mà cảnh ngộ có chút bất hạnh, như vậy Đường Chấn thực sự không phải đang giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Dưới loại tình huống này, biến thành thành môn quân phòng thủ, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, chí ít có thể bảo chứng tuổi già áo cơm không lo. Về phần chết tự do, đối với tuyệt vọng giả mà nói, thật chứ không coi là cái gì. Tại phố dài bên trong, bọn hắn mặc dù tự do, thế nhưng cả ngày lại muốn chịu đói chịu khát, tiếp nhận tử vong nguy hiểm. Bây giờ đi vào cửa thành, có rồi lựa chọn tốt hơn, tin tưởng bọn họ biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Nếu tuyệt vọng giả khăng khăng muốn đi theo Đường Chấn, cùng nhau đi tới khu phố cao cấp lời nói, Đường Chấn cũng sẽ không ngăn cản. Rốt cuộc đường là tự mình lựa chọn, sau này bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì, Đường Chấn cũng không có nghĩa vụ lại để ý tới. Chiếu cố rồi nhất thời, chưa hẳn chiếu cố rồi một thế, nhường Đường Chấn luôn luôn nuôi bọn hắn, như thế không khỏi không nhiều hiện thực, thì căn bản không có đạo lý. Khu phố cao cấp tình huống, hiện tại chưa làm rõ ràng, cho nên mọi thứ đều không thể quá sớm kết luận. Đường Chấn vốn là ân oán rõ ràng người, đối với từng theo hầu chính mình, vì chính mình xuất lực người, hắn xưa nay sẽ không bạc đãi, luôn luôn sẽ tận lực sắp đặt thỏa đáng. Chỉ có làm như vậy, hắn mới biết cảm thấy không thẹn lương tâm, sẽ không ở quay đầu lại chuyện cũ lúc, cảm giác thua thiệt tại ai. Cái gọi là bản tính có rời, bây giờ ký ức mặc dù thiếu thốn, nhưng mà tính cách lại không có thay đổi. Quá khứ như thế, bây giờ cũng thế. Làm rõ ràng tất cả tình hình về sau, Đường Chấn cũng không có làm khó này mấy tên phu lô, bọn hắn nói cho cùng cũng là số khổ người. Nếu chết bởi chiến loạn thì cũng thôi đi, bây giờ tất nhiên may mắn sống sót, kia Đường Chấn cũng không để ý tha cho bọn hắn một mạng. Dứt bỏ lẫn nhau lập trường bên ngoài, kỳ thực tuyệt vọng giả trong lúc đó, căn bản không tồn tại thù oán gì loại hình thứ gì đó. Bọn hắn đều là một đám bị nuôi dưỡng ở cổ trong chậu côn trùng, cả ngày vì mạng sống mà đau khổ dây dưa thôi. Đường Chấn quay đầu nhìn về phía Chu Nho, nhường hắn đem tin tức truyền đạt xuống dưới, về phần lựa chọn như thế nào, toàn bộ nhờ tuyệt vọng giả nhóm tự nguyện. Đồng thời Đường Chấn nói cho Chu Nho, nhất định phải đem tất cả lợi hại quan hệ toàn bộ nói rõ, tuyệt đối không thể có bất kỳ dấu giếm nào chỗ, bằng không tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ mình. Chu Nho liên tục tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ đem sự việc nói rõ, sẽ không vì một ít tư tâm cố ý giấu giếm. Sau đó Chu Nho ngay trước tất cả người sống sót trước mặt, đem vừa nãy nghe được sự việc từ đầu chí cuối giảng thuật ra. Nghe được Chu Nho lần này giảng thuật về sau, chung quanh những kia tuyệt vọng giả ngay lập tức trở nên bắt đầu sao động, bọn hắn không ngờ rằng chính mình tại thông qua thành môn sau đó, lại đạt được rồi một kết quả như vậy. Mặc dù tại đây đoạn trong lúc đó, bọn hắn không hề có nỗ lực quá lớn đại giới, thế nhưng vẫn như cũ cảm giác mười phần thất vọng. Rốt cuộc tiến về khu phố cao cấp đời sống, là tất cả tuyệt vọng giả nhóm giấc mộng trong lòng, mà bây giờ mộng tưởng cách bọn họ chỉ cách một chút, kết quả lại gặp đến rồi vô tình đả kích. Mộng tưởng phá diệt cảm giác thống khổ, chỉ có tự mình trải nghiệm người mới có thể trải nghiệm, thật chứ tràn đầy tuyệt vọng. Cũng may bọn hắn không hề có bị triệt để đánh vào địa ngục, chí ít bọn hắn còn có thể lựa chọn, cho dù là không thể tiến về khu phố cao cấp, nhưng cũng có thể đạt được một phần an ổn đời sống. Về phần trong truyền thuyết khu phố cao cấp, sợ là cả đời này cũng không có duyên với mình rồi. Làm Chu Nho kể xong sau đó, cho phép tuyệt vọng giả tự hỏi 10 phút, sau đó liền yêu cầu bọn hắn làm ra lựa chọn. Nếu vui lòng lưu lại làm thủ thành sĩ binh, như vậy thì đi nhận lấy quân bài, từ đây biến thành thủ thành sĩ binh, phục dịch đầy 100 năm hậu phương có thể rời đi. Cho dù là 100 năm thời gian chưa tới, lại đột nhiên bỏ mình lời nói, như vậy thi thể cũng sẽ tiếp tục lưu thủ đầu tường. Lúc trước những kia không tránh viên đạn cung thủ đều là phục dịch kỳ chưa đầy, vì các loại nguyên nhân chết mất thủ thành sĩ binh. Người mặc dù đã chết, nhưng mà thi thể nhưng như cũ lưu trên tường thành, như là khôi lỗi tiếp tục làm đầy phục dịch kỳ. Bọn hắn mặc dù chết mất, nhưng mà đối với đồng nghiệp mà nói lại là một chuyện tốt, vì còn sống thủ vệ là có thể ăn không hướng, để cho mình có đầy đủ có dư đồ ăn. Có thêm đồ ăn, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị quân phòng thủ lấy ra bán đi, mà bọn hắn bán ra đối tượng chính là chiếm cư ở trước cửa thành trên đường phố những kia kiếp lực giả. Kiếp lực giả cần đồ ăn tiếp tế, mà là thủ thành sĩ binh thì đúng tiền tài tràn đầy dục vọng, cho dù là đang ở phục dịch bên trong, nhưng như cũng đang không ngừng góp nhặt nhìn bằng chứng. Điểm này Đường Chấn đã hiểu rõ, vì lúc trước tại tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm lúc, Chu Nho phát hiện một bí ẩn nhà kho, bên trong chất đầy bằng chứng. Những thứ này thủ thành sĩ binh khi lấy được bằng chứng sau đó, không hề có riêng phần mình tư tàng, mà là chất thành một đống bảo quản, kết quả cuối cùng đều làm lợi rồi Đường Chấn. Vì để tránh cho dẫn phát phiền toái không cần thiết, tại Đường Chấn mệnh lệnh dưới, Chu Nho đã đem những kia bằng chứng toàn bộ nuốt vào bụng. Cho nên cho đến bây giờ, cũng không có ai biết khoản tài phú này tồn tại, biết đến cũng sẽ không nói lung tung. Làm đếm ngược tính theo thời gian sau khi chấm dứt, từng người tuyệt vọng giả theo giữa đám người đi ra, dựa theo lão phu lỗ chỉ điểm, tiến về phủ đuổi nện cất nhà kho bên trong nhận lấy quân bài. Đồng dạng có người trực tiếp leo lên đầu thành, tùy tiện tìm một cỗ thi thể, đem buộc ở bên hông quân bài giật xuống đến, sau đó cột vào trên người mình. Tất cả quá trình đơn giản vô cùng, nhưng mà này quân bài theo buộc lên sau đó, thì không cách nào lại lấy xuống, trừ phi mãi đến khi phục dịch kỳ đấy. Làm tuyệt vọng giả nhóm đội lên quân bài một khắc này, liền hiểu chức trách của mình, không vẹn vẹn là trông coi thành môn, còn muốn ứng đối dạ tuần giả bạo động, còn có quỷ dị xâm lấn. Cái kia thật dài đường phố, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, lưu bọn hắn ở đây làm thủ vệ, thì tuyệt không vẹn vẹn là ăn cơm khô mà thôi. Tuyệt đại đa số tuyệt vọng giả, cuối cùng cũng khuất phục tại hiện thực, quyết định lưu lại đảm nhiệm quân phòng thủ. Còn lại một ít tuyệt vọng giả, lại quyết định chủ ý, nói cái gì cũng muốn tiến về khu phố cao cấp đi liều một phen. Bọn hắn trừ ra không cam tâm bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trông cậy vào Đường Chấn có thể giúp đỡ người khác. Rốt cuộc Đường Chấn đã dẫn đầu bọn hắn xông qua thành môn, tiếp xuống tiến về khu phố cao cấp về sau, thì tất nhiên có thể tiếp tục giúp đỡ bọn hắn. Thực chất chính là lòng người không đủ, nếu là kế hoạch lẫn nhau ân huệ, những thứ này tuyệt vọng giả kỳ thực thiếu Đường Chấn thực sự quá nhiều. Nếu là không có Đường Chấn, bọn hắn không thể nào sửa đổi vận mệnh của mình, có thể vẫn như cũ còn đang ở chịu đói chịu khát, tránh né dạ tuần giả truy sát. Cho dù là bọn hắn đã từng tham dự chiến đấu, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự việc, vì Đường Chấn cung cấp cho bọn hắn vũ khí trang bị, còn có đồ ăn cùng an toàn che chở, đại giới chính là để bọn hắn liều mạng đánh trận. Nhưng trên thực tế bằng vào trang bị cùng nhân số ưu thế, tại đây chút ít quá khứ phát sinh những kia trong chiến đấu, tuyệt vọng giả không hề có gánh chịu bao lớn mạo hiểm, ngược lại là đánh cho xuôi gió xuôi nước, thoải mái dị thường. Bọn hắn nếm đến rồi ngon ngọt, còn chuẩn bị tiếp tục nhấm nháp xuống dưới, không chịu dễ dàng buông tha. Nhìn những quyết định kia tiến về khu phố cao cấp tuyệt vọng giả, Đường Chấn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại sẽ không quá nhiều so đo. Có thể dẫn bọn hắn thông qua ruột dê nói, chẳng qua tại thông qua ruột dê đạo về sau, lẫn nhau trong lúc đó thì lại không có nửa điểm quan hệ. Tất nhiên ôm may mắn tâm lý đi, liền phải làm tốt thất vọng chuẩn bị, rốt cuộc Đường Chấn đã hết lòng tận. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931218121011141718 gia lạc vô ngân quản dâm đại sư khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2018, đi đường khó chương 2018, đi đường khó đem tuyệt vọng giả sắp đặt thỏa đáng sau đó, Đường Chấn không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu dẫn đầu Chu Nho đám người hướng phía quảng trường đi đến. Sau lưng bọn họ trên tường thành, có gần vạn một đôi mắt, chính mắt không chấp nhìn bọn hắn. Những ánh mắt này bên trong có tiếc nuối, thì có chờ mong, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là nồng đậm không cam lòng. Bọn hắn mặc dù đã từng nghĩ tới đi theo Đường Chấn cùng nhau tiến về khu phố cao cấp, thế nhưng vừa nghĩ tới sắp đối mặt khốn cảnh, liền vô ý thức trong lòng sinh ra sợ hãi. Và mạo hiểm nếm thử, còn không bằng an ổn đình giữ cái đã có, ổn thỏa vượt qua này tuổi già. Khác nhau lựa chọn, quyết định con đường khác, giờ phút này lẫn nhau lại không liên quan. Khi thấy Đường Chấn một đám người hướng phía quảng trường đi tới lúc, những kia tại nước bùn trung du đã khô lâu quái vật bắt đầu biến vô cùng sinh động. Chúng nó theo nước bùn bên trong không ngừng tuôn ra, tụ tập tại hai bên đường, chờ đợi xui xẻo trượt chân người. Nhìn không thấu ảo giác, dường như toàn bằng vật khí, cũng không biết cuối cùng năng lực còn lại bao nhiêu. Đường Chấn ánh mắt đảo qua những kia khô lâu quái vật, ánh mắt bên trong mang theo lệnh ý, quay đầu đối Chu Nho đám người nói, con đường sau đó trình bên trong, nhất định phải một mực nhớ kỹ bước chân của ta, tuyệt đối không thể có chỗ lệch lạc. Bằng không chỉ cần xuất hiện một bước khác biệt, liền có thể mất đi tính mạng, ai cũng cứu không được các ngươi. Ta đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, nếu như các ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Nghe được Đường Chấn nói như vậy về sau, tất cả mọi người mặt lộ ngưng trọng nét mặt, sôi nổi tỏ vẻ nhất định sẽ cẩn thận một chút. Tuyệt vọng chi thành bên trong nguy cơ khắp nơi, dường như không có địa phương an toàn, trước mặt mảnh này mọc đầy cỏ hoang quảng trường khổng lồ, xem xét thì vô cùng không thích hợp, bọn hắn ha dám xem thường. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ chuẩn bị, sau đó xếp thành hàng dài theo ở phía sau, đồng thời bên hông buộc trên dây thừng. Mỗi 20 người một tổ, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép tùy tiện cởi ra dây thừng. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh về sau, tuyệt vọng giả nhóm sôi nổi làm theo, rất nhanh lại xếp thành rồi một hàng dài. Thời gian vừa đến, Đường Chấn đi đầu cất bước tiến lên. Chu Nho cùng Tiểu Ngô đám người theo sát phía sau, lại phía sau chính là gần ngàn lựa chọn đi theo tuyệt vọng giả, bọn hắn mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, thật chặt đi theo sau Đường Chấn. Lúc mới bắt đầu nhất còn không có gì dị thường, thế nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng cảm giác được chỗ không đúng. Nhìn như không hề có gì quảng trường, lại tràn ngập không cách nào hình dung hôi thối, để người nghe ngóng muốn nói. Trận trận quỷ dị âm thanh ở bên tai không ngừng vang lên, liền phảng phất có đồ vật gì tại bùn nhau trong lan lộn, lại phảng phất có cái gì tà ác đồ vật tại bọn hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Vốn là có chút khẩn trương tuyệt vọng giả, tại thời khắc này trở nên càng căng thẳng hơn, thận trọng đề phòng nguy hiểm đột nhiên tiến đến. Trong lúc vô tình, đội ngũ tốc độ tiến lên cũng nhận rồi ảnh hưởng. Đường Chấn bay đầu nhìn lướt qua, nhưng không nói thêm gì. Lúc này dưới chân con đường coi như rộng lớn, đội ngũ cho dù là hơi có chút hỗn loạn, lại cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Thế nhưng theo không ngừng đi tới, con đường càng phát ra chật hẹp, như vậy đến lúc đó nếu lại phát sinh hỗn loạn lời nói, nhất định phải khai thác nhằm vào biện pháp rồi. Buộc dây thường mục đích là vì bảo đảm đem tất cả mọi người dẫn đi, nhưng nếu như thật có con sâu làm dầu đổi canh tồn tại, như vậy Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không lưu hắn, mà là ngay đầu tiên đem nó loại bỏ. Tại Đường Chấn đám người đi qua chỗ, những kia tụ tập tại ven đường khô lâu phát ra thất vọng kêu rên, sau đó tại bùn nhão bên trong liều mạng dãy rủa, gắt gao cắn lấy đội ngũ phía sau. Nơi này không ai đến rơi xuống, như vậy phía sau có thể liền sẽ có người đến rơi xuống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có thằng xui xẻo xuất hiện. Đi rồi sau mười mấy phút, con đường đột nhiên xảy ra sửa đổi, nguyên bản còn có rộng mấy thước, giờ phút này lại trở nên chỉ có 3 thước. Mặc dù dạng này độ rộng đi đường dư giả, thế nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Với lại so sánh thì ra là một mảnh băng thẳng, lúc này lộ diện đã bắt đầu trở nên gập ghềnh long đong, thỉnh thoảng còn có lom xuống cùng nô lên chỗ. Nếu hơi không cẩn thận, một cước trượt chân lời nói, rồi sẽ rơi xuống bên cạnh bùn nhão trong đầm lầy. Khi đi đến nơi này sau đó, nguy hiểm tình huống cuối cùng tấp nập xuất hiện, tuyệt vọng giả nhìn không thấy trên mặt đất gồ ghề nhấp nhô chỗ, cho nên thỉnh thoảng rồi sẽ bị mẹ vấp một chút. Nếu như không phải vì trên người có dây thừng, bọn hắn đã sớm ngã vào bùn nhão đầm lầy bên trong, bị những tia khô lâu quái vật cho xé thành mảnh nhỏ. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ có một ít thằng xui xẻo nhi trượt chân ngã vào đầm lầy bên trong, sau đó bị những kia khô lâu thừa cơ bắt lấy cơ thể, liều mạng xuống dưới xé rách. Những thứ này khô lâu quái vật có sắc bén cốt chảo, dường như một chảo rồi sẽ đâm vào da thịt, bị công kích tuyệt vọng giả qua trong giây lát rồi sẽ vết thương chồng chất. Mỗi khi lúc này, những kia tuyệt vọng giả đều sẽ liều mạng dãy rủa, lớn tiếng hướng đồng bạn cầu cứu. Vì trên người buộc lấy dây thường nguyên nhân, cho nên phần lớn tuyệt vọng giả tại đồng bạn gặp nạn sau đó, cũng sẽ tận lực đem nó lại lần nữa kéo lên. Chỉ cần không chết, vết thương trên người luôn có chữa trị có thể, rốt cuộc bọn hắn có Đường Chấn phân phát thuốc trị thương. Nhưng mà vẫn như cũ có một ít người sợ bị liên lụy, vậy mà tại đồng bạn rơi vào đầm lầy sau đó, trực tiếp rút dao, chặt đứt rồi sợi dây trên người. Từ đầu đến cuối, đều không có đưa tay cứu viện, sợ liên lụy chính mình. Ích kỷ thành tính, đây là theo bản năng phản ứng, không có dây thường liên lụy, rơi vào trong đầm lầy tuyệt vọng giả căn bản ngay cả dây rủa cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp thoát vào bùn nhão bên trong. Trước trước sau sau, tổng cộng có mười mấy tổ đội ngũ gặp phải tình huống tương tự, gần trăm tuyệt vọng giả trong nháy mắt mất mạng. Không cứu viện đồng bạn ra hỏa, rất nhanh liền nếm đến rồi kết cục thảm hại, bọn hắn đem đồng bạn dây thường chặt đứt sau đó, cái khác tuyệt vọng giả bắt đầu từ chối cùng bọn hắn dây thường kết nối. Không có người biết, đem mạng mình giao cho dạng này đồng bạn, đối phương xảy ra chuyện lúc chính mình có lẽ sẽ giúp hắn, nhưng mà xảy ra chuyện lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ đương nhiên khoanh tay đứng nhìn, thậm chí đẩy ngươi một cái. Tại phát hiện không người cùng mình buộc thắt nút dây để ghi nhớ lấy về sau, những thứ này tuyệt vọng giả từng cái sắc mặt âm trầm như nước, thận trọng thăm dò tiến lên. Tốt, nơi này có một chỗ đại bình đài, chừng mấy ngàn mét vuông, mọi người có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên dừng bước, đối sau lưng tuyệt vọng giả nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời thở dài ra một hơi, mềm mềm ngồi dưới đất. Đường Chấn nhìn lướt qua những kia tuyệt vọng giả, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, tiếp xuống một đoạn đường này, đều sẽ càng biến đổi thêm nguy hiểm, muốn thuận lợi thông qua lời nói, nhất định phải tối tin được đồng bạn. Nhưng mà vừa nay có ít người biểu hiện, ta nghĩ tất cả mọi người đã thấy, dạng này người có đáng giá hay không tín nhiệm, chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Đường Chấn nói đến đây liền ngậm miệng không nói, hắn đã cho hô đầy đủ nhắc nhở, nếu những thứ này tuyệt vọng giả vẫn như cũ không biết nên làm như thế nào lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là chết rồi đáng đời. Cũng đúng thế thật hắn lười nhác độc thủ, bằng không tiểu này con sâu làm dầu đổi canh, sẽ bị hắn tự tay khu ra. Ngay tại Đường Chấn những lời này nói ra sau đó, lúc trước những tia chặt đứt dây thường tuyệt vọng giả, sôi nổi sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được, chung quanh những tia tuyệt vọng giả nhìn về phía mình ánh mắt đã phát sinh biến hóa, mang theo một tia ti sát ý không còn nghi ngờ gì nữa đối với bọn hắn lúc trước hành vi, rất nhiều tuyệt vọng giả cũng trong lòng xem thường, chỉ là bị môi trường có hạn không thể phát tác mà thôi. Ý thức được tình cảnh của mình về sau, Những kia tuyệt vọng giả ngay lập tức cảnh giác cầm vũ khí, đồng thời đối Đường Chấn lớn tiếng giải thích nói, chúng ta thì không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, theo bản năng phản ứng mà thôi. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản cũng không có cách lại cứu đi lên, nếu không chém đứt dây thừng lời nói, tất cả mọi người sẽ tai họa. Rõ ràng là chuyện của mình làm, không nên bắt cóc trên những người khác, dùng cái này mở ra thoát trách nhiệm của mình. Đường Chấn lắc đầu, nhẹ nói, ta chưa nói các ngươi làm sai, rốt cuộc đây là nhược nhục cường thực thế giới, không tàn nhẫn một ít, căn bản sống không nổi. Ta chỉ nói là các ngươi không đáng giá tín nhiệm, năng lực bán đồng đội một lần, có thể bán lần thứ hai. Cho nên ta có thể cho các ngươi lựa chọn cơ hội, hoặc là hiện tại quay người trở về, hoặc là cùng sau chúng ta mặt gìn giữ khoảng cách nhất định, đồng thời giao ra các ngươi vũ khí trong tay. Nếu như các ngươi từ chối hợp tác, sẽ tao ngộ dạng gì hậu quả, ta nghĩ các ngươi chính mình rất hiểu rõ. Chương 2019, thanh trừ tai họa ngầm. Chương 2019, thanh trừ tai họa ngầm. Đường Chấn lời nói này, còn kém trực tiếp điểm tên đạo họ, tuyệt vọng giả nhóm tự nhiên hiểu rõ hắn nói tới ai. Những kia lúc trước không cứu đồng bạn tuyệt vọng giả, ngay lập tức bị từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, có vẻ bức rứt bất an. Bọn hắn cũng không cho là mình có lỗi, nhưng nếu là cái khác tuyệt vọng giả cũng tán đồng Đường Chấn lời nói, tình cảnh của bọn hắn rồi sẽ trở nên hết sức khó xử cùng nguy hiểm. Lúc trước có thể việc không liên quan đến mình, thế nhưng tiếp xuống lại cùng một nhịp thở, bọn hắn không thể nào lại ra vẻ làm như không thấy. Nhìn tuyệt vọng giả trên mặt phức tạp nét mặt, Đường Chấn cau mày, đối với phản ứng của bọn hắn không phải rất hài lòng. Hắn mục đích làm như vậy, cũng không phải là vì châm ngòi là không phải, mà là con đường sau đó trình sát thực dị thường gian nguy. Lúc này xuất hiện trong mắt hắn con đường, đã không còn là chật hẹp gập ghềnh, mà là trở nên không thể tưởng tượng. Cũng không biết lúc trước cái thông đạo này người thành lập, rốt cục là cái dạng gì tên điên, vậy mà sẽ làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Khoảng cách chạm con đường, nhẹ nhàng dây thừng, còn có như là cánh quạt giống như chậm rãi xoay tròn trang bị. Và nói là thông đạo, còn không bằng nói là sân chơi công trình, khác nhau là nơi này thua rồi sẽ mất đi tính mạng. Hảo hảo một con đường, hết lần này tới lần khác bị làm ra nhiều như vậy hoa văn, cái này cũng có thể thông hành quá trình càng biến đổi thêm khó khăn. Nhìn tới con đường này không chỉ đúng người nhập cư trái phép không hữu hảo, đối với nộp bằng chứng tuyệt vọng giả, đồng dạng tràn đầy ác ý muốn thông qua con đường như vậy, nhất định phải tuyệt vọng giả trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, nếu là những kia dụng ý khó dò ra hỏa thừa cơ quấy rối, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị bọn hắn hại chết. Thậm chí bao gồm Đường Chấn ở bên trong, đều có khả năng sẽ tác động đến liên lụy, cho nên chuyện này không thể không phòng. Những kia tên tuyệt vọng giả giờ phút này đã bị cô lập, bọn hắn không muốn bỏ qua tiến về khu phố cao cấp cơ hội, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy mặc cho người định đoạt. Nhất là vũ khí trong tay, cho dù là Đường Chấn phân phối cho bọn hắn, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn lại giao ra. Đây là đồ của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi, bằng không ta thì liều mạng với hắn. Bọn hắn trong lòng gầm thét đồng thời, gáy mắt thì hiện lên hung quang, chẳng qua bị rất tốt che giấu. Đường Chấn giống như không có thấy cảnh này, mà là đối những kia tuyệt vọng giả nói ra, hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi, là đường cũ trở về, hay là tiếp tục cùng chúng ta đi tới. Những kia tuyệt vọng giả giờ phút này hối hận không thôi, lúc đó chính mình thì không nên phản ứng nhanh như vậy, cho dù là ngụy trang một chút, cũng không trở thành gặp được hiện tại kiểu này tình cảnh. Trong lòng âm thầm hối hận đồng thời, bọn hắn thì hận lên rồi Đường Chấn, luôn cảm thấy là hắn quá mức hùng hổ dọa người. Vì Đường Chấn cho ra lựa chọn, bọn hắn một cũng không muốn, chỉ nghĩ mang theo vũ khí, cùng cái khác tuyệt vọng giả giống nhau vòng qua quảng trường, tiến về khu phố cao cấp. Nếu vũ khí nơi tay lời nói, chỉ ít an toàn còn có bảo đảm, nhưng nếu như hết rồi vũ khí, bọn hắn thì chẳng phải là cái gì. Về phần theo đường cũ trở về, kia càng là hơn nghĩ cũng đừng nghĩ, này cùng nhau đi tới quanh quanh co co, dù là cho dù tốt trí nhớ, cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ. Dưới loại tình huống này, nếu lựa chọn đường cũ trở về, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cho nên cho dù là Đường Chấn để bọn hắn làm ra lựa chọn, những thứ này tuyệt vọng giả vẫn như cũ ấp úng, ánh mắt cũng là né tránh. Thấy cảnh này sau đó, những tâm tư đó thông thấu tuyệt vọng giả, bắt đầu làm hết sức rời xa bọn người kia. Có thể sau một khắc, liền sẽ có sự kiện đẫm máu xảy ra, nhất định phải đề cao cảnh giác. Nhưng mà vẫn như cũ có một ít tuyệt vọng giả phản ứng quá chậm, giờ phút này vẫn đứng ở bọn người kia bên cạnh, căn bản không có ý thức được chính mình giờ phút này đã rất nguy hiểm. Ngược lại là những kia bị cô lập tuyệt vọng giả chú ý tới một màn này, trong lòng từng đợt phát lạnh, bọn hắn biết mình giờ này khắc này đã không có lựa chọn nào khác. Chúng ta, một tên tuyệt vọng giả cắn răng, dùng muôn phần không cam lòng giọng nói mở miệng, hắn chuẩn bị giao ra vũ khí, tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới. Ai ngờ hắn những lời này vừa bật ra khỏi miệng, liền nghe một tiếng vang trầm truyền đến, đúng lúc này một quả pháo tay ma cải viên đạn hung hăng đập vào chung quanh bọn hắn. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, những kia tuyệt vọng giả bị tạc được hài cốt không còn, đứng ở bên cạnh bọn họ tuyệt vọng giả đồng dạng bị liên lụy, toàn thân máu me đồng địa. Hố đồng bạn, còn muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi tới, các ngươi cho là mình là ai? Chu Nho thu hồi pháo tay ma cải, dùng khinh thường âm thanh mắng, đồng thời lặng lẽ liếc nhìn Đường Chấn một cái. Mau cứu ta! Hai tên bị vụ nổ tác động đến tuyệt vọng giả không hề chết hết, kêu rên mở miệng hướng chung quanh cầu cứu, đáng tiếc nhận được một mảnh lạnh lùng ánh mắt. Ngu xuẩn, tất cả mọi người cách bọn họ xa xa chỉ có mấy người, các ngươi kẻ ngốc đứng ở bên cạnh bọn họ, chắc hẳn các ngươi đều là cùng một bọn a. Nghe được câu này về sau, bị thương hai tên tuyệt vọng giả hối hận không thôi, giờ mới hiểu được chính mình vì sao bị công kích. Mặc dù bọn hắn đây là bị liên lụy, nhưng cũng chẳng trách người khác, chỉ đổ thừa bọn hắn quá ngu. Tiểu Vũ dẫn người đi tới, cho này hai tên người bị thương ăn vào thuốc mỡ. Về phần bọn hắn có thể hay không kiên trì đến khu phố cao cấp, thì toàn bằng vận khí của bọn hắn rồi. Bất kể nói thế nào, so sánh những kia bị trực tiếp nổ chết thẳng xuôi xẻo nhi, hai người bọn họ vận khí đã coi như là không tệ. Về phần Chu Nho vừa nãy cách làm, không hề có người cảm thấy quá phận quá đáng, thực chất là cái này tuyệt vọng chi thành tàn khốc quy tắc. Chính mình không có thanh tình thế, như vậy bị đánh chết cũng là đáng đời. Tưởng tượng lấy Chu Nho nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn cùng những kia bị cô lập người giữ một khoảng cách, căn bản chuyện không thể nào. Thứ nhất Chu Nho lười nhắc như thế đi làm, thứ hai bọn hắn thân phận hèn mọn, cũng không có nhường Chu Nho như vậy đi làm giá trị. Các ngươi có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn chút ít đồ ăn bổ sung thể lực, tại con đường sau đó trình bên trong, chúng ta có thể cần sử dụng một ít công cụ. Đường Chấn ngược lại là rất muốn biết một chiếc thuyền lớn, trực tiếp tại bùn nhão bên trong đi tới, như vậy càng thêm đơn giản trực tiếp. Thế nhưng hắn căn bản là không có cách xác định, thuyền sẽ hay không lọt vào khô lâu quái vật công kích, nếu thuyền đắm chìm lời nói, như vậy một thuyền người tính mệnh đều sẽ trực tiếp bằng dao. Tất nhiên biện pháp này không làm được, như vậy thì chỉ có thể dùng ngốc nhất vụ phương pháp, đi thông qua trước mắt con đường này. Nếu là thay đổi một người, nhường hắn dẫn theo mấy trăm tên thấy không rõ chân thực con đường tuyệt vọng giả, đoán chừng cũng sớm đã ra nhiều loạn lớn. Vì cho dù là vì Đường Chấn năng lực, giờ phút này cũng như dẫm trên băng mỏng, lại càng không cần phải nói những kia bình thường tuyệt vọng giả rồi. Chuyện tốt làm đến cùng, tất nhiên Đường Chấn đã đem bọn hắn mang đến nơi này, đương nhiên sẽ không nửa đường vứt bỏ, bằng không những thứ này tuyệt vọng giả hắn phải chết không nghi ngờ. Tại cái khác tuyệt vọng giả lúc nghỉ ngơi, Đường Chấn đem từng kiện vật phẩm chế tạo ra, bày ra ở đây địa bên trong. Nhìn Đường Chấn làm ra những vật này, tuyệt vọng giả nhóm trên mặt đều mang hoài nghi, chẳng qua nhưng không ai lắm miệng đến hỏi cái gì. Giờ phút này bọn hắn duy nhất việc cần phải làm, chính là nghe theo Đường Chấn chỉ huy, hắn nhường làm thế nào liền đi làm thế nào. Giờ này khắc này tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, nếu như không có Đường Chấn lời nói, ngay trong bọn họ có một tính một, ai cũng đừng nghĩ thông qua mảnh này quỷ dị quảng trường. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, Đường Chấn chào hỏi mọi người đứng dậy, sau đó để bọn hắn mỗi 10 người một tổ, mặc vào đặc chế trưởng tấm hài gỗ. Phía trước vào lúc, 10 người nhất định phải phối hợp lẫn nhau, như vậy mới có thể bảo đảm thuận lợi đi tới. Chế tác tiểu này trưởng tấm hài gỗ nguyên nhân là bởi vì bọn họ phía trước con đường này, toàn bộ là từ từng khối tảng đá cấu thành. Những thứ này tảng đá rộng hẹp không đồng nhất, nhưng mà rộng nhất không vượt qua 1 mét, hẹp nhất chỉ có khoảng 20 cm. Tảng đá cùng tảng đá khoảng thời gian thì không giống nhau, rộng nhất chỗ gần 3 mét, đối với bất thiện nhảy vọt chủng tộc mà nói, khoảng cách này vượt qua thời rất phí sức. Cho nên Đường Chấn mới biết chế tác dạng này đặc thù hài tử, phòng ngừa tuyệt vọng giả trượt chân thất bại, đồng thời tại phối hợp lẫn nhau phía dưới, thì miễn đi rồi nhảy vọt phiền phức. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2020, San Long chương 2020, San Long đoạn đường này đi được gian khổ vô cùng, Đường Chấn dùng tới đủ loại công cụ, cuối cùng hiểm lại càng hiểm đã tới cuối đường. Đường Chấn nhẹ nhàng địa thở phào một cái, về phần đi theo sau lưng hắn những kia tuyệt vọng giả, càng là hơn như chút được gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn dám thề với trời, lúc trước trải nghiệm kia một đoạn đường, tuyệt đối là ác mộng bình thường trải nghiệm. Nếu như không phải Đường Chấn cảnh cáo dẫn đầu, lại thêm tự thân dục vọng cầu sinh, bọn hắn chưa hẳn có thể kiên trì nổi. Cũng may hết thảy đều đã quá khứ, bọn hắn cuối cùng gắng gượng vượt qua, hiện tại chỉ hy vọng tình huống tương tự không còn xuất hiện. Bằng không còn như vậy dày vò xuống dưới, bọn hắn sợ là phải lập tức phát cuồng tan nữa. Chẳng qua tại tuyệt vọng chi thành, loại ý nghĩ này đủ để biến thành hy vọng xa vời, rốt cuộc nơi này nhiều nhất hay là tuyệt vọng cùng thất vọng, hơn nữa là khó lòng phòng bị. Đường Chấn vừa cẩn thận mắt nhìn con đường phía trước, phát hiện xác thực không có gì dị thường, trong lòng cũng cảm giác thoải mái rất nhiều. Này mới hắn đã đem hết toàn lực, cũng may một phen nỗ lực cũng không có uổng phí, theo hắn những thứ này tuyệt vọng giả, lại tử không có người nào xuất hiện thương vong. Mọi người ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới, tin tưởng cao cấp khu ngay tại phía trước cách đó không xa. Mọi người yên lặng gật đầu, vội vàng nắm chặt thời gian ăn cơm bổ sung thể lực, đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh bất ngờ tình hình. Đường Chấn đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất, vừa ăn có sẵn đồ ăn, một bên trầm ngâm suy tư. Đợi đến sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục lên đường, không bao lâu một cái rộng rãi đường phố xuất hiện ở trước mắt. Mọi người phát hiện chỗ khác biệt, so sánh lúc trước chỗ đường phố, nơi này lộ diện dường như càng thêm vương vức sạch sẽ. Với lại tại hai bên đường, còn thỉnh thoảng có thể thấy được màu sắc dị thường tươi đẹp hoa cỏ. Mặc dù cho người cảm giác, những thứ này hoa cỏ dường như là dùng thuốc màu bôi lên mà thành, có vẻ mười phần trước mắt, nhưng cũng đây nguyên bản trên đường phố kia đơn điệu sắc thái còn mạnh hơn nhiều. Và lại đi vào một khoảng cách về sau, ven đường bắt đầu có thưa thất cây cối xuất hiện, càng là đi tới, cây cối thì trở nên càng nhiều, cuối cùng thành một mảnh rừng rậm. Tại chỗ xa hơn, còn có như ẩn như hiện đỉnh núi, nhìn lên tới cao vút trong mây. Nhìn thấy từng màn cảnh tượng, lòng của mọi người tỉnh cũng rất không tồi. Chỉ ít theo khả năng nhìn nhìn lại, hoàn cảnh nơi này vượt xa lúc trước chỗ địa điểm, nếu bây giờ không có thức ăn lời nói, có thể đến này trong rừng rậm tìm kiếm một phen. Tất nhiên tiền đề trong rừng cây đầy đủ an toàn, nếu khắp nơi đều là quái vật lời nói, kia cho dù là lại nhiều đồ ăn, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Rất nhanh Đường Chấn liền phát hiện, chính mình lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Vì liền tại bọn hắn đi tới trong quá trình, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong rừng cây không ngừng có quỷ dị thân ảnh xuất hiện. Đồng thời còn có từng đạo ánh mắt tham lam, chính vòng qua cây cối khe hở, lén lén nhìn bọn hắn chằm chằm. Tựa hồ là vì con đường duyên cớ, cho nên những quái vật này không thể tiếp xúc quá gần, bằng không chúng nó đã sớm bọn tới trên đường, đúng Đường Chấn bọn hắn phát hiện công kích, nhưng lại không ngừng ném ra thạch đầu miếng đất, hoặc là phát ra quái thanh dụ dỗ, để người phiền phức vô cùng. Đoán nó mục đích, hiển nhiên là muốn đem tuyệt vọng giả dụ dỗ đến trong rừng rậm, sau đó thừa cơ ra hại. Chết tiệt còn có hết hay không? Chu Nho trong mắt mang theo hung quang, nhìn những kia ngó giáo giác thân ảnh, theo bản năng thì nhặt lên pháo tay ma cải. Các hạ, có muốn hay không ta đi xem, kia rốt cuộc là thứ gì? Đường Chấn gật đầu một cái, Chu Nho ngay lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, đối bên cạnh mấy tên tuyệt vọng giả phất phất tay, vọt thẳng vào ven đường trong rừng rậm. âm thanh súng vang lên theo, đồng thời còn có Chu Nho đám người gầm thét, cùng với trận trận cây cối bẻ gãy âm thanh. Đường Chấn dường như nhìn thấy một đạo to lớn ảnh tử trong rừng rậm lắc lư, lập tức không chậm trễ chút nào liền xông ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại trong rừng rậm. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một đầu thân dài chừng 16-17 mét hình rồng sinh vật, phía sau sinh hai cánh, chính hướng phía Chu Nho cùng những tia tuyệt vọng giả phát động công kích. Đối với bình thường tuyệt vọng giả mà nói, tiểu này hình thể quái vật tuyệt đối có thể xưng to lớn, thế nhưng đối với thao túng nhục thân khôi lỗi Chu Nho mà nói, chưa hẳn lớn đến ở đâu. Giờ phút này Chu Nho chính cơ to lớn trên nào, hướng phía kia hình rồng sinh vật chém vào mà đi, về phần hắn sử dụng cái kia thanh pháo tay ma cải, đã bị ném trên mặt đất. Con rồng kia hình sinh vật trên thân có 4-5 cái huyết động, nhìn xem vết thương dáng vẻ liền biết, rõ ràng chính là bị pháo tay ma cải đánh kích mà thành. Ngay tại nhục thân khôi lỗi đến gần lúc, kia hình rồng sinh vật đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm liệt diễm. Chu Nho không tránh kịp, chỉ có thể đưa tay ngăn trở mặt mình, đỡ phải mình đã bị tổn thương. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, nó thì biến thành hỏa cầu, toàn thân đều bị liệt diễm bao vây. Nhưng mà nhục thân khôi lỗi vốn là không sợ đau sót, lại treo lên hỏa diễm xuống tới, trong tay chiến đao hung hăng đánh rớt. Hình rồng sinh vật quay đầu né tránh, trên cổ bị một đao, nhưng mà cũng không phải đặc biệt chí mạng. Dường như bị một đao kia chỗ chọc giận, kia hình rồng sinh vật đột nhiên mở ra miệng động, hướng phía Chu Nho đầu hung hăng cắn. Miệng kia ba mở ra sau đó, đây Chu Nho đầu lớn nhiều lắm, bạn hoàn toàn có thể một ngụm nuốt mất. Lúc này Chu Nho toàn thân bị ngọn lửa bao vây, căn bản là không cách nào phòng bị hình rồng sinh vật công kích, cái khác tuyệt vọng giả mặc dù liều mạng nổ súng, lại căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản công kích. Vũ khí của bọn hắn là thủ thương, mà không phải pháo tay, uy lực vào lúc này đã rõ ràng không đủ dùng rồi. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Đường Chấn trực tiếp ra tay, một cái dài hơn 3 mét kim trúc đầu thương đột nhiên xuất hiện, đồng thời bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Một thương này vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đâm vào hình rồng sinh vật miệng, đem đầu lâu của nó trực tiếp xuyên qua. Hình rồng sinh vật bị này trọng thương, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có phát ra, thì bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Thân thể to lớn co quắp mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên là chết hẳn. Mặc dù một chiêu tiêu diệt hình rồng sinh vật, nhưng mà Đường Chấn không hề có thả lỏng, mà là lại lần nữa ngưng tụ một cái trường thương thể trong tay. Bởi vì hắn phát hiện chung quanh trong rừng rậm vẫn như cũ có thật nhiều quỷ dị thân ảnh đang vụng trộm thăm dò bọn hắn. Tựa hồ là bởi vì Đường Chấn một chiêu bắn giết rồi hình rồng sinh vật, những bóng đen kia sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên không tiếp tục tới gần, nhưng cũng không có rời xa. Đường Chấn không biết những quái vật này rốt cục cũng là lai lịch gì, lại biết nơi đây không nên ở lâu, bằng không khó tránh khỏi sẽ có biến cố xảy ra. Không muốn ham chiến, ngay lập tức rút lui. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh về sau, những kia tuyệt vọng giả ngay lập tức tạo thành trận hình phòng ngự, bắt đầu hướng phía ngoài rừng rậm chậm rãi rời khỏi. Chờ một chút. Chu Nho đưa tay bung ra, ba chân bốn cẳng vọt tới con rồng kia hình sinh vật trước, trực tiếp thân ôm lấy đầu của nó, sau đó đột nhiên dùng sức kéo lấy. Bởi vì lúc trước bị ngọn lửa thiêu đốt nguyên nhân, Chu Nho cơ thể tản ra một cỗ thịt nướng hương vị, rất nhiều nơi da thịt đều đã kéo căng mở vỡ vụn, thậm chí còn có dầu chân không ngừng nhỏ xuống. Giả sử không phải là bởi vì Đường Chấn cho hắn bộ kia hộ giáp, có thể giờ khắc này Chu Nho toàn thân da thịt đã bị triệt để nướng chín, biến thành một đống thịt nướng. Nhìn ra được Chu Nho đối với cái này cực kỳ bất mãn, rốt cuộc này tấm nhục thân khôi lỗi là hắn sống đến bây giờ mới thôi, cảm giác đầy nhất ý một bộ. Giờ phút này bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, tâm hắn đau nhỏ máu, hắn không thể đem hình rồng sinh vật chém thành muôn mảnh. Về phần đem nó lôi kéo mục đích, chính là muốn đưa đến ngoài rừng rậm mặt, sau đó một mùi lửa nướng sau ăn hết. Không lời như vậy, căn bản phát tiết không được hắn lửa giận trong lòng, còn có đối với thức ăn khát vọng. Rừng cây khoảng cách ven đường cũng không xa, Đường Chấn đám người rất nhanh liền lui ra đây, đáng được ăn mừng là trong lúc đó không hề có cảnh ngộ cái khác quái vật công kích. Chương 2021, Nướng Long. Chương 2021, Nướng Long nhìn thấy Đường Chấn đám người đi mà quay lại, nhưng mà Chu Nho lại kéo lấy một đầu hình thể quái vật to lớn, bên ngoài chờ đợi tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đi đến trên đường Đường Chấn, quay đầu nhìn về phía ven đường rừng cây, mắt lộ ra vẻ suy tư. Con đường này quả thật có đặc thù tác dụng, có thể ngăn cản ven đường trong rừng rậm quái vật tới gần, bảo hộ người đi trên đường. Cũng không biết tại ban đêm tiến đến về sau, có phải vẫn là như thế, giả sử không thể lời nói, lại nên như thế nào phòng ngự. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không có đầu mối, thậm chí khu phố cao cấp ảnh tử đều không có nhìn thấy, cho nên còn cần tiếp tục quan sát mới được. Lúc này Chu Nho đã đem cự long thi thể kéo tới giữa lộ, vây quanh chuyển rồi hai vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm ngọn ăn chỗ. Nuốt mất như vậy một đầu quái vật khổng lồ, thế tất yếu tốn hao khá nhiều thời gian, cho dù là nhục thân khôi lỗi thể trạng thì rất khó làm được. Tất nhiên nhục thể của ngươi khôi lỗi bị thương, cần đồ ăn bổ sung chữa trị, vậy chúng ta thì tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xử lý đồ ăn đi. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, đối Chu Nho mở miệng phân phó đến. Vừa nãy trong rừng rậm nhìn thấy cảnh tượng, nhưng Đường Chấn đối với nơi này có rồi cụ thể hơn hiểu rõ, hắn phát hiện nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh vật lời nói, nơi này ngược lại là cùng bình thường thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua ẩn tàng trong rừng rậm quái vật, xác thực rất hung ác, nếu tuyệt vọng giả đơn thương độc mã tiến vào bên trong, 80-90% sẽ đem tính mệnh nhét vào bên trong. Nghe được Đường Chấn về sau, Chu Nho phát ra tiếng cười hắc hắc, đồng thời không người nói tạ. Nguyên bản hắn còn lo lắng sẽ chậm trễ thời gian đi đường, trong lòng suy nghĩ có phải trực tiếp ăn sống. Chẳng qua khi lấy được Đường Chấn sau khi cho phép, thời gian trở nên sung túc, tự nhiên muốn hảo hảo ngâm chế một phen. So sánh thôn phệ thịt tươi, nướng chín hương vị không thể nghi ngờ càng tốt hơn, Chu Nho tự nhiên thích hơn hắn. Đánh giá chung quanh rồi một chút, Chu Nho khiêng chiến đao đi đến ven đường vị trí, hướng phía một gốc cây khô không ngừng chém vào. Nay quả cây khô này đường kính chừng 2 mét, ngoại hình dữ tợn như là quỷ quái, thế nhưng tại Chu Nho chém vào dưới, cũng không lâu lắm liền bị chém ngã. Chu Nho phụ trách đốn tuổi phong cây, cái khác tuyệt vọng giả thì phụ trách thu thập chém nát vật liệu gỗ, vây quanh hình rồng sinh vật thi thể chất thành lên. Chặt liên tiếp rồi ba khỏa cây khô sau đó, Chu Nho lúc này mới dừng tay, nhìn đã bị vật liệu gỗ bao bọc vây quanh hình rồng sinh vật, thỏa mãn gật đầu một cái. Lại để cho ngươi dùng hỏa thiêu lão tử, hiện tại ta thì đem ngươi đốt đi, hơn nữa còn muốn ăn rồi ngươi. Chu Nho lúc nói chuyện, một bộ cắn răng nghiến lợi nét mặt, đồng thời đưa tay sờ sờ nhục thân khôi lỗi ra thịt, phát hiện có rất nhiều nơi đều đã tổn hại rơi xuống. Phát hiện điểm này sau đó, Chu Nho càng phát ra cảm thấy đau lòng, nhìn về phía hình rồng sinh vật thi thể ánh mắt cũng biến thành hung quang lấp lóe. Rất nhanh hỏa diễm thì bốc cháy lên, hình rồng sinh vật thi thể đối với hỏa diễm bao vây, dần dần phát ra mùi khét. Chỉ là so sánh Chu Nho mà nói, hình rồng sinh vật đối với hỏa diễm dường như có cao hơn kháng tính, cho dù là lân giáp bị thiêu đến đỏ bừng, lại không chút nào thành than dấu vết. Chu Nho không ngừng quan sát đến hỏa hậu, chỉ huy tuyệt vọng giả chuyển đến tuổi lửa, không ngừng ném vào đống lửa bên trong. Theo thời gian trôi qua, một hương thơm kỳ lạ nhi bồng bềnh ra đây, nghe để người nước bọt chảy ròng. Nhanh lên một chút, thêm chút đi củi lửa, lập tức liền muốn chín mọng. Chu Nho trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, tiểu này nướng chín thịt thú vật hương vị, quả thực hương đến muốn mạng. Cái khác tuyệt vọng giả tích cực hưởng ứng, bọn hắn cũng bị mùi thơm thu hút, hẳn không thể lập tức liền ăn được một ngụm. Liên tại bọn hắn không dừng lại lúc đang bận điệu, trên con đường phía trước, đột nhiên có một đám người xuất hiện. Những người này người mặc đủ loại kiểu dáng hộ giáp, con hoặc nhẹ hoặc nặng vũ khí, chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác dọc theo công lộ đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy phất phới cột khói sau đó, ngay lập tức biến sắc, nhanh chóng lao đến. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy bị ngọn lửa thiêu đốt hình rồng sinh vật, những người này giật mình, đồng thời lớn tiếng quát lớn. Đột nhiên xuất hiện người lạ, thì ngay lập tức khiến cho tuyệt vọng giả nhóm cảnh giác, bọn hắn nhanh chóng cầm vũ khí, cùng những người xa lạ này đối lập đến cùng nhau. Nhìn tuyệt vọng giả thống nhất vũ khí trang bị, những người đó nét mặt trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu âm thầm suy đoán đường trấn đám người lai lịch. Một tên đầu đội mũ giáp sừng châu đại hắn hỏi, các ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây, hiểu rõ loạn châm lửa hậu quả sao? Nghe được đối phương đề ra nghi vấn, đường trấn phất tay ra hiệu mọi người không nên kích động, sau đó hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào? Chúng ta vì sao không thể xuất hiện ở đây, châm lửa lại có hậu quả gì không? Thấy đường trấn tựa hồ là đầu lĩnh, cái kia tên tuổi mang mũ giáp sừng châu trắng hắn quát, nơi này khắp nơi đều là quái vật, các ngươi ở chỗ này loạn châm lửa, sẽ không sợ quái vật ăn các ngươi. Cho dù quái vật không tới, quan binh cũng sẽ nhìn thấy, lỡ như bị bọn hắn vây quét, các ngươi người lại nhiều cũng không hề dùng. Ngươi là nói loại quái vật này sao? Nếu đúng vậy, ta chỉ có thể nói mùi vị của nó không tệ. Chu Nho tiếng cười to truyền đến, sau đó cơ cự hình chiến đao, trực tiếp vòng long hình sinh vật trên thi thể trả xuống một đại đồng thịt nướng. Mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn xé xuống dưới, sau đó phát ra hạnh phúc trên tiếng rên rỉ. Ha ha ha, hương vị quả thực cực kỳ tốt. Nhìn Chu Nho ăn như gió cuốn dáng vẻ, cái khác tuyệt vọng giả thì tiến đến bên cạnh đống lửa, cầm chiến đao bổ một viên, thơm ngào ngạt bắt đầu ăn. Mũ giáp sừng châu một nhóm người thấy thế, lập tức trở nên im lặng. Thịt nướng hương vị tràn ngập trong không khí, cách thật xa đều có thể ngửi được, mà bọn hắn đã sớm bụng đói kêu vang, hận không thể chính mình cũng có thể bung ra cái bụng ăn một bữa. Chỉ là này thịt nướng cũng không phải là bọn hắn tất cả, với lại vì đường trấn đám người có nhân số vũ khí, thì căn bản không có cướp đoạt có thể. Nếu như các ngươi không ăn lời nói, liền đến cùng nhau ăn, dù sao thịt nướng có rất nhiều. Đường trấn đối mũ giáp sừng châu một nhóm người phát ra mời, hắn lúc trước liền phát hiện nhóm người này mồ hôi nhễ nhại bụi đất, không còn nghi ngờ gì nữa đi rồi rất dài đường. Chúng ta, cái này, cảm ơn. Mũ giáp sừng châu nghe được đường trấn mời, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cho dù là hắn không đáp ứng, huynh đệ của hắn cũng sẽ không được. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn cũng đang bước lên lục quang, nhìn chòng chọc vào đầu kia to lớn bước lên mùi hương nướng long, nước bọt đã không kiềm chế được chảy ra. Ngay tại mũ giáp sừng châu tiếp nhận mời sau đó, huynh đệ của hắn ngay lập tức chờ không nổi vào tới, đồng thời hưng phấn hô lớn, "Bằng hữu, cho ta đến cùng một chỗ, nhớ kỹ phải lớn một chút, nếu quá nhỏ căn bản chưa đủ ta ăn." Chu Nho nghe vậy cười ha ha, cơ chiến đao đánh xuống một đại đồng, hướng phía mũ giáp sừng châu một đám người lập tới. Mấy tên đại hán bị thịt nướng đập ngã trên mặt đất, nhưng mà trên mặt không có bất kỳ cái gì xấu hổ tâm ý, ngược lại là cất tiếng cười to. Nằm trên mặt đất cũng không đứng dậy, trực tiếp hé miệng ăn nhiều ăn liên tục lên, một bên ăn, còn một bên hô to thống khoái. Chung quanh tuyệt vọng giả thấy thế, thì sôi nổi phát ra tiếng cười to, dần dần buông lỏng trong lòng cảnh giác. Muốn hay không uống một hớp rượu? Đường Trấn mang theo một cái bầu rượu, đối mũ giáp sừng châu cha hỏi thấy đối phương gật đầu sau đó, liền đem bầu rượu ném cho hắn. Mũ giáp sừng châu ngửa đầu được một hớp, khen một câu rượu ngon, sau đó đối Đường Trấn luôn miệng nói tạ. Các ngươi từ đối diện mà đến, có thể hay không nói cho ta biết, vẫn còn rất xa mới có thể đến thành thị. Nghe được Đường Trấn vấn đề, mũ giáp sừng châu xóa đi hàm râu trên rượu, dùng giọng khẳng định nói ra, không xa, mấy chục dặm, thế nhưng ngươi thật phải vào chỗ này. Đường Trấn hỏi, vì sao không tới đâu? Mũ giáp sừng châu một bộ đương nhiên giọng nói, trong thành khắp nơi đều phải tốn tiền, bằng không ngươi căn bản là sống không nổi, giống như bây giờ làm lưu dân, có thể tự do tự tại chẳng phải là thoải mái hơn. Lẽ nào giã ngoại liền không có nguy hiểm không? Quả thực tốt như vậy lời nói, các ngươi cũng không trở thành chật vật như thế à? Nghe được Đường Trấn nói như vậy, mũ giáp sừng châu hắt hắt một chút, dùng thô hào giọng nói, liền xem như trong đêm muốn đối kháng quái vật, Bạch Tiên tránh né quan binh truy sát, lão tử thì tuyệt đối không trở về thành trong. Vừa nghĩ tới cả ngày cùng những kia ác ma cư dân liên hệ, lão tử cũng cảm giác đau đầu, ước gì lẫn mất càng xa càng tốt. Ác ma cư dân, đến cùng là thế nào chuyện nhi, ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút? Đường Trấn trên mặt vẻ tò mò, đối mũ giáp sừng châu tra hỏi ánh mắt đã có chút ít nghiêm trọng. cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2022, kỳ thực ta cũng biết. Chương 2022, kỳ thực ta cũng biết. Nghe mũ giáp sừng châu liền biết, trong thành không phải địa phương tốt gì, còn sống không dễ dàng. Về phần làm sao không dễ, đường trấn lại không rõ ràng. Lúc trước ở cửa thành chỗ lúc, tên kia lão thủ vệ thì từng nói qua, đánh chết cũng không nguyện ý lại lần nữa về tới đây. Bây giờ đường trấn lại nghe được tương tự ngôn luận, điều này nói rõ nhất định có nguyên nhân gì, bằng không không thể nào đều là thái độ như thế. Khu phố cao cấp giàu có đời sống, bây giờ nghe tới càng là hơn một giấc mộng, là tuyệt vọng giả dùng để bản thân an ủi cách thức mà thôi. Mũ giáp sừng châu thấy đường trấn như thế cảm thấy hứng thú, liền biết bọn hắn là mới đến, sợ là đối với tình hình thực tế không hiểu rõ. Bây giờ tất nhiên ăn thịt nướng, uống rượu, thì thiếu ân tình, thế là hắn chi tiết giải thích nói, ta nhìn xem bộ dáng của các ngươi, sợ là đến từ khu phố cấp thấp, bằng không không thể nào không rõ ràng nơi này tình hình. Theo con đường này một đi thẳng về phía trước, có một tòa đại thành, chỗ nào mặc dù cư dân đông đảo, có thể chín thành chín đều là trong thành nguyên trú dân. Những kia nguyên trú dân xem thường chúng ta tuyệt vọng giả, lại cũng không phản đối tuyệt vọng giả vào thành, nhưng mà khắp nơi hạn chế bóc lột, nghị trăm phương ngàn kế đào rỗng miệng của ngươi túi, nhưng mà đưa đi đào quáng. Chỉ cần vào thành lời nói, ngươi liền phải giao vào thành thuế, dừng lại muốn giao qua đêm thuế, buổi tối còn không thể ngốc trên đường phố, nếu bị bắt lấy muốn tiền phạt, nếu không có tiền rồi sẽ được đưa đi phục lao dịch. Cái gọi là lao dịch chính là đi mỏ trên đảo quan thạch, hoàn cảnh nơi đây ác liệt, còn không bằng lưu tại phố dài. Nếu ngươi vận khí thật tốt lời nói, có thể kịp thời tìm được việc làm, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi mỗi ngày mệt gần chết tiền kiếm được, vừa vặn đủ ngươi giao nạp trong thành dừng lại tiền. Muốn có dư thừa tiền, mua đồ ăn nhét đầy cái bao tử, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên mới tới tuyệt vọng giả thường thường không kiên trì được bao lâu, rồi sẽ theo trong thành trốn tới, sẽ không tùy tiện trở về. Mũ giáp sừng châu nói tới chỗ này, thở dài một hơi nói, nhưng mà ngoài thành thời gian cũng không dễ vượt qua, Bạch Thiên vì con đường tồn tại, những quái vật kia còn không cách nào đúng tuyệt vọng giả tạo thành làm hại. Thế nhưng một khi đến rồi trong đêm, những quái vật kia rồi sẽ chết hạn chế, liền xem như con đường cũng ngăn không được chúng nó. Lúc này dừng lại tại giã ngoại, rồi sẽ biến thành bị mục tiêu công kích, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Cho dù tránh thoát trong đêm quái vật công kích, Bạch Thiên còn muốn cẩn thận trong thành quan binh đuổi bắt, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ở trên đường tuần tra, chỉ cần thấy được lêu lồng tuyệt vọng giả, rồi sẽ trực tiếp bắt lấy săn giết, căn bản không cho ngươi cơ hội giải thích. Về phần mục đích của bọn hắn, tự nhiên là bắt đảo con người, chẳng qua đều là trước hết giết sau bắt thôi. Mũ giáp sừng châu trong giọng nói mang theo phẫn hận, không còn nghi ngờ gì nữa hận thấu những quan binh này, ngày bình thường không ít liên hệ. Đường trấn cho mày, hắn suy nghĩ một lúc về sau, đối mũ giáp sừng châu hỏi, nơi này cư dân vì sao đối xử với tuyệt vọng giả như thế, lẽ nào là có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Mũ giáp sừng châu lắc đầu, tỏ vẻ hắn thì không rõ ràng lắm, chỉ là nghe người ta đề cập tới, địa phương cư dân luôn luôn coi tuyệt vọng giả là thành thiết tặc, tranh đoạt thuộc về chỗ tốt của bọn họ. Thiết tặc, nghĩa là gì? Tuyệt vọng giả trộm cái gì? Nghe được đường trấn vấn đề, mũ giáp sừng châu lần nữa lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng. Vậy mọi người cứ như vậy chịu đựng, vì sao không cùng hắn đối kháng? Nơi này tuyệt vọng giả số lượng nên có rất nhiều à? Nghe được đường trấn nghi vấn, mũ giáp sừng châu lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng những quan binh kia không biết điểm này sao? Cho nên bọn hắn mới biết nghị trăm phương ngàn kế săn giết bắt lấy ngoài thành tuyệt vọng giả, đỡ phải hình thành khí hậu. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, thành công đến nơi này tuyệt vọng giả số lượng đã trở nên càng ngày càng ít, bây giờ càng là hơn 5 bè 7 mảng, căn bản cũng không có thể là quan binh đối thủ. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, quan binh bọn hắn có thể sử dụng pháp thuật, đây mới là tuyệt vọng giả đánh không lại bọn hắn mấu chốt nguyên nhân. Nghe được mũ giáp sừng châu nhắc tới pháp thuật cái từ này, đường trấn trong đầu linh quang lóe lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Ngay tại giữa hai người không đoạn giao lưu lúc, xa xa trên đường phố, một đám ước chừng 100 người đội ngũ cũng bị vừa mới dâng lên sương mù thu hút đến. Bọn hắn mặc cùng mũ giáp sừng châu một nhóm người trang bị tương tự, chẳng qua linh kiện càng thêm chỉnh tề, tiến lên trong lúc đó cũng càng thêm có thứ tự, mà không phải tượng mũ giáp sừng châu một nhóm người như vậy tán loạn. Cầm đầu còn có 2 tên người mặc trường bào nam tử, bọn hắn nhìn sương mù dâng lên phương hướng, trong mắt mang theo một tia lanh ý, phất tay ra hiệu mọi người nhanh chóng đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì đã tới đường trấn đám người vị trí. Nhìn thấy đường trấn đám người tụ tại con đường bên trong, vây quanh một đầu to lớn thi thể, đang đổ nướng lúc ăn cơm, căn bản không cần trưởng quan phân phó, bọn quan binh sôi nổi lấy ra cùng tiễn đao thương, như bay đánh tới. Thật là xui xẻo, đám này nhà của âm hồn bất tán băng. Cùng đường trấn trò chuyện mũ giáp sừng châu thấy thế, tức giận đến mắng to một câu, sau đó liền chép lên vũ khí của mình, kêu gọi đồng bạn chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn đối bên người đường trấn hô, ngươi không phải muốn kiến thức hạ những quan binh kia sao, bọn hắn đã tới, về phần bọn hắn muốn làm gì? Ta nghĩ không cần ta nói ngươi thì đã nhìn ra. Đường Trấn gật đầu một cái, hắn xác thực cảm nhận được đối phương sát khí trên người, hơn nữa nhìn đối phương hành vi liền biết, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì thương lượng cơ hội. Chuẩn bị chiến đấu, không cần có bất kỳ lưu thủ. Đường Trấn xưa nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, những quan binh này như thế khí thế hung hăng muốn động thủ giết người, Đường Trấn đương nhiên sẽ không đối với các nàng có mảy may khách khí. Ngay tại Đường Trấn mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, mấy trăm tên tuyệt vọng giả đã trên đường phố sắp xếp ra, bài xuất lúc trước từng diễn luyện qua chiến đấu trận hình. Hàng thứ nhất nằm rạp trên mặt đất, hàng thứ hai nửa ngồi, hàng thứ ba thân thể thẳng tắp, họng súng toàn bộ hướng địch. Liên tiếp tiếng súng vang lên, đem bên người mũ giáp sừng châu một nhóm người giật mình, làm không hiểu cái gì âm thanh như thế chói tai. Và đến lấy lại tinh thần lúc, đã thấy phía trước vọt tới những quan binh kia, lại liên tiếp ngã trên mặt đất. Cái này, đây là vũ khí gì? Mũ giáp sừng châu một nhóm người nhìn trợn mắt hốt mồm, chẳng qua lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, nguyên bản còn dự định học huyết chiến một hồi, nhưng là bây giờ nhìn tới thì căn bản không có cái đó thiết yếu. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, đối diện quan binh liền bị đánh chết đánh thành hơn phân nửa, còn lại hoặc là chạy đến bên cây né tránh, hoặc là hoảng sợ quay người thoát khỏi. Bên địch sĩ khí lập tức té ngã đáy cốc. Ai ngờ đúng lúc này, quan binh một đám bên trong hai tên người mặc trường bào nam tử lại gắng gượng treo lên mưa đạn bật lên, tốc độ nhanh kinh người. Với lại tại bọn hắn bên ngoài thân, dường như có một tầng vô hình khí tường tồn tại, có thể đem viên đạn ngăn trở, không để cho mình bị thương tổn. Mũ giáp sừng châu thấy cảnh này, ngay lập tức sắc mặt đại biến, đối Đường Chấn nhắc nhở, không tốt, bọn hắn là thuật sĩ, vội vàng đánh chết bọn hắn, bằng không chúng ta đều phải xui xẻo. Mũ giáp sừng châu những lời này âm thanh rất lớn, chẳng những Đường Chấn nghe được, kia hai tên nam tử áo choàng dài cũng đồng dạng cũng nghe được. Trên mặt bọn họ lộ ra một tia nhe răng cười, dùng thanh âm lạnh lùng nói, yên tâm đi ngu xuẩn, các ngươi đấu không lại pháp thuật, giết không chết bọn ta, ta lại muốn đem các ngươi toàn bộ giết. Từng cái ném vào rừng cây, để các ngươi biến thành quái vật điểm tâm, chết thê thảm vô cùng. Nghe được hai người nam tử áo choàng dài lời nói, mũ giáp sừng châu trên mặt lộ một tia tuyệt vọng, nhưng lại không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ như vậy khoanh tay chịu chết, liền kêu gọi thủ hạ không ngừng công kích. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hai tên nam tử áo choàng dài đã vọt lên, đồng thời đưa tay vung lên, từng đạo cùng loại đoạn mâu vật thể đột nhiên xuất hiện, hướng phía bọn hắn đám người bay vụt mà đến. Mạng ta xong rồi. Nhìn bay vụt mà đến đoạn mâu, mũ giáp sừng châu hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng, những tia phóng tới đoạn mâu toàn bộ ngừng tại trong giữa không trung. Trước mặt mình một chỗ, đột nhiên xuất hiện rồi một đạo trong suốt bình chướng, đem những tia đập vào mặt đoạn mâu toàn bộ ngăn trở. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Mũ giáp sừng châu trừng trong mắt quát, đúng lúc này hắn chỉ thấy hai tên nam tử áo choàng dài mặt lộ vẻ kinh ngạc, đúng lúc này thì biến thành hoảng sợ, cùng với nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Pháp thuật sao? Ngại quá, kỳ thực ta cũng biết. Giọng Đường Chấn vang lên, thế nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho mũ giáp sừng châu cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái này đạo pháp thuật lại là Đường Chấn thả ra. Chương 2023, đặc thù tuyệt vọng giả. Chương 2023, đặc thù tuyệt vọng giả. Chết tiệt rồi, ngươi làm sao lại như vậy pháp thuật? Hai tên trường bào trong mắt của nam tử có không cách nào hình dung kinh ngạc, gần như sắp điên rơi. Trong lòng phảng phất có một tòa núi lớn đang ầm vang đổ sụp, để bọn hắn tín niệm tan vỡ. Bọn hắn mạnh hơn tuyệt vọng giả, tự nhận là hơn người một bậc, toàn bộ là bắt nguồn từ có thể mượn dùng thiên địa năng lượng, hình thành nghiền ép ưu thế. Tuyệt vọng giả không thể sử dụng năng lực như vậy, này đồng dạng là mọi người đều biết sự việc, bằng không làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. Nhưng là hôm nay cảnh ngộ sự việc, lại làm cho hai tên nam tử áo choàng dài ý thức được, kỳ thực mọi thứ không có tuyệt đối. Liên phảng phất người bình thường nhìn thấy con cá trong không khí bơi lội, con cóc mọc cánh lên trời bình thường, rõ ràng có phải không chuyện có thể xảy ra, lại thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ thì tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem chuyện này chuyển về trong thành. Đối với dạng này một tên đặc thù tuyệt vọng giả, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý, bằng không hậu hoạn vô tận. Lúc này không chỉ hai tên nam tử áo choàng dài cảm thấy kinh ngạc, Đường Chấn bên người mũ giáp sừng châu đám người cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, như là như nhìn quái vật nhìn Đường Chấn. Này hai tên nam tử áo choàng dài vấn đề, đồng dạng cũng là bọn hắn muốn hỏi đề, người rõ ràng chính là một tuyệt vọng giả, vì sao cũng có thể tượng những pháp sư này giống nhau, có thể sử dụng pháp thuật. Tất cả mọi người là tuyệt vọng giả, hết lần này tới lần khác thì ngươi năng lực thi triển ra thủ đoạn như vậy, ngươi thì không sợ người khác cảm thấy trong lòng không công bằng sao? Tất nhiên đây chỉ là trò đùa mà thôi, Đường Chấn có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn bất phàm năng lực, người khác chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Nếu là bởi vậy muốn tìm phiền toái, như vậy lạnh băng lưới đao sẽ nói cho ngươi biết, tùy hứng cần trả cái giá lớn đến đâu. Đối mặt mũ giáp sừng châu đám người nghi vấn, Đường Chấn cau mày, dùng sấp xỉ giọng nghi ngờ nói, bọn hắn đều có thể sử dụng, ta vì sao không thể dùng, lẽ nào khó tránh khỏi so với bọn hắn kém rất nhiều sao? Đường Chấn vẻ mặt tươi cười, thế nhưng tại hai tên nam tử áo choàng dài trong mắt, so với nụ cười của ác ma còn muốn đáng sợ, để bọn hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh. Trong tay có lực sát thương kinh người liên phát vũ khí, thân mình còn có thể sử dụng pháp thuật, dạng này tuyệt vọng giả quả thực quá mức đáng sợ. Hơn nữa nhìn Đường Chấn một nhóm người hóa trang, rõ ràng không phải loại đó quân lính tản mạn tuyệt vọng giả tổ chức, mà là có tương đương thực lực không tầm thường đại đoàn băng. Dạng này một đám người, tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Ngoài thành toát ra như vậy một đám tuyệt vọng giả, bọn hắn trước đây lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này hiển nhiên chính là nghiêm trọng thất trách. Mà bây giờ không phải quan tâm cái vấn đề này lúc, cho dù ai đều có thể nhìn ra, bọn hắn tình cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm. Quan binh cùng tuyệt vọng giả trong lúc đó thân mình, chính là thủy hỏa bất dung quan hệ, nhất là ở ngoài thành tao ngộ chiến đấu lúc, càng là hơn ngươi chết ta sống kết cục. Nguyên bản ỷ vào có thể thi triển pháp thuật, dù là Đường Chấn bọn hắn có ma cải thủ thương, này hai tên nam tử áo choàng dài cũng không có quá mức e ngại. Vật lý công kích đúng pháp thuật, cả hai đối bính kết quả, thường thường đều là pháp thuật chiếm ưu thế, này cũng là lòng tin của bọn hắn nơi phát ra. Thế nhưng theo Đường Chấn biểu hiện ra bất phàm thủ đoạn, thậm chí so với bọn hắn còn muốn vượt qua một bậc lúc, hai tên nam tử áo choàng dài ưu thế đã không còn sót lại chút gì, ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau, hai tên nam tử không chút do dự thả ra đại đoàn sương mù, đồng thời hướng về đường tới cực tốc chạy trốn. Ở trước mặt ta còn muốn thoát khỏi, quả nhiên là hy vọng hão huyền. Giọng Đường Chấn bên trong mang theo một tia lạnh băng, vừa dứt lời, người đã tựa như tia chớp xông về phía trước, thoáng qua liền tiến vào mê vụ bên trong. Sau lưng Chu Nho đám người thấy thế, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, cô lang dường như hổ gấp đi theo sát. Còn đứng ngây đó làm gì, cùng ta xông lên a. Mũ giáp sừng châu dẫn đầu phản ứng, cơ trong tay song đầu chiến phủ, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn mà nét mặt hưng phấn, gào thét lớn xông vào mê vụ. Kết quả chờ đến hắn xông qua mê vụ lúc, mới phát hiện nam tử áo choàng dài sớm đã bị Đường Chấn đánh bại trên mặt đất, nhìn lên tới đã lâm vào trạng thái hôn mê. Những quan binh kia tạm thời không nên giết rơi, cũng bắt lại xem như thẻ đánh bạc, có thể dùng để trao đổi đồ ăn cùng binh khí. Mũ giáp sừng châu sợ Đường Chấn bọn hắn đem quan binh cũng giết, cho nên vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cần biết sống xa so với chết muốn đáng giá. Đã như vậy, thì tạm thời lưu bọn hắn một cái mạng. Đường Chấn tựa hồ đối với này không phải cảm thấy rất hứng thú, dù sao lấy năng lực của hắn, căn bản không lo vật tư cung ứng. Nhìn nằm dưới đất hai tên nam tử áo choàng dài, Đường Chấn chỉ nghĩ từ trên người bọn họ thu hoạch nhiều hơn nữa tình báo. Vì gặp được bọn hắn thi triển pháp thuật thủ đoạn, Đường Chấn ngay lập tức đã hiểu rồi trong đầu lực lượng thần bí một loại khác tác dụng, đồng thời thì biết mình tại chết ký ức trước cũng đồng dạng có thể thi triển tương tự thủ đoạn. Với lại so sánh thủ đoạn của đối phương, kỹ xảo của mình càng hơn một bậc, nghiền ép đối phương không có áp lực chút nào. Đường Chấn không hề có cảm thấy đắc chí, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên, rốt cuộc trừ ra loại thủ đoạn này bên ngoài, chính mình còn có được ý niệm chiếu vật năng lực. Qua lại so sánh một chút, dường như tạo vật năng lực mới là thật cường hãn, độ khó vượt xa năng lượng vận dụng các loại kỹ xảo. Cho nên Đường Chấn có thể xác định, kia hai tên trưởng bảo pháp sư mặc dù nhường mũ giáp sừng châu đám người cảm thấy e ngại, thế nhưng cùng chính mình so sánh, lại căn bản không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Một hồi đấm đá tiếng chửi rủa truyền đến, bị thương chưa chết quan binh bị liên tiếp chân tay bị trói, như là xúc vật nhét vào bên đường. Mũ giáp sừng châu đám người không còn nghi ngờ gì nữa đối bọn họ hận tới cực điểm, cho nên động tác không có bất kỳ cái gì khách khí, Đường Chấn nhìn ra được, nếu như không phải vì vật tư cùng trang bị, những quan binh này sợ là sớm đã bị bọn hắn một đao chém chết. Chu Nho chỉ huy một đám tuyệt vọng giả đang tiêu diệt toàn bộ chiến trường, đem những quan binh kia vũ khí khải giáp toàn bộ lột tiếp theo, chồng chất tại con đường ở giữa. Để người đem hai tên nam tử áo choàng dài trang phục toàn bộ cởi xuống, sau đó lại dùng dây thừng trói lại sau đó, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía mũ giáp sừng châu đám người. Thời gian kế tiếp trong, chúng ta là chờ ở nơi đây, hay là trước tìm một chỗ dàn xếp lại. Mũ giáp sừng châu là thổ địa của nơi này, Đường Chấn đám người mới đến, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, có một số việc tự nhiên muốn hỏi hắn mới lạ. Nghe được Đường Chấn về sau, mũ giáp sừng châu không chút nghĩ ngợi hồi đáp, chúng ta vừa mới xử lý rồi mấy chục tên quan binh, còn bắt làm tù binh một đám người, cho nên tuyệt đối không thể ngừng ở tại chỗ này. Nếu nghe theo đề nghị của ta, vậy chúng ta hiện tại thì ngay lập tức rời đi, tiến về bí mật của chúng ta căn cứ. Chỗ nào có thể tạm thời tránh né quan binh đuổi bắt, mà nên ban đêm tiến đến lúc, cũng có thể cung cấp nhất định che chở. Sau đó ta rồi sẽ phái người đi cho trong thành truyền tin, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tương ứng tiền chuộc, dùng cái này đến trao đổi phú lỗ. Đường Chấn gật đầu một cái, tất nhiên mũ giáp sừng châu nói như vậy, vậy liền nghe theo sắp xếp của hắn. Vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi cùng nhau đi tới. Mũ giáp sừng châu gật đầu một cái, nhìn xem Đường Chấn thủ hạ đều đã đem chiến lợi phẩm gánh tại trên người, liền chào hỏi mọi người đi thẳng về phía trước. Chỉ là vừa đi ra không có xa mấy bước, mũ giáp sừng châu như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng chào hỏi thủ hạ vọt tới con rồng kia hình quái vật trước mặt. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, mỗi người đánh xuống một viên thật to thịt nướng, sau đó vui thích gánh tại trên người. Đối với tuyệt vọng giả mà nói, đồ ăn là quý báu nhất, vật tư, bất kể là trên phố dài hay là tại phiến khu vực này, đều là như thế quan niệm. Chu Nho đồng dạng có chút không bỏ, nhìn thấy mũ giáp sừng châu đám người cử động về sau, hắn thì quay người đi rồi trở về. Giơ lên chiến đao mãnh lực chặt xuống, chém đứt đầu kia cự long một cái chân dài, sau đó trực tiếp gánh tại rồi trên bờ bay. Bị bắt làm tù binh những quan binh kia thấy thế, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hung hãn như vậy tuyệt vọng giả, bọn hắn hay là lần đầu gặp được. Muốn an toàn theo trong tay bọn họ thoát thân, nhất định là một kiện khá khó khăn sự việc, nếu không phục tùng an bài lời nói, 80-90% sẽ mất đi tính mạng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ ZC nghị khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2024, nơi ẩn nút chương 2024, nơi ẩn nút tại rút lui trong quá trình, Đường Chấn hỏi mũ giáp sừng châu một nhóm người lai lịch, kết quả là như hắn đoán như vậy, bọn hắn đồng dạng đều là tuyệt vọng giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tuyệt vọng giả đời thứ hai hoặc đời thứ ba, mà không phải tượng Đường Chấn đám người như vậy, đều là mới đến tuyệt vọng giả. Bọn hắn đồng dạng không phải tới từ tuyệt vọng trường ai, mà là sinh hoạt ở nơi này thật lâu, cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân tụ tập lại một chỗ. Nói là địa đầu xà, thì không chút nào quá đáng. Vì tránh né quan binh đuổi bắt, mũ giáp sừng châu một nhóm người ở ngoài thành thành lập không ít nơi ở nút, như là rào hoạt hồ ly, nhường những quan binh kia căn bản bắt không được tung tích. Không có loại thủ đoạn này, bọn hắn thì kiên trì không đến hiện tại, sợ là sớm đã bị quan binh cho giết sạch rồi. Hôm nay bọn hắn muốn là theo thông lệ rời đi, kết quả trong lúc vô tình đụng phải Đường Chấn đám người, lúc này mới có rồi sau đó chuyện đã xảy ra. Chỉ có thể nói mọi thứ đều là trùng hợp, nếu như không phải đụng phải Đường Chấn, mũ giáp sừng châu một nhóm người sợ là muốn bỏ lỡ một hồi đặc sắc chiến đấu. Dứt bỏ tuyệt vọng giả vũ khí cùng trang bị không nói, riêng là Đường Chấn có thể thi triển pháp thuật điểm này, cũng đủ để cho mũ giáp sừng châu một nhóm người coi trọng. Nếu như có thể đem loại thủ đoạn này sao chép, như vậy đối với tuyệt vọng giả mà nói, không thể nghi ngờ là sửa đổi gian nan tình cảnh tuyệt cao cơ hội. Tất nhiên loại chuyện này độ khó không nhỏ, mũ giáp sừng châu một nhóm người cũng không ôm bao lớn kỳ vọng, có thể Đường Chấn tình huống chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bằng không đã nhiều năm như vậy, tuyệt vọng giả làm sao đến mức bị chèn ép đến loại trình độ này, như là chuột chạy qua đường hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trước khi đến ẩn tàng doanh địa trong quá trình, Đường Chấn tiện thể hỏi thăm những quan binh này thân phận, xác nhận bọn hắn đều là trong thành cư dân. Tuyệt vọng giả chủng tộc không giống nhau, những thứ này nguyên chú dân lại đều thuộc về một chủng tộc, bọn hắn tự xưng thần quốc di dân, có đặc biệt cưỡng ép tính bài ngoại. So sánh trên đường dài những kia quỷ dị hộ gia đình, những thứ này bị bắt làm tù binh quan binh, tất cả đều là có máu có thịt người sống, giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Có lẽ là phố dài gặp phải dị thường biến cố, mới có thể xuất hiện loại đó quỷ dị tình huống, mà những thành thị này thần quốc di dân, không hề có bị biến cố tác động đến. Đường Chấn mơ hồ có loại suy đoán, có thể quỷ dị phố dài biến hóa, cùng tuyệt vọng giả có không thể thoát khỏi quan hệ. Đây là bởi vì nguyên nhân này, mới biết dẫn đến nơi này cư dân bài xích tuyệt vọng giả, nghị trăm phương ngàn kế tiến hành làm khó dễ. Vấn đề là bọn hắn vì sao cho phép tuyệt vọng giả vào thành, đồng thời lại đối ngoại thành tuyệt vọng giả tiến hành tiêu diệt toàn bộ, lẽ nào là bức bách tuyệt vọng giả vào thành? Tuyệt vọng giả sau khi vào thành, nhưng lại đồng dạng gây khó khăn đủ đường, đây rốt cuộc lại là vì cái gì? Đường Chấn cảm giác theo hai tên nam tử áo choàng dài trên người, có thể đạt được đáp án, sau đó nhất định phải cẩn thận thẩm vấn một phen mới được. Đi tiếp khoảng chừng 2 giờ, mũ giáp sừng châu một nhóm người ngừng lại, thuận đường bên cạnh hai viên đại thụ vị trí giữa đi vào. Đợi đến sau khi đi vào mới phát hiện, tại bóng cây cỏ hoang bên trong, lại ẩn giấu đi một tòa dùng thạch đầu lũy thế hang động. Một cỗ hơi có vẻ ẩm ướt khí tức tràn ngập tại cửa động phụ cận, bên trong đen nhánh cũng không biết cũng có những gì. Người huyệt động này lớn đến bao nhiêu, có thể chứa đựng chúng ta nhiều người như vậy sao? Chu Nho mở miệng hỏi, hắn thân thể khổng lồ kia căn bản không chui vào loạn, đoán chừng chỉ có thể ngồi xổm ở cửa động vị trí làm môn thần. Yên tâm đi, trong này chính là ở lại ngàn người đều không có vấn đề, tất nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ đồ ăn. Nếu như không có thức ăn lời nói, liền xem như lại địa phương an toàn, cũng không có khả năng trường kỳ dừng lại. Mũ giáp sừng châu giọng nói có chút bất đắc dĩ, đồ ăn vẫn luôn đều là tuyệt vọng giả sinh tồn lớn nhất uy hiếp, nếu như có thể hữu hiệu giải quyết một vấn đề này lời nói, bọn hắn thì không cần phải bước lên mạo hiểm, cả ngày trong khắp nơi rời đi thu thập đồ ăn. Thanh thanh thật thật đợi trong huy động, lén lút sống qua ngày, cũng đúng một coi như không tệ cách sống. Đường Chấn không hỏi vì sao không tới trong rừng đi săn, thông qua tiêu diệt hình rồng sinh vật chuyện này, là hắn biết trong rừng nguy cơ trùng trùng, mũ giáp sừng châu một nhóm người chưa chắc là những quái vật kia đối thủ. Nếu tùy tiện bước vào trong rừng đi săn, bọn hắn này một nhóm người có thể còn sống ra đây một nửa, thì đã có thể được xem là vận khí tốt. Hơi không cẩn thận, hoặc là không may gặp được lợi hại quái vật, toàn quân bị diệt thì mười phần bình thường. Tại mũ giáp sừng châu dẫn đầu dưới, một đám người tiến nhập trong hang động, sau đó một tòa âm u đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Mũ giáp sừng châu thủ hạ nhóm lửa du đăng, đó là dùng nhựa cây luyện chế mà thành, sau khi đốt có một tia nhàn nhạt có cây hương khí. Có rồi ánh đèn sau đó, trong huyệt động cảnh vật có thể nhìn càng thêm hiểu rõ, mọi người thì cuối cùng có thể tự do hoạt động. Đường Chấn quan sát bốn phía một chút, phát hiện đại sảnh có rất rõ ràng nhân công mở dấu vết, thi công người hẳn là mũ giáp sừng châu một nhóm người, lại có lẽ là cái khác tuyệt vọng giả còn sót lại, bây giờ thành bọn hắn nơi ở nút. Đem quan binh đuổi vào bên cạnh sân động, chỉ cần sắp xếp cử đi mấy người trấn giữ, bọn hắn liền không khả năng trốn tới. Mũ giáp sừng châu chỉ vào bên cạnh cửa động nói đến, chỗ nào chính là tạm thời nhà tù, cửa ra vào vô cùng hẹp, chỉ có thể bỏ ra vào. Dưới loại tình huống này, chỉ cần mấy tên tuyệt vọng giả nắm căn trường mâu có thể giữ vững. Đây là chuyên môn kiến tạo nhà tù, dùng để cầm tù phu lô quan binh. Đường Chấn nhìn lướt qua, đối mũ giáp sừng châu hỏi. Không sai, chẳng qua đều là chuyện quá khứ. 5 năm trước nơi này lớn nhất một đám tuyệt vọng giả thế lực bị tiêu diệt, nơi này thành chúng ta ẩn thân địa. Đường Chấn cười nói, vậy mọi người sẽ không sợ quan binh bị chuột về phía sau, dẫn đầu số lớn nhân thủ đem các ngươi chặn trong này. Mũ giáp sừng châu hắc hắc cười một tiếng, từ trong túi lật ra một bình sền sệt dư thủy, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đây là thất hồn thủy, chỉ cần uống hết sau đó, rồi sẽ quên mất trong nửa tháng tất cả mọi chuyện, căn bản không có bất luận cái gì giải dược. Mỗi lần đem những quan binh kia phóng lúc trở về, đều nhất định muốn cho bọn hắn dội lên một ngụm, cứ như vậy bọn hắn thì không nhớ rõ bị giam giữ địa điểm, chúng ta cũng liền không cần lo lắng bị tìm tới cửa. Nghe được mũ giáp sừng châu giải thích, Đường Chấn cuối cùng là đã hiểu rồi những thứ này tuyệt vọng giả xáo lộ, đồng thời cũng biết rồi bọn hắn bất đắc dĩ. Mũ giáp sừng châu từng nói qua, quan binh nhìn thấy tuyệt vọng giả sau đó, có thể không hề cố kỵ thống hạ sát thủ, chỉ có những kia may mắn không người chết, mới biết bị áp tải đi đảo quãng, dường như lại không lại thấy ánh mặt trời có thể. Lẽ ra vì giữa song phương thù hận, tuyệt vọng giả tại bắt đến quan binh sau đó, thì nhất định phải ăn miếng trả miếng, đem những quan binh kia xử lý mới có thể hạ giận. Thế nhưng bọn hắn lại không dám làm như thế, thứ nhất là sợ hai bên thù hận càng kết càng sâu, nào đến không thể hóa giải trình độ. Giữ lại người sống, chính là hy vọng những quan binh này có thể đọc mấy phần ân tình, đối phó bọn hắn thời có thể thủ hạ lưu tình. Thứ hai cũng là trông cậy vào thông qua những quan binh này làm thẻ đánh bạc, đổi lấy một phần tiền chuộc, nhường thời gian trôi qua càng thoải mái một chút. Đường Chấn đối với đổi lấy tiền chuộc trộn lẫn không thèm để ý, ngược lại là đối với hai tên nam tử áo choàng dài thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ ký ức, hiện tại cần gấp kíp nổ móc ra tới. Mệnh lệnh mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi, Đường Chấn đi vào kia hai tên hôn mê nam tử áo choàng dài trước, để người nghĩ biện pháp đem bọn hắn tỉnh lại. Tuyệt vọng giả nhóm trong huyệt động dạo qua một vòng, làm ra hai ấm đục ngầu nước suối, đổ ập xuống tới đến rồi hai tên trên người nam tử áo choàng dài. Trong miệng phát ra lẩm bẩm âm thanh, hai tên nam tử áo choàng dài từ từ tỉnh lại, kết quả vừa mở mắt liền thấy đứng ở trước mặt Đường Chấn. Lúc trước trải nghiệm hiện trước mặt, nhường hai tên nam tử áo choàng dài toàn thân lắc một cái, cảm giác sợ hãi không tự chủ được hiện lên ở trong lòng. Chương 2025, thần quốc di dân bá đạo. Chương 2025, thần quốc di dân bá đạo. Đường Chấn khi tiến vào tuyệt vọng chi thành về sau, vẫn cũng đang nghĩ biện pháp, cố gắng làm rõ ràng lai lịch của mình, cùng với vì sao bước vào nơi đây. Khi biết được khu phố cao cấp tồn tại, cũng khả năng giải được nhiều bí mật hơn về sau, hắn thì chiêu mộ số lớn thủ hạ, một đường giết tới phố dài cuối cùng, muốn lại tới đây tìm tòi hư thực. Nhưng mà thật sau khi đi tới nơi này, Đường Chấn mới ngạc nhiên phát hiện, đồn đãi loại vật này căn bản không thể tin. Cái gọi là khu phố cao cấp, cùng Tuyệt Vọng Trường Nhai trên đồn đãi hoàn toàn không giống, hoặc nói có bản chất khác nhau. Đường Chấn lúc trước chuẩn bị những thủ đoạn kia, có rất nhiều cũng không phát huy được tác dụng, chỉ có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến. Cũng may không phải mọi chuyện cũng cùng đồn đãi không giống nhau, tại không có bằng chứng liền không thể sống qua ngày phương diện này, ngược lại là cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Hắn lúc trước thu thập những kia bằng chứng, ngược lại là có thể ở chỗ này trèo chống một quãng thời gian, thế nhưng tiểu này tràn ngập khuất nhục tiêu phí cách thức, nhường Đường Chấn thà rằng đem bằng chứng vứt bỏ, thì tuyệt đối sẽ không chiếu vào quy củ đi làm. Ép khô tiền của ngươi, sau đó buộc ngươi dựa theo thiết lập tốt cách thức, tiếp nhận bọn hắn bóc lột lớn áp. Sĩ có thể giết, không thể đủ, trong thành quy tắc nói rõ chính là đem Tuyệt Vọng Giả làm cho khỉ, Đường Chấn há lại sẽ đưa đi lên cửa mặc người ức hiếp. Tất nhiên những thứ này cũng không quan trọng, Đường Chấn cũng căn bản không thèm để ý, Tuyệt Vọng Chi Thành liền xem như cựu địa ngục, thì căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như cảm giác bất công, chỉ cần vung vây trên đao, chém ra một mảnh để cho mình nhìn thoải mái thiên địa liền có thể. Trên một điểm này, hắn cùng Lịch Lai thuận thụ Tuyệt Vọng Giả có bản chất khác nhau, cho dù là ký ức bị che đậy, nhưng như cũng sẽ không bị trói buộc tay chân. Nhưng nếu là không thể làm rõ ràng thế giới chân tướng, liền xem như chỉ có một thân câu chuyện thật, cuối cùng cũng là bị điều khiển lường gạt vận mệnh. Liên phảng phất đối không khí phát lực, dù là đem chính mình khiến cho tinh bị lẫn, vẫn như cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu quả thật có phía sau màn trưởng khống giả tồn tại, thấy cảnh này sau đó, sợ là sẽ phải mặt mũi tràn đầy niềm ai. Đường Chấn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự việc chính là về pháp thuật thi triển, cùng với như thế nào mới có thể tìm về tự thân ký ức. Nghĩ đến đây, Đường Chấn nhìn về phía hai tên nam tử áo choàng dài, đối phương chính là hắn đạt được câu trả lời mấu chốt. Nếu như các ngươi hai cái còn muốn mạng sống, thì thành thật trả lời vấn đề của ta, bằng không các ngươi không thể nào đạt được cứu rỗi cơ hội, hiểu không? Hai tên nam tử áo choàng dài gật đầu, bọn hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, hiểu rõ Đường Chấn bọn hắn giết người không chớp mắt hung hãn trình độ. Nếu hắn nguyện ý, ra tay thời sợ là không có bất cứ chút do dự nào, căn bản sẽ không quan tâm thân phận của bọn hắn. Trên thực tế nếu là đổi một tên Tuyệt Vọng Giả, hai tên nam tử áo choàng dài ỷ vào thân phận mình, chưa chắc sẽ như thế phối hợp. Thế nhưng Đường Chấn lại dùng bọn hắn nam hiểu nhất thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đánh bại bọn hắn, trên một điểm này, hai tên nam tử áo choàng dài tâm phục khẩu phục. Bằng không cho dù bị bắt làm tù binh, bọn hắn cũng sẽ không mặc cho loay hoay khi nhục, muốn thẩm vấn bọn hắn, nhất định phải có tương ứng thân phận mới có thể. Nhìn thấy nam tử áo choàng dài đáp lại, Đường Chấn mặt lộ vẻ hài lòng, phất tay thả ra một đạo vi hình phòng hộ bình chướng. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, dường như không chậm trễ chút nào trễ, một màn này nhìn xem hai tên nam tử áo choàng dài hơi sửng sốt. Cho dù là bọn hắn tu hành nhiều năm, cũng vô pháp làm được dễ dàng như vậy tự nhiên trình độ, điều này cũng làm cho hai tên nam tử áo choàng dài trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Luôn luôn cho rằng Tuyệt Vọng Giả là nhóm rác thải con rệp, thế nhưng Đường Chấn biểu hiện lại làm cho lòng tự tin của bọn hắn thật to gặp khó, hiểu rõ có đôi khi Tuyệt Vọng Giả chưa hẳn không bằng bọn hắn. Đường Chấn không biết hai tên nam tử áo choàng dài ý nghĩ trong lòng, vừa nãy một màn kia cũng bất quá là tiện tay mà làm thôi, không có chút nào khoe khoang thành phần ở bên trong. Lúc trước các ngươi đã từng thi triển qua thủ đoạn như vậy, ta muốn biết là các ngươi từ chỗ nào điều động năng lượng. Đường Chấn năng lượng đến từ trong óc, cho nên hắn muốn biết nam tử áo choàng dài có phải cũng là như thế. Kỳ thực tại hỏi trước đó, Đường Chấn liền đã cẩn thận cảm ứng qua, nhưng hắn cảm thấy thất vọng là theo hai tên nam tử áo choàng dài trên người lại không có cảm ứng được chút nào năng lượng ba động. Nghe được Đường Chấn cái vấn đề về sau, hai tên nam tử áo choàng dài liếc mắt nhìn nhau, lại nhỏ giọng nói vài câu. Âm thanh không phải rất lớn, nhưng mà chí ít có thể làm cho Đường Chấn nghe rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thì đã hiểu thân làm phu lỗ quý củ, liền xem như thật cần giao lưu, cũng muốn bảo đảm có thể bị Đường Chấn nghe được. Ngươi nói năng lượng, hẳn là chỉ thần lực, mà thần lực nơi phát ra, kỳ thực chính là đến từ mỏ trung thần thạch. Nam tử áo choàng dài giải thích một phen, Đường Chấn lúc này mới xác định, đối phương thi triển pháp thuật năng lượng nơi phát ra, cùng hắn hoàn toàn không giống. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, thần thạch chính là thần quốc quý báu nhất đồ vật, nghe nói là thần lực ngưng kết mà thành, chỉ tồn tại ở sâu trong lòng đất. Thần thạch bên trong ẩn chứa thần lực, thi pháp giả chính là bằng vào loại lực lượng này mới có thể thi triển đủ loại pháp thuật. Thần thạch tại khai thác sau khi ra ngoài, cũng không phải lấy ra thì dùng, mà là cần đi qua đặc thù xử lý mới có thể. Thi pháp giả khi lấy được thần thạch sau đó, có thể thông qua suy tưởng tiến hành hấp thụ, sau đó tồn trữ trong thân thể. Đợi đến chiến đấu phát sinh lúc, là có thể triệu tập thể nội tồn trữ thần thạch năng lượng, từ đó hoàn thành pháp thuật thi triển. Tất cả quá trình vô cùng phức tạp, chẳng những cần rất đặc biệt thi pháp kỹ xảo, đồng thời còn cần đầy đủ thiên phú, bình thường quan binh căn bản làm không được điểm này. Chính là bởi vì thi pháp giả thưa thất duyên cớ, cho nên bọn hắn đều có rất cao địa vị, liền xem như giao nạp tiền chuộc, cũng muốn đây bình thường quan binh có thêm mấy lần. Chẳng qua thi pháp giả bị bắt làm tù binh tình huống cực ít xuất hiện, rốt cuộc đối với Tuyệt Vọng Giả mà nói, thi pháp giả thủ đoạn công kích tuyệt không phải bình thường quan binh có thể so sánh với, Tuyệt Vọng Giả phần lớn chỉ có bị nghiền ép phần. Mũ giáp sừng châu cảm thấy hưng phấn dị thường, đồng dạng có phương diện này nguyên nhân, những quan binh kia giá trị cộng lại, có thể cũng không sánh nổi hai tên thi pháp giả. Có thể nói Đường Chấn vừa tới nơi này, thì bắt được hai con cá lớn, với lại mập được có chút dò người. Mũ giáp sừng châu đồng dạng hiểu rõ, hôm nay nếu không phải đụng tới Đường Chấn, như vậy bọn hắn một nhóm người rồi sẽ lọt vào thi pháp giả đuổi bắt, chưa chắc sẽ có thể chạy thoát. Nghe nam tử áo choàng dài giảng thuật, Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư. Cho nên nói các ngươi đem Tuyệt Vọng Giả bắt được sau đó, toàn bộ mang đến quan trường, mục đích đúng là vì đào móc tiểu này thần thạch. Nam tử áo choàng dài tỏ vẻ xác thực như thế, sản xuất thần thạch khoáng trường đào móc khó khăn, sản lượng thấp đến đáng thương. Với lại không biết loại nguyên nhân nào, thần quốc di dân rất khó phát hiện thần thạch tung tích, ngược lại là Tuyệt Vọng Giả lại càng dễ có thu hoạch. đây mới là gây tai họa căn nguyên. Trong thành cư dân vì đạt được đủ nhiều thần thạch, tự nhiên đem chú ý đánh tới rồi tuyệt vọng giả trên người. Cho phép tuyệt vọng giả vào thành mục đích chính là hy vọng bọn họ tại đến bước đường cùng tình huống dưới, chủ động tiếp nhận khoáng trường nặng nề công tác. Bởi vì thần quốc di dân hà khắc thủ đoạn, tuyệt vọng giả nhóm sôi nổi thoát khỏi khoáng trường, hoặc là dứt khoát chạy đến ngoài thành, miễn cho bị lại lần nữa bắt về. Trong thành quan binh bắt đầu khắp nơi tiêu diệt toàn bộ ngoài thành tuyệt vọng giả, bước bách bọn hắn vào thành lấy quặng. Kết quả giữa song phương mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, luôn luôn náo cho tới bây giờ loại trình độ này. Nghe nam tử áo choàng dài giải thích, Đường Chấn cảm giác có chút buồn cười. Những thứ này thần quốc di dân chính mình không cách nào thu thập thần thạch, chỉ có thể dựa vào tuyệt vọng giả thu thập, nhưng lại không nghĩ cho tuyệt vọng giả một tơ một hào chỗ tốt. Tuyệt vọng giả không muốn bị bọn hắn bài bố, ngược lại đưa tới tiêu diệt toàn bộ truy sát, chỉ vì bức bách tuyệt vọng giả vào thành, tiếp tục tiếp nhận bọn hắn bóc lột. Nhìn như bá đạo vô lý, thế nhưng tuyệt vọng giả lại không có lựa chọn khác, rốt cuộc ở trên vùng đất này, tuyệt vọng giả thật sự là thân bất do kỷ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2026, tạm nghỉ chương 2026, tạm nghỉ hai tên trường bảo thi pháp giả khai, dường như có thể giải thích tuyệt vọng giả cùng thần quốc di dân ở giữa tranh chấp khởi nguyên, nhưng mà theo Đường Chấn, sự việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Vì sao thần quốc di dân không cách nào phát hiện thần thạch, hết lần này tới lần khác tuyệt vọng giả có thể phát hiện, giữa hai bên rốt cục khác nhau ở chỗ nào? Là thể chất khác nhau, vẫn là bởi vì cái khác duyên cớ? Tuyệt vọng giả có thể phát hiện thần thạch, lại không có tư cách sử dụng, thần quốc di dân đạt được rồi thần thạch, lại trái lại đối phó tuyệt vọng giả. Đường Chấn nếu những kia tuyệt vọng giả, tuyệt đối sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bằng không chẳng phải là giúp địch nhân ma đao tới giết chính mình. Hắn không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, tại các ngươi tòa thành thị này phía trước, phải chăng còn có càng cao cấp khu vực tồn tại? Theo Đường Chấn, đáp án tất nhiên là khẳng định. Thi pháp giả chần chờ một chút, quả nhiên gật đầu một cái, tỏ vẻ xác thực có chỗ như vậy tồn tại. Đường Chấn thầm nghĩ quả nhiên như thế, nhìn tới nơi này vẫn như cũ không phải cuối cùng. Thi pháp giả tiếp tục nói, chỗ nào là thần sứ mới có tư cách tiến về khu vực, là thần quốc thần thánh nhất chỗ, bình thường thần quốc di dân căn bản không có tư cách tới gần. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tồn tại một đạo bình chướng, người bình thường căn bản là không có cách lướt qua. Nghĩ tới tiến vào bên trong, không những đối với thân mình thì thực lực có yêu cầu, hơn nữa còn cần giao nạp đầy đủ thần thạch mới có thể. Như thế nói đến, hai người các ngươi thì không có tư cách tiến về. Không có tư cách. Đối với thi pháp giả trả lời, Đường Chấn không hề có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là cảm giác hợp tình hợp lý. Trên thực tế này cùng nhau đi tới, hắn cũng sớm đã phát hiện, tuyệt vọng chi thành nhưng thật ra là cầu thang trạng tồn tại. Cấp thấp nhất, khu vực chính là thật dài tuyệt vọng trường ai, tuyệt vọng giả ở đâu đau khổ dãy rủa, hy vọng có thể đạt được thoát khỏi cực khổ cơ hội. Đợi đến có năng lực rời khỏi tuyệt vọng trường ai, đi vào dưới chân tòa thành thị này về sau, muốn tiến thêm một bước, muốn tiến về thi pháp giả nhắc tới một khu vực như vậy. Nguyên bản dựa theo Chu Nho miêu tả, Đường Chấn đã hiểu tuyệt vọng chi thành chính là có ít cái phóng xạ trạng đường phố thành thị, kết nối trung ương nhất khu vực. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, cái này từng đầu phố dài càng giống là từng bước lên cao leo núi cầu thang, dần dần thông hướng cao nhất đỉnh núi. Kỳ thực tòa thành thị này hình dạng làm sao, Đường Chấn cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn biết, tại hạch tâm khu vực chỗ nào, có thể hay không tìm về trí nhớ của mình. Nghe được Đường Chấn đưa ra vấn đề này, hai tên thi pháp giả bọn hắn lại là vẻ mặt mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Tuyệt vọng giả ký ức di thất bí ẩn, là tất cả mọi người nghĩ làm rõ ràng sự việc, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, thì không có mấy người có thể nói rõ. Bất quá liên quan tuyệt vọng giả vì sao mà đến, ngược lại là có này mấy loại cách nói, một loại trong đó cách nói chính là tuyệt vọng giả đều là thần tuyển người. Bọn hắn bước vào nơi này mục đích chính là vì tiếp nhận thần linh khảo hạch, sau đó tiếp nhận thần linh quà tặng truyền thừa. Cho nên bọn hắn là quý khách, không nên gặp những thứ này bất công đãi ngộ, là những thứ này thần quốc di dân lòng mang ý đồ xấu, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống hôm nay xảy ra. Loại thuyết pháp này chỉ ở tuyệt vọng giả bên trong lưu truyền, thần quốc di dân lại kiên quyết phủ nhận, bọn hắn cho rằng nơi này mọi thứ đều thuộc sở hữu của bọn hắn, ngoại lai giả căn bản cũng không có tư cách đạt được. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt vọng giả bước vào nơi này nguyên nhân là bởi vì bọn họ phạm vào cái dạng gì sai lầm, cho nên mới sẽ bước vào thần quốc bên trong tiếp nhận trừng phạt. Tuyệt vọng giả nhóm thừa nhận tất cả đều là trừng phạt đúng tội, không đáng giá thương hại. Tất nhiên cái đề tài này cũng không có bao nhiêu người biện luận, thì cũng là bởi vì Đường Chấn nhắc tới vấn đề này, cho nên hai tên thi pháp giả mới nhắc tới chuyện này. Thời gian kế tiếp, Đường Chấn lại hỏi thêm mấy vấn đề, kia hai tên thi pháp giả cũng đều nhất trả lời. Mặc dù thân làm chấp pháp giả, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không gì không biết, cho dù là so với người bình thường biết đến nhiều một ít, nhưng cũng có một hạn độ. Đường Chấn thì không có trông cậy vào một lần có thể tìm đủ đáp án, hắn hiện tại dường như là thu thập ghép hình bình thường, từng điểm thu thập tin tức hữu dụng manh mối, mãi đến khi cuối cùng chắp vá ra hoàn chỉnh đáp án. Hỏi sau khi chấm dứt, Đường Chấn cũng không để ý nữa sự tình khác, mà là tìm viên sạch sẽ chỗ an tâm nghỉ ngơi. Mũ giáp sừng châu điều động một tên thuộc hạ, chuẩn bị tiến về trong thành truyền tin, bọn hắn cũng sẽ không thời gian dài nuôi những quan binh này, nuôi thời gian càng dài càng lỗ vốn. Làm chuyện loại này, bọn hắn đều đã xe nhẹ đường quen, cho nên cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, hắn có thuộc hạ nhận được mệnh lệnh sau đó, liền lập tức lên đường tiến về. Mắt thấy sắc trời gần tối, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều, nếu không thể đuổi trước lúc trời tối trở về, như vậy một khi đợi đến màn đêm buông xuống, mới thật sự là khủng bố thời khắc đến. Dưới loại tình huống này, báo tin người trừ ra tìm thấy an toàn địa điểm ẩn nút, lại có lẽ là bước vào trong thành tránh né ngay tại, không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng một khi vào thành lời nói, trên cơ bản chính là có đi không về. Thời gian kế tiếp trong, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Mặc dù đang ở địa hạ động huyệt bên trong, thế nhưng Đường Chấn thì có thể cảm giác được không khí xung quanh bắt đầu trở nên sao động bất an, nhất là theo sắc trời tiếp cận hoàng hôn, điều này sao động tâm tình bất an bắt đầu trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Hiểu rõ Đường Chấn đám người mới đến, Mũ Giáp Sừng Châu tận lực nhắc nhở mọi người, để bọn hắn đến ban đêm lúc tuyệt đối không nên nói lung tung, làm hết sức giữ yên lặng. Nếu bị quái vật phát hiện bọn hắn chỗ địa điểm, cũng tùy theo phát động công kích lời nói, như vậy tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên mười phần nguy hiểm. Rốt cuộc quái vật số lượng vô cùng vô tận, tiêu diệt một đám quái vật, còn có thể có càng nhiều quái vật xuất hiện. Khi nào bình minh tiến đến, quái vật khi nào mới biết tránh lui, lại lần nữa trốn đến công lộ bên cạnh trong rừng rậm. Loại tình huống này cùng Tuyệt Vọng Trường Nhai có chút tương tự, mỗi đến ban đêm tiến đến lúc, liền sẽ có dạ tuần giả xuất hiện, nhường Tuyệt Vọng giả không được an bình. Chỉ là tại phiến khu vực này bên trong, dạ tuần giả biến thành quái vật, với lại sức chiến đấu trở nên càng phát ra cường hãn. Trong Tuyệt Vọng Trường Nhai, một tên Tuyệt Vọng giả tại trang bị rồi tinh xảo vũ khí tình huống dưới, còn có thể cùng dạ tuần giả đối kháng lẫn nhau. Thế nhưng tại phiến khu vực này trong, cho dù là có thiết giáp chiến xa, cũng chưa chắc năng lực ngăn cản những thứ này cự hình quái vật công kích. Cũng tỉ như lúc trước bị bọn hắn chém giết hình rồng sinh vật, loại quái vật này thì rất khó dây vào, bằng vào to lớn hình thể, có thể thoải mái đem thiết giáp chiến xa lật tung. Chiến xa ưu thế không còn tồn tại, chiến đấu cách thức cũng muốn tùy theo tiến hành sửa đổi, nguyên bản chú ý nhân số ưu thế, mà bây giờ lại đúng cá nhân thực lực yêu cầu càng ngày càng cao. Nhất định phải thích ứng biến hóa, bằng không tại tàn khốc trên chiến trường, căn bản cũng không có sống sót khả năng tới. Nhưng mà so sánh đại quy mô vũ trang Tuyệt Vọng giả, điều này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cá nhân thực lực cách làm, độ khó cao ra đầu chỉ gấp đôi. Đường Chấn mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn vũ trang Tuyệt Vọng giả, nhưng cũng không cách nào để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên cá nhân thực lực. Con đường sau đó trình bên trong, đối với thực lực bản thân yêu cầu càng ngày càng cao, phần lớn Tuyệt Vọng giả có thể cũng chỉ có thể đủ cùng Đường Chấn đi đến nơi này. Chương 2027, hang động cũng không an toàn. Chương 2027, hang động cũng không an toàn. Trong lúc vô tình, bóng đêm đã lặng yên giáng lâm. Địa động lối vào đã bị ngăn chặn, thạch đầu lũy thế gió thổi không loạn, đỡ phải mùi vị quá nhiều tràn lan ra ngoài, đem quái vật thu hút đến. Hiệu quả mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng đây không làm mạnh hơn, chí ít có thể tạo được một ít che giấu tác dụng. Cũng đúng thế, thật có chút bất đắc dĩ, mặc dù sẽ cảm giác bực bội dị thường, nhưng cũng đây mất đi tính mạng tốt hơn nhiều lắm. Không có trải qua nơi này quái vật thủy triều, căn bản không biết loại tình huống kia đáng sợ đến cỡ nào, đang ở ngoài thành khu vực, hoàn toàn chính là tránh cũng không thể tránh. Hình thể khổng lồ chu nho, không thể không đào hố đem nhục thân khôi lỗi chôn dưới đất, sau đó tiến vào địa động bên trong. Nếu có lựa chọn, hắn sẽ không làm như vậy, thế nhưng Mũ Giáp Sừng Châu liên tục nhắc nhở hắn, ban đêm đáng sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Dưới loại tình huống này, nếu tiếp tục lưu ở bên ngoài, 100% sẽ gặp phải quái vật công kích. Nhục thân khôi lỗi khổ người lớn nhất, phòng ngự cũng không tệ, thế nhưng đối mặt tầng tầng lớp lớp quái vật lúc, cho dù là làm bằng sắt thân thể, cũng căn bản khiêng không ngừng công kích. Đây không phải nói chuyện giật gân, huống chi Chu Nho cũng từng lĩnh giáo qua hình rồng quái vật thực lực, mặc dù cuối cùng đã trở thành hắn đồ ăn, nhưng hoàn toàn là vì Đường Chấn xuất thủ tương trợ. Nếu chỉ bằng vào thực lực bản thân lời nói, này lại trở thành bài tiết vật sợ là đã biến thành chính bọn họ. Nhìn ra được Chu Nho tâm tình vô cùng buồn bực, bộ thân thể này khôi lỗi là hắn hài lòng nhất một kiện tác phẩm, cho dù là nhận một chút tổn hại, đều bị tâm hắn thương yêu không dứt. Nếu có lựa chọn, hắn thà rằng cùng nhục thân của mình khôi lỗi đợi cùng nhau, bằng không rồi sẽ vô cùng không có cảm giác an toàn. Nếu quái vật số lượng không thì rất nhiều lời nói, hắn thậm chí vui lòng cùng quái vật chém giết một phen, cũng sẽ không cùng nhục thân của mình khôi lỗi tách ra. Đáng tiếc tại đây chủng đặc thù môi trường dưới, không phải Chu Nho bước đồng lúc, nếu hắn không nên tìm đường chết lời nói, đồng dạng không ai sẽ ngăn đón hắn. Điều kiện tiên quyết là hành vi của hắn sẽ không khiến người khác bị thương tổn, bằng không không có người biết, khách khí với hắn, cho dù là đồng bạn cũng không được. Là cái này tàn khốc nhất pháp tắc sinh tồn, nếu không tuân thủ lời nói, rồi sẽ lọt vào tập thể bài xích. Lời tuy như thế, đối với Chu Nho kiểu này điều khiển thủ đoạn, Mũ Giáp Sừng Châu ngược lại là cảm thấy hứng thú, thậm chí mở miệng mời Chu Nho nhập bọn. Nếu bọn hắn trong đội ngũ có Chu Nho dạng này hắn tướng, như vậy cho dù là đối mặt quan binh đuổi bắt, cũng sẽ không có mảy may e ngại. Về phần mời Đường Chấn nhập bọn, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức lực. Nhân vật cường hãn như vậy, liền thi pháp giả cũng không là đối thủ, như thế nào bọn hắn nhóm người này có khả năng lưu lại? Chu Nho nghe vậy lắc đầu, đồng thời dùng khinh thường giọng nói đúng Mũ Giáp Sừng Châu hỏi, chúng ta có đao có giáp tại sao muốn đi theo ngươi, nghe theo ngươi bài bố? Mặc dù mới đến, nhưng mà Chu Nho đối với Mũ Giáp Sừng Châu một đám không để vào mắt, rõ ràng phương diện kia cũng không bằng chính mình, lại có ý tốt làm lao đại của mình. Chẳng lẽ lại lao tử là kẻ ngu, biết rõ ngươi muốn tay không bắt sói, còn ngoan ngoãn thượng sáo mặc cho người thúc đẩy? Mũ Giáp Sừng Châu lại không cho là như vậy, mặc dù không có Chu Nho đám người tinh xảo trang bị, thế nhưng hắn đối với nơi này địa hình rất tin tưởng, là cái này ưu thế lớn nhất. Chỉ có một đống đồ tốt, nhưng như cũng không cách nào giữ được tính mạng, như thế thì có ích lợi gì? Mà bọn hắn tuy nhiên trang bị không được, nhưng mà tại quái vật cùng quan binh đồng thời uy hiếp dưới, lại có thể kiên trì đến bây giờ, này bản thân liền là một loại thực lực biểu hiện. Cho nên Mũ Giáp Sừng Châu mới biết tự tin như vậy, cảm giác chính mình có tư cách chiêu mộ này mấy trăm người mã. Về phần Chu Nho bọn hắn có bằng lòng hay không, đó là bọn họ chính mình sự tình. Hai người đang nói chuyện tào lao lúc, địa diện đột nhiên chuyển đến ù ù chấn động âm thanh, liền phảng phất to lớn bàn chân giẫm đạp tại mặt đất phát ra tiếng vang. Xuyệt. Mũ Giáp Sừng Châu làm ra im lặng tư thế, ra hiệu mọi người không nên mở miệng nói chuyện, đồng thời nghiêng đầu làm ra nghiêng tai lắng nghe hình. Thực chất không cần hắn quá nhiều nhắc nhở, tất cả mọi người từng có tương tự trải nghiệm, hiểu rõ dưới loại tình huống này, việc an tĩnh rồi sẽ đối với mình càng có lợi. Địa diện chấn động âm thanh ngày càng vang, dường như liền tại phụ cận bồi hồi, hiển nhiên là quái vật phát hiện tình huống dị thường, thật lâu không muốn rời đi. Người của chúng ta quá nhiều rồi. Mũ giáp sừng châu nét mặt có chút khẩn trương, giảm thấp xuống cuống họng nhỏ giọng nói, đồng thời theo bản năng nắm chặt hai tay của mình chiến phủ. Hang động có khả năng đưa đến tác dụng, vẻn vẹn là che lấp thân hình mà thôi, cùng thành thị phòng ngự căn bản là không có cách đánh đồng. Chẳng qua nếu là có thể giữ vững cửa động, không cho quái vật xông tới, như vậy chỉ cần kiên trì đến bình minh, bọn hắn giống nhau có thể chuyển nguy thành an. Cho nên giữ vững cửa động liền trở thành quan trọng nhất. Giờ phút này cửa động vị trí, một đám người đã đao kiếm nơi tay, mắt không chấp chằm chằm vào cửa động thạch đầu, sợ sẽ có biến cố gì xuất hiện. Đúng lúc này, một khối đá đột nhiên chấn động một cái, dường như bị cái quái gì thế chen lấn đi vào. Thấy cảnh này, mọi người một trái tim cũng treo đến rồi cũng họng, cầm vũ khí cánh tay thì tại run nhẹ nhẹ. Bầu không khí trầm mặc, yên tĩnh làm lòng người rét lạnh. Lạch cạch, giống như tích thủy tiếng vang lên lên, sau đó tảng đá kia đột nhiên giật mình, bị gắng gượng đụng bay ra đây. Một tên tuyệt vọng giả né tránh không kịp, bị thạch đầu nện ở trên người, to lớn lực đạo nhường hắn bị ngược lại xô ra mấy thước khoảng cách, sau đó mềm mềm địa co quắp ngã trên mặt đất. Không ai để ý tới trong miệng trào máu tuyệt vọng giả, canh giữ ở cửa động mọi người trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào vừa mới xuất hiện lỗ hổng. Gấp tiếp theo liền thấy một con nụ cười quỷ dị mặt to, theo chỗ lỗ hổng chậm rãi xuất hiện, dùng lạnh băng mà ánh mắt tham lam đảo qua mọi người. Nó khỏe miệng lộ ra quái đản mà tươi cười đắc ý, liền phảng phất một cái lạnh buốt độc xà, chui vào rồi tràn đầy gà tử ổ gà giống như. Đánh cho ta. Quái vật đã xông vào hang động, lúc này duy nhất việc cần phải làm chính là mau đem nó xử lý, bằng không chỉ sẽ tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Trong tiếng giống giận dữ, mọi người vũ khí trong tay cùng nhau đập tới, liên tiếp rơi vào tấm kia xấu xí mặt to phía trên. Quái vật mặt to phía trên, đảo mắt thì đâm đầy trường mâu đoạn búa, thanh hôi chất lỏng theo vết thương không ngừng chảy xuống, mùi vị đó gây mũi dị thường. Quái dị ư bị công kích chỗ chọc giận, nét mặt trở nên vô cùng bặm mẹo, chỉ thấy nó hé miệng, dường như muốn phun ra cái quái gì thế. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, gấp tiếp theo liền thấy đạo kia quái mặt đại trong mồm, bị gắng gượng nhét vào một cục đá to lớn, chuẩn bị phun ra xương độc quái dị mặt người, vẻ mặt vặn vẹo xoắn xuýt dáng vẻ, dường như muốn đem thạch đầu nổ ra, thế nhưng lại chậm chạp không cách nào làm được. Mũ giáp sừng châu đám người sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, bọn hắn sôi nổi phun lên tiền đến, cơ đao kiếm một trận cuồng bổ chém lung tung. Gặp liên tiếp không ngừng công kích, cái kia quái lạ dị nhân mặt lại không lùi mà tiến tới, hướng phía hang động đột nhiên chen lấn đi vào. Cho đến lúc này mọi người mới thấy rõ, này quái dị mặt người cơ thể lại như là cự mãng bình thường, đồng thời mặt ngoài mọc đầy rồi dài nhỏ cánh tay. Đang tiến vào tới đồng thời, những cái tay kia cánh tay không ngừng bốn phía cào, cố gắng đem cửa động mở rộng được lớn hơn. Như là mãng xà cơ thể trong huyệt động tả hữu đông đưa, đem những kia tuyệt vọng giả đâm đến ngã trái ngã phải, nếu như không phải miệng bị tắt lại, đoán chừng lúc này nó đã mở ra miệng rộng bốn phía cắn xé rồi. Đi theo đường chấn tuyệt vọng giả nhóm, ngay lập tức giơ súng nhắm ngay quái vật cơ thể, viên đạn không cần tiền giống như phun ra. Quái vật cơ thể bị đánh được chất lỏng đầy ra, cả tòa trong huyệt động ngay lập tức tràn ngập lên khó người mùi thối. Nhận mùi vị này kích thích, tuyệt vọng giả nhóm sôi nổi nôn mửa ra, đúng lúc này sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2028, cự trưởng chương 2028, cự trưởng không tốt, loại bị đạo này có độc. Chu Nho sắc mặt đại biến, hắn lớn tiếng nhắc nhở mọi người, đồng thời xé mở quần áo, đem cái mũi của mình che. Cái khác tuyệt vọng giả cũng là như thế, tại phát hiện hương vị không thích hợp lúc, bọn hắn ngay lập tức nín thở, đỡ phải hút vào nhiều hơn nữa khí độc. Chẳng qua vẫn như cũ có rất nhiều người ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt che bụng, từ trong miệng không ngừng phun ra các loại nôn. Công kích tiếp đấu thì đột nhiên lâm vào đình trệ, có chút tuyệt vọng giả theo bản năng hướng về sau né tránh. Thế nhưng tiểu này bốn phía tràn ngập khí độc, căn bản là khó lòng phòng bị, cũng không phải lui lại có thể tránh đi. Khí độc này rất lợi hại, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp, bằng không hối hận thiết tưởng không chịu nổi. Mũ giáp sừng châu vẻ mặt căng thẳng, nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp lời nói, bọn hắn không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng mùi vị loại vật này vốn là vô hình vô sắc, tại chật hẹp không gian bên trong, muốn bảo vệ tốt càng là hơn vô cùng khó khăn. Người kia mặt quái vật chính là khí độc đầu nguồn, trừ phi đem nó xử lý, bằng không khí độc vẫn luôn cũng sẽ ở tràn ngập. Thế nhưng như vậy một không dừng lại nhúc nhích vật sống, căn bản là không có cách khống chế, trừ phi trực tiếp đưa nó xử lý. Thế nhưng mọi người ở đây bên trong, lại có ai năng lực có năng lực như vậy? Mũ giáp sừng châu nghĩ đến đây, theo bản năng nhìn về phía đường chấn, vừa nay chính là hắn ném ra một khối đá lớn, tắt lại rồi mặt người quái vật miệng. Nếu như không phải hắn xuất thủ, lúc này đã không biết có bao nhiêu người bị mặt người quái vật cắn, nhìn xem cái kia đáng sợ miệng liền biết, một khi bị cắn chúng thì hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nhìn xem bộ dáng bây giờ, dường như liền xem như đường chấn bản thân, đồng dạng thuốc thủ vô sách. Ai ngờ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy đường chấn đột nhiên đưa tay, đối tàn sát bừa bãi mặt người quái vật nhẹ nhàng một chỉ. Ngay tại mũ giáp sừng châu không rõ ràng cho lắm lúc, đã thấy đầu kia mặt người quái vật đột nhiên đình chỉ múa, sau đó mãnh liệt dãy rủa mấy lần, đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Thật dài đầu lưỡi rủ xuống, rõ ràng là đã chết. Tình huống thế nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Mũ giáp sừng châu đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn co quắp trên mặt đất như cùng chết ngư mặt người quái vật, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình. Cách này quái vật xa một chút, nó hiện tại độc đến muốn mạng, đoán chừng chỉ cần một chút như vậy, có thể muốn mạng của các ngươi. Giọng đường chấn truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Vừa nay mắt thấy mặt người quái vật khí độc bốn phía, hắn theo bản năng đem nó khóa chặt, sau đó lại đặt đối phương tán phát khí độc phản bức về thể nội. Cùng một thời gian, đường chấn tăng lên khí độc nồng độ, trực tiếp đem nó ngưng tụ thành hóa lỏng trạng thái. Mặc dù chỉ là đơn giản ngưng tụ, thế nhưng độc dịch độc tính tăng lên đâu chỉ rồi gấp 10. Đây vốn là hắn theo bản năng hành vi, nhưng không ngờ hiệu quả kỳ dai, mặt người quái vật căn bản là không có cách tiếp nhận loại phương thức công kích này, gắng gượng bị độc khí của mình cho độc chết. Ý niệm tạo vật thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được luồn lổn, chẳng những có thể vì ảnh hưởng tự thân, đồng dạng có thể ảnh hưởng vật vật. Tất nhiên đây là bởi vì đường chân ký ức thiếu thốn, vốn có thủ đoạn công kích đều đã quên, bằng không chỉ là mặt người quái vật, trong nháy mắt là được tan thành mây khói. Mắt thấy mặt người quái vật chết mất, tuyệt vọng giả nhóm đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này lại nghe được đường chấn căn dặn, tự nhiên theo bản năng cùng mặt người quái vật giữ một khoảng cách. Mũ giáp sừng châu không biết đường chấn là như thế nào làm được, nhưng cũng biết cái này mặt người quái vật là hắn xử lý, cho nên tại nghiêm túc nhìn qua quái vật thi thể về sau, chậm rãi đi đến đường chấn trước mặt. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, không biết tiếp xuống thời gian, chúng ta nên làm như thế nào? So sánh ban đầu, ngữ khí của hắn càng phát ra cung kính. Không cần phải khách khí, ta cũng là vì tự cứu, thời gian kế tiếp trong, ngươi nhìn chỉ huy là được. Như có cần giúp đỡ chỗ, mời cứ mở miệng, Đường Mô nhất định toàn lực ứng phó. Đường Chấn đối với tình huống nơi này không phải rất quen, cho nên tuyệt đối sẽ không lung tung chỉ huy, đỡ phải tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Chẳng qua vừa nãy nhanh trí công kích, lại làm cho Đường Chấn mơ hồ nhớ lại, chính mình dường như còn có thể một ít công kích từ xa thủ đoạn. Mũ giáp sừng châu gật đầu cho biết là hiểu, ngay lập tức an bài nhân thủ đi sửa phục cửa động, miễn cho bị quái vật tiếp tục mở rộng. Bên cạnh Tiểu Vũ mấy người cũng dựa vào đến, bắt đầu cứu trợ chúng độc thương binh, đem thuốc mở cho những kia chúng độc người nuốt vào. Mặc dù xử lý rồi mặt người quái vật, nhưng mà trong huyệt động bầu không khí cũng không thoải mái, tất cả mọi người hiểu rõ, đêm dài đằng đẵng chỉ là vừa mới bắt đầu, lúc nào cũng có thể có cái khác quái vật xuất hiện. Nếu là bị chúng nó phát hiện trong huyệt động tuyệt vọng giả, sợ là sẽ phải ngay lập tức phát động công kích, đến lúc đó vẫn như cũ tránh không được một phen đắc chiến. Những kia chúng độc tuyệt vọng giả tại phục dụng thuốc mỡ về sau, sắc mặt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, ai nói vẫn như cũ suy yếu bất lực, nhưng mà hành động đã không thành vấn đề. Mũ giáp sừng châu một tên thuộc hạ lòng hiếu kỳ nặng, thận trọng tiến tới mặt người thi thể của quái vật bên cạnh, đã rút ra một phần độc dịch sau đó, đem nó bôi lên đến chính mình sử dụng trên đầu tên mặt. Sử dụng đủ loại độc tố, đề cao tự thân vũ khí công kích lực sát thương, này trên chiến trường là lại bình thường chẳng qua sự việc. Bọn hắn cũng là gặp người mặt quái vật độc tố bá đạo, cho nên mới sẽ cầm sử dụng, và sau đó lại có quái vật phát động công kích lúc, là có thể dùng để mời đến quái vật trên người. Mọi người ở đây riêng phần mình bận rộn lúc, mặt ngoài động khẩu lần nữa truyền đến tiếng vang xào xạc, đồng thời cũng sớm đã đều chết hết mặt người quái vật, lại lần nữa lay động. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đó cũng không phải mặt người quái vật chính mình đang động, mà là tại lực lượng nào đó khẽ động dưới, không tự chủ được rung động. Mọi người đề cao cảnh giác, nên lại có quái vật tới gần, lần này nói cái gì cũng không thể để nó bước vào trong hang động. Vừa nãy nếu không phải Đường Chấn ra tay, như vậy mặt người quái vật tán phát khí độc, đủ để đem toàn bộ hang động tuyệt vọng giả ngay cả ổ diệt đi. Đúng là như thế, mới khiến cho tuyệt vọng giả nhóm càng phát ra cảnh giác, chỉ sợ lại gặp cảnh tượng tương tự. Liên tại bọn hắn một trái tim treo lúc thức dậy, mặt người thi thể của quái vật giống như bị kéo chặt, lại bị đột nhiên rút ra ngoài. Đen nhánh cửa động hiện lộ ra, không đợi mũ giáp sừng châu đám người lại lần nữa ngăn chặn, một bàn tay cực kỳ lớn thì gắng gượng chen lấn đi vào. Bàn tay này bên trên có 6 cái ngón tay, mặt ngoài hiện đầy da bị nẻ vết thương, mỗi một ngón tay cũng giống như đại thủ trắng kiện. Nếu bị đại thủ này bắt lấy, có thể chỉ cần nhẹ nhàng sờ, có thể đem người bóp thành bánh thịt. Có rồi lúc trước cảnh ngộ về sau, lần này làm bàn tay lớn với vào hang động một khắc này, căn bản cũng không cần có người chỉ huy, mọi người thì phát động rồi công kích. Cảnh ngộ công kích to lớn bàn tay, giống như bị ong độc ngủ đông rồi bình thường, kịch liệt co quắp hai lần. Đúng lúc này này bàn tay khổng lồ thì múa quét ngang, hướng phía đứng ở hai bên tuyệt vọng giả hung hăng vỗ tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Bên cạnh mũ giáp sừng châu đám người thấy thế, vội vàng hướng hang động chỗ sâu né tránh, sợ bị cự trường đập trúng cơ thể. Vẻ mặt bối rối tại trên mặt bọn họ thoáng hiện, vẻn vẹn này thời gian một cái nháy mắt, liền đã có mấy chục tên tuyệt vọng giả bị cự trường tác động đến, bay ngang ngã xuống đất không rõ sống chết. Cự trường lực lượng quá mức đáng sợ, tuyệt vọng giả nhóm căn bản là không có cách phản kháng, đáng sợ hơn là, còn ngoài hang động mặt bàn tay chủ nhân. Tất lực hướng phía trong huyệt động tránh né, tuyệt đối không nên bị cự trường bắt được, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Giọng mũ giáp sừng châu khàn giọng, nhưng như cũng tại gần cổ họng gầm thét, chỉ huy mọi người tránh né cự trường công kích. Nhìn ra được hắn xác thực kinh nghiệm phong phú, cho dù là đứng trước loại nguy cơ này chẳng cảnh, nhưng như cũng có thể chấn định tiến hành chỉ huy. Có thể mặc dù là như thế, lại như cũng không cách nào làm dịu nguy cơ, chỉ vì này cự thủ thực sự quá mức khó chơi, cho dù là bọn hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp đối nó tạo thành hữu hiệu làm hại. Mấy tuyệt vọng giả tại công kích thời điểm, lại bị cự trường đột nhiên bắt lấy, gấp tiếp theo liền thấy bàn tay khổng lồ kia dùng sức một nắm, cố gắng gặp bọn họ bóp nát. Ở trước mặt ta thì dám lớn lối như vậy. Giọng Đường Chấn vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, giống như điện chớp bay về phía bàn tay khổng lồ kia. Cho ta đoạn. Gầm lên giận dữ bên trong, cự trưởng đột nhiên ngưng vung ấy, đúng lúc này theo chỗ cổ tay trực tiếp đứt gãy. Hang động bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, chùi lùi cánh tay rút lui ra ngoài, chỉ để lại một con to lớn quét sạch trơ trọi bàn tay, lặng lặng địa nằm ở trong hang động. Chương 2029, huyết nục cổ thụ chương 2029, huyết nục cổ thụ nhìn nằm dưới đất cự hình bàn tay, mũ giáp sừng châu đắng người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Nay đã hắn lần thứ hai ra tay, giúp đỡ mọi người thoát khỏi nguy cơ chí mạng, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Này hai lần nguy cơ, mỗi một lần cũng đầy đủ nguy hiểm chí mạng, nhường mũ giáp sừng châu đám người thúc thủ vô sách. Nếu tối nay không có Đường Chấn lời nói, có trời mới biết bọn hắn cái kia ứng đối ra sao, đoàn diệt nơi này thì không phải là không được. Thảm kịch như vậy, kỳ thực nhìn mãi quen mắt, rơi xuống trên người mình thì không hề thấy quái lạ. Tuyệt vọng giả nhóm âm thầm cảm thán, chính mình lại trốn khỏi một kiếp. Mặc dù cự trưởng bị chém đứt, thế nhưng nguy cơ cũng không giải trừ, vừa nãy gầm thét mọi người tất cả đều nghe được. Không còn nghi ngờ gì nữa, bàn tay lớn này chủ nhân còn ngoài hang động mặt, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích, mà bọn hắn chỉ có thể bị động ứng đối. Gặp thiệt hại nặng như vậy, bàn tay khổng lồ kia chủ nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là dưới cơn nóng giận đem hang động sốc lên, thì không là chuyện không thể nào. Đúng mọi người tới nói đầy đủ to lớn hang động, đối với bàn tay này chủ nhân đến nói, có thể chỉ là một chỗ rộng rãi thổ động, thậm chí có khả năng ngay cả thân thể của nó đều không thể dung nạp. Nguy cơ vẫn còn, tiếp xuống cái kia ứng đối như thế nào? Không chỉ là mũ giáp sừng châu đang tự hỏi vấn đề này, cái khác tuyệt vọng giả đồng dạng lo lắng. Giờ phút này bọn hắn dường như là trong lồng thú bị nốt, chỉ có thể mặc cho hung hãn quái vật xâm lược. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi lúc, đã thấy Đường Chấn đột nhiên vượt qua đám người ra, hướng phía cửa động vị trí chậm rãi đi đến. "Đường Chấn các hạ, ngài đây là muốn làm gì?" Mũ giáp sừng châu đám người thấy thế, vội vàng mở miệng hỏi. Đường Chấn chính là bọn hắn trông cậy vào, nếu hắn không có ở đây, tiếp xuống nguy cơ cái kia ứng đối ra sao? Việc quan hệ sinh tử, bọn hắn không thể không căng thẳng. Nghe được mũ giáp sừng châu hỏi, Đường Chấn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trong huyệt động mọi người, nhẹ nhàng địa lắc đầu. "Nếu tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm tình cảnh của chúng ta càng phát ra không xong, bất kể là mặt người quái vật hay là cự trưởng, cũng chỉ là mở màn thì thôi. Muốn bảo đảm tự thân an toàn, nhất định phải chủ động rời khỏi huyệt động này, trực tiếp đối mặt phía ngoài những quái vật kia." Nghe được Đường Chấn nói như vậy, mũ giáp sừng châu âm thầm lắc đầu, bọn hắn nhưng không có loại thực lực này cùng tự tin. Đường Chấn chiến thuật tuy tốt, lại cũng không thích hợp bọn hắn, tốt nhất là ngoan ngoãn lưu tại trong hang động, phương là chân chính tự vệ thủ đoạn. Mũ giáp sừng châu mặt lộ một tia ý xấu hổ, đối Đường Chấn nói ra, "Đường Chấn các hạ, thực lực chúng ta thấp, sợ là không cách nào cùng ngài cùng nhau tác chiến, còn xin bỏ qua cho. Nhận rõ thực lực bản thân, hiểu rõ làm sao tiến thối, mới là bò bò giữ mình chi đạo. Nếu đầu nóng lên đi theo Đường Chấn ra ngoài, có thể căn bản là giúp không được gì, ngược lại sẽ để cho Đường Chấn bó tay bó chân." Mũ giáp sừng châu công việc lâu như vậy, cũng là bởi vì hiểu rõ xem xét thời thế, sẽ không vì hèn nhát mà cảm thấy xấu hổ. Huống chi Đường Chấn kiểu này phong cách chiến đấu, vốn là quá mức mạo hiểm, bọn hắn căn bản không dám nếm thử. Đường Chấn lắc đầu, nói khẽ, "Ta bản không có ý định để các ngươi đi theo, không chỉ là ngươi, ở đây có một tính một, đều không cần theo ta ra ngoài. Bằng không một khi chiến đấu bắt đầu, ta căn bản không rảnh bận tâm các ngươi, như thế ngược lại không bằng lưu trong huyệt động, chí ít ta ngã xuống trước đó, có thể bảo đảm các ngươi tuyệt đối an toàn." Đường Chấn chuẩn bị kiểm tra một chút suy nghĩ trong lòng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tác động đến bốn phía, những thứ này tuyệt vọng giả cũng sẽ lọt vào không khác biệt công kích. Đã như vậy, tự nhiên là không hy vọng bọn họ đi theo, đỡ phải gia tăng phiền phức. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, nguyên bản cảm thấy làm khó tuyệt vọng giả nhóm, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đường Chấn muốn đi ra ngoài nên địch, bọn hắn thân làm thuộc hạ, tự nhiên muốn đi theo hành động mới lạ. Thế nhưng lúc trước cảnh ngộ hai con quái vật, để bọn hắn bây giờ không có đi ra rút khí, tình nguyện tiếp tục co đầu rút cổ tại trong hang động. Đường Chấn những lời này thì tương đương với thay bọn hắn giải bày, không đến mức quá mức lúng túng. Cũng không phải là tất cả mọi người có sợ hãi trong lòng, chỉ ít Đường Chấn đang nói ra những lời này về sau, Chu Nho cùng Tiểu Vũ mấy người thì chủ động đứng ra, cất bước hướng phía Đường Chấn đi đến. "Các hạ đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào." Tiểu Vũ xưa nay kiệm lời ít nói, thế nhưng giờ phút này lại dị thường kiên quyết, cho dù là núi đao biển lửa, cũng muốn đi theo tại Đường Chấn bên cạnh. Chu Nho không nói gì, chẳng qua nhìn hắn hoạt động tay chân dáng vẻ, dường như thì đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị. Đường Chấn quét mấy người kia một chút, nói câu cẩn thận một chút về sau, đi đầu cất bước hướng phía cửa động đi đến. Chu Nho đám người theo sát phía sau, không chần chờ chút nào, một màn này thấy vậy những kia tuyệt vọng giả sinh lòng ấy nấy. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, chính mình thời khắc này sợ hãi tránh lui, rất có thể mang ý nghĩa như vậy mỗi người đi một ngả. Đường Chấn cho dù là rộng lượng đến đâu, thì nhất định điểm thân sơ, hắn chiếu cố cũng chỉ có thể là người một nhà. Mặc dù biết điểm này, thế nhưng bọn hắn vẫn không có dũng khí đi theo Đường Chấn cùng nhau ra ngoài, chỉ sợ hơi không cẩn thận thì mất đi tính mạng. Thì trong huyệt động tuyệt vọng giả trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì lúc, Đường Chấn chạy tới rồi bên ngoài hang động mặt. Một mảnh tinh huy vẩy xuống, nhìn lên tới cảnh sắc cực đẹp, sơn lâm cốc địa bên trong, thỉnh thoảng còn có sáng chói thất thải quang mang thoáng hiện. Đây vốn là nhân gian như tiên cảnh cảnh trí, lại ẩn giấu đi vô hạn sắc cơ, những kia thỉnh thoảng lóe lên ảnh tử, không một không lộ ra tà ác khí tức. Tại Đường Chấn trước mặt trên đường, đứng vững một thân ảnh cao lớn, độ cao của nó gần 20 mét, ngoại hình liền như là một gốc tre trời huyết nhục cổ thụ. Tất nhiên này tuyệt không phải chân chính cây, bởi vì giờ khắc này tại tán cây bên trong đang có một đôi u con mắt màu xanh lục, hung tợn nhìn về phía Đường Chấn đám người vị trí. Lúc trước bị chém đứt bàn tay lớn kia, chính là này cổ thụ quái vật tứ chi, chùi lủi kia đoạn cánh tay vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Trừ ra này cổ thụ quái vật bên ngoài, chung quanh còn có từng đạo quỷ dị mà hung tàn thân ảnh, giấu ở trong hắc ám, tản ra tà ác khí tức. Ngay tại Đường Chấn xuất hiện một khắc này, cổ thụ quái vật phát ra rít lên một tiếng, hướng phía chỗ hắn ở chạy như bay đến. Cả vùng tựa hồ cũng đang chấn động, phát ra ù ù tiếng vang, huyết nục cổ thụ rễ cây cùng nhánh cây đồng thời múa, nhìn lên tới như là dữ tợn như rắn độc. Thấy cảnh này về sau, mọi người sắc mặt đại biến, đồng thời hướng về bên cạnh né tránh. Đứng ở phía trước nhất Đường Chấn lại không tránh không né, đối kia cổ thụ quái vật đưa tay vung lên, sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện. Này lưu tốc độ ánh sáng cực nhanh, đảo mắt thì vây quanh cổ thụ quái vật dạo qua một vòng, gấp tiếp theo liền thấy huyết nục cành lá không ngừng rơi xuống. Lọt vào công kích cổ thụ quái vật toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra quái dị giống lên một tiếng, không ngừng vung mấy cành, cố gắng quật quay trùng quanh bên cạnh xoay tròn lưu quang. đáng tiếc quang mang này bay múa tốc độ cực nhanh, bất kể cổ thụ quái vật làm sao quật, cũng vẫn luôn chậm hơn nửa nhịp. Cùng lúc đó, cổ thụ quái vật trên người cành lá như là bị cuồng phong đảo qua bình thường, liên tiếp không ngừng rớt xuống, trên mặt đất không ngừng núp đích. Canh hôi chất lỏng, vậy đến khắp nơi đều là, nhường trong không khí tràn ngập cổ quái hương vị. Chẳng qua trong nháy mắt, cổ thụ quái vật thì biến thành chuỗi lùi thân cây, nhìn lên tới xấu xí vô cùng. Này một cảnh tượng xem xét được mọi người nhiệt huyết sôi trào, nguyên vốn cho là mình sau khi đi ra sẽ đối mặt với một hồi huyết chiến, lại không nghĩ sự việc sẽ là như vậy. Tại đường trấn trước mặt, cái này huyết đục cổ thụ dường như không chịu nổi một kích, bị triệt triệt để trêu đùa nghiền ép. Ngay tại Chu Nho đám người âm thầm kinh ngạc lúc, huyết đục cổ thụ dường như đã sinh lòng e ngại, lại trực tiếp quay người thoát khỏi. Bây giờ nghĩ chạy, không cảm thấy đã chậm sao? Đường trấn vừa dứt lời, công kích huyết đục cổ thụ lưu quang đột nhiên chia ra làm bốn, như là xoay tròn quạt bình thường, hướng phía cổ thụ quái vật cuồn cuộn mà đi. Một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, to lớn huyết đục cổ thụ như là bị ném vào máy hủy tài liệu bình thường, phun ra nhìn tanh hôi máu tươi, cây cối khối vụn không ngừng bay múa, trong nháy mắt liền bị quấy thành một đống mảnh vụn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931201818126515258 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2030, tái chiến chương 2030, tái chiến cổ thụ quái vật bị cắn giết, chung quanh trên mặt đất rơi đầy vỡ vụn cổ quái khối gỗ nhi, nhìn như là cây cối, thế nhưng chất liệu lại cùng huyết nhục cực kỳ tương tự. Nơi này người không giống người, quỷ không giống quỷ, càng là ly kỳ vật cổ quái, ngược lại là càng bình thường. Bên cạnh trong hắc ám, từng đạo ảnh tử nhặt lên vỡ vụn khối gỗ nhi cánh lá, ném vào trong mồm ăn nhiều ăn liên tục, cạch thử cạch xì. Ngai âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Chúng nó cứ như vậy không cố kỵ gì thôn vệ, dường như căn bản không quan tâm vị trí môi trường, loại đó tham lam hành vi, cùng chân chính giã thú dường như không có gì khác nhau. Nhưng mà chúng nó cũng không phải là chân chính giã thú, đường trấn năng lực theo ánh mắt của bọn nó bên trong, nhìn thấy một tia trí tuệ quan mang. Lúc trước đường trấn gọn gàng mà linh hoạt ra tay, khiến cái này tại trong hắc ám thăm dò quái vật sinh lòng cảnh giác, không dám tùy tiện phát động công kích. Quái vật không phát động công kích, đường trấn tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc chúng nó. Giờ phút này hắn còn đang ở hồi tưởng đến vừa mới công kích một màn. Loại đó lưu quang chia ra làm bốn thủ đoạn công kích, không còn nghi ngờ gì nữa hắn quá khứ liền đã nắm giữ, bây giờ thi triển đi ra về sau, nhường trong đầu tương tự ký ức càng biến đổi thêm rõ ràng. Hắn mơ hồ còn nhớ, chính mình dường như có thể thao túng nhiều hơn nữa lưu quang, xem thiên quân vạn mã như không. Sau khi hắn thử nghiệm đi làm lúc, lại phát hiện sự việc không hề có đơn giản như vậy. Nếu chỉ là khống chế đơn giản mấy đạo lưu quang, có thể chỉ bằng vào ý niệm liền có thể làm được, có thể nếu là muốn khống chế ngàn vạn lưu quang, cũng tuyệt đối cần nhất định kỹ xảo. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tương tự kỹ xảo hắn đều đã quên, giờ phút này căn bản nghĩ không ra mảy may. Đường Trấn không có thất vọng, có thể nhớ lại những thứ này kỹ xảo chiến đấu, liền đã đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, tối nay tự vệ không thành vấn đề. Nhìn thấy những quái vật kia tạm thời không có phát động công kích, Chu Nho vội vàng chạy đến cửa động phụ cận, đem địa diện đất mặt nhanh chóng đào ra. Hắn lúc trước chính mình đào cái hố, đem nhục thân khôi lỗi chôn xuống dưới mắt chiến đấu sắp đến, nhất định phải vội vàng lấy ra mới được. Xác nhận bị chôn dưới đất nhục thân khôi lỗi không hư hao chút nào về sau, Chu Nho thỏa mãn chui vào sọ não bên trong, thao túng nhục thân khôi lỗi theo hố đất trong ngồi dậy. Cơ thể nhẹ nhàng run run, đến không hết côn trùng theo trên người chấn động rất xuống, nhìn khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cơ trong tay cự hình chiến đao, Chu Nho phát ra một tiếng gầm nhẹ, rất có trùng mở mày mở mặt cảm giác. Đối với hắn mà nói, tại mất đi nhục thân khôi lỗi về sau, loại đó có lòng cảm giác vô lực, quả thực để người khó chịu muốn mạng. Cho nên hắn tình nguyện điều khiển nhục thân khôi lỗi cùng địch nhân chết tử, thì không muốn như vậy nghẹn ngất tứ quất lo lắng hãi hùng, loại tư vị này quả thực khó chịu đến cực điểm. Ngay tại Chu Nho điều khiển đục thân khôi lỗi đứng dậy một khắc này, trung quanh trong rừng cây chui ra một đám thân cao không đến một mét quái vật. Quái vật toàn thân khoác lên như là côn trùng giáp xác, vung vẩy thật dài cốt thứ, hướng phía đường trấn bọn hắn một loạt mà đến. Cùng những kia ánh mắt bên trong lấp lóe trí tuệ quang mang quái vật so sánh, những thứ này khoác lên giáp xác chủ nhân, trong mắt chỉ có dục vọng cùng giết chóc, căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Các ngươi cũng tránh ra, bắt bọn nó cũng giao cho ta. Chu Nho hét lớn một tiếng, thao túng nhục thân khôi lỗi cản ở trước mặt mọi người, đồng thời cơ trong tay chiến đao, như là chém dưa cắt rau chém giết nhìn những kia chủ nhân. Chúng nhân quái vật số lượng lít nha lít nhít, liên tục không ngừng phun lên tới trước, cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện. Chu Nho thì không e ngại, chỉ là không ngừng cơ chiến đao, gắt gao chặn những kia chúng nhân. Bên cạnh Tiểu Vũ đám người thỉnh thoảng ra tay, công hướng những kia cá lọt lưới, bảo đảm chúng nó không cách nào tới gần cửa động một bước. Một đám người bảo vệ đối tượng, tự nhiên không phải trong hang động những kia có tay có chân ra hỏa, mà là đứng ở cửa động bên cạnh, chính lâm vào trong trầm tư đường trấn. Chu Nho đám người không biết, đường trấn có phải hay không cố ý mà làm, nhưng cũng không muốn để cho những quái vật này ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn, cho nên sôi nổi lựa chọn ra tay chặn đường quái vật. Đường Trấn nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, không hề có quá mức để ý, bằng vào Chu Nho thủ đoạn của bọn hắn, giải quyết những thứ này chủng nhân cũng không cố sức. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý cũng phóng tại trong hắc ám những kia phía trên, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Nếu những thứ này ngo ngoe muốn động ra hỏa, cố gắng đối với mình phát động công kích, như vậy Đường Trấn liền sẽ để Đường Trấn chúng nó đếm thử lưu quang lợi hại. Chẳng qua những bóng đen này không còn nghi ngờ gì nữa, hết sức cẩn thận, tại giáp sắc chủng người phát động công kích lúc, chúng nó vẫn luôn đều là không núp đích, dường như đang đợi xuất thủ cơ hội tốt. Tất nhiên lớn nhất có thể là bởi vì Đường Trấn ở chỗ này, cho nên những quái vật này sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay tiến công. Rốt cuộc huyết nhục cổ thụ ví dụ đang ở trước mắt, nếu tùy tiện hành động, có thể kế tiếp bị cắn giết liền là chính mình. thế nhưng đối mặt một đoàn hoạt bát huyết đục, những quái vật này cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng tham lam, rất nhanh liền có nhìn xem không sợ chết ra hỏa, bắt đầu phát khởi thăm dò công kích. Đây là một đầu như là thây khô bình thường quái vật, thân cao chí ít 5 mét, nhìn lên tới cùng chu nho nhục thân khôi lỗi tương tự. Toàn thân nó lông tóc rủ xuống đến, như là đồng bệnh thực vật dễ trùm, tản ra khó ngửi mùi khai nói. Hắn ở đây tới gần đường chấn đồng thời, lông tóc ở dưới cơ thể không ngừng phát ra ca ca tiếng vang, dường như là miệng nhai thời phát ra âm thanh. Tại ở gần đường chấn đồng thời, những kia lông tóc bay bổng lên, lộ ra phía dưới từng trường trường sắc bén rác hút miệng. Vừa nãy ca ca tiếng vang, chính là do những thứ này miệng phát ra, giống như rừng kim đoạn sắt thì thoải mái dị thường. Giờ khắc này, những kia miệng không ngừng nhúc đích, tựa hồ tại nhai đồ ăn. Quái vật kia thật dài lông tóc phía dưới, không biết ẩn giấu đi mấy tờ miệng, đồng thời còn cất giấu 6 đầu phân đoạn trạng cánh tay, chiều dài dường như có thể tự do điều tiết. Trong lòng bàn tay vị trí, trường như là càng cua móng vuốt, lóe ra như kim loại sáng bóng. Huyết nhục chi khu nếu là bị kẹp truy cập, sợ là trực tiếp sẽ cắt thành hai đoạn. Mắt thấy lông dài quái vật nhào lên, Chu Nho hét lớn một tiếng, cơ chiến đao liền nên đón tiếp lấy. Kết quả hắn chiến đao vừa mới đánh rớt, liền bị lông dài quái vật cánh tay chống chọi, đồng thời quái vật ngoài ra một cánh tay bắn ra, trực tiếp đập vào Chu Nho nơi ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Chu Nho giáp ngực bị gõ được vỡ nát, to lớn cái càng vòng qua chiến giáp, thật sâu đâm vào nhục thân khôi lỗi sĩ diện. Mặc dù không phải là của mình, bản thể, nhưng mà nhục thân khôi lỗi bị hao tổn, vẫn như cũng nhường Chu Nho cảm giác khó chịu dị thường. Rốt cuộc thân thể hắn nhục thân khôi lỗi chăm chú tương liên, tại nhục thân khôi lỗi thụ trọng tương lúc, hắn thì đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy. Gặp công kích đồng thời, Chu Nho điều khiển nhục thân khôi lỗi vung đao đánh xuống, nện ở trên người cánh tay kia, cố gắng thoát khỏi đối phương trói buộc. Ai ngờ ngay tại hắn nâng đao đồng thời, quái vật kia lông dài phía dưới cánh tay lại liên tiếp bắn ra, tất cả đều nện ở trên người hắn. Nhục thân khôi lỗi hộ giáp bị nện được thủng trăm ngàn lỗ, cơ thể tức thì bị lấy ra từng cái huyết động, nhìn lên tới dị thường thê thảm. Gấp tiếp theo liền thấy lông dài quái vật đầu lâu nhô ra, như là hung ác mãng xà bình thường, hướng phía Chu Nho đầu hùng hăng tát tới. Chu Nho thấy thế trong lòng khẩn trương, muốn thoát khỏi khống chế, thân thể lại bị kéo chặt lấy, căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi. Thì trong lòng hắn hoảng sợ không hiểu lúc, một đạo lưu quang lần nữa theo đường chấn trung quanh thân thể bắn ra, đúng lúc này theo lông dài quái vật cơ thể vờn quanh mà qua. Chu Nho tựa hồ nghe đến rồi hét thảm một tiếng, sau đó cũng cảm giác khống chế thân thể chính mình cánh tay mềm mềm rủ xuống yếu, kia lông dài quái vật thân thể to lớn như là quả cầu da xì hơi bình thường, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Chương 2031, tiếp tục đi tới chương 2031, tiếp tục đi tới lông dài quái vật tất sát nhất kích đánh tới lúc, lại là đường chấn ra tay, đem Chu Nho theo tử vòng trong nguy cấp giải cứu ra. Nếu vừa mới động tác của hắn chậm hơn một kia, như vậy Chu Nho rồi sẽ bị lông dài quái vật xé nát cơ thể, hoặc là trực tiếp gặm được đầu. Lại một lần trở về từ coi chết, nhường Chu Nho nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đã có chủng cảm giác bất lực. Nơi này thật rất nguy hiểm, nhường hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm, nếu như không phải đi theo đường chấn bên cạnh, sợ là muốn nửa bước khó đi. Quả nhiên đi theo minh chủ là một lựa chọn chính xác, chí ít bảo mệnh cơ hội gia tăng thật lớn. Mặc dù mạo hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng, nhưng mà vì triệt để kết thúc kiểu này hỏng bét đời sống, có chút nỗ lực không thể tránh né. Với lại tại lựa chọn đi theo đường chấn một khắc này, bọn hắn thì đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, chết cũng không hối hận. Trong lòng cảm khái đồng thời, Chu Nho lui sang một bên, đem cắm ở nhục thân khôi lỗi thể nội mấy đầu cánh tay rút ra. Hận hận liếc một cái bị chạm thủ lông dài quái vật, Chu Nho trực tiếp ngồi xếp bằng, nắm lên những cái kia loạn thất bát tào thi viên bắt đầu thôn vệ. Nhục thân khôi lỗi bị thương nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng thôn vệ huyết nhục tới chữa trị, đỡ phải ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Tiểu Vũ đám người mắt thấy lông dài quái vật bị xử lý, thì vội vàng xử lý thương thế, để ứng đối với kế tiếp quái vật công kích. Trên chiến trường nguy cơ tùy thời tiến đến, một khi có thời gian, nhất định phải mau chóng để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. Nguy cơ mặc dù không có giải trừ, nhưng mà đường chấn nét mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Vừa nãy liên tục chém giết hai đầu quái vật, nhường trong lòng của hắn càng phát ra xác định, những thứ này nhìn như hung thần ác sát quái vật, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Cường địch đảo mắt phía dưới, có thể làm được điểm này, đã rất không dễ dàng. Đã như vậy, tiếp xuống chỉ yên lặng chờ quái vật tới cửa, lại dần dần kiểm tra liền có thể. Đợi đến bình minh sau đó, hắn rồi sẽ rời đi nơi này, theo con đường tiến về thành khu. Cái khác tuyệt vọng giả coi là đầm rồng hang hổ chỗ, đường chấn lại muốn xông vào một lần, xem xét có thể hay không tìm thấy càng nhiều đầu mối lũ dụ. Có lẽ là bị đường chấn gọn gàng mà linh hoạt giết chóc chấn nhiếp, chung quanh những quái vật kia đang chần chờ rồi sau một lát, vậy mà bắt đầu chậm rãi quay người rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những quái vật này trong lòng hiểu rõ, trước mặt này đống đồ ăn đã không có duyên với chúng, tự nhiên không thể nào lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng nó đều có không kém trí tuệ, kiến thức rồi đường chấn thủ đoạn sau đó, đều đã hiểu rõ hắn cường hãn. Biết rõ xông lên sẽ chết, vậy dĩ nhiên là có bao xa tránh bao xa, để tránh không có ý nghĩa hy sinh. Cho nên nói tuyệt vọng giả cùng quái vật trong lúc đó, cũng không phải liệp thủ cùng con mồi quan hệ, mấu chốt vẫn là phải nhìn xem thực lực bản thân làm sao. Nếu cũng có đường chấn loại thủ đoạn này, như vậy cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày có thể rồi sẽ trở thành những quái vật này. Đường chấn đợi hồi lâu, thấy chậm chạp không có quái vật tiếp tục gần phía trước thăm dò, liền nhẹ nhàng địa lắc đầu, tại bên đường tìm tảng đá chậm rãi ngồi xuống. Quái vật không chủ động tìm phiền toái, tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là bây giờ cách bình mình còn sớm, dừng không thể phớt lờ. Chu Nho đám người đồng dạng là ý nghĩ này, trong lòng bọn họ cảm thấy hưng phấn đồng thời vẫn như cũ mắt không chấp đánh giá bốn phía, đề phòng sẽ có quái vật đột nhiên tới gần. cần biết cấp thấp quái vật đều là không có đầu óc ngu xuẩn, bọn hắn sẽ chỉ nhận giết chóc cùng dục vọng thúc đẩy, căn bản không quan tâm trước mặt mình địch nhân cường đại cỡ nào. Quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ như vậy, trong thời gian kế tiếp, loại chúng nhân loại đó cấp thấp quái vật vẫn luôn cũng đang không ngừng tiến hành quấy rối. Cũng may những quái vật này thực lực không mạnh, không hề có đúng mọi người tạo thành bao lớn làm hại, Chu Nho thậm chí còn cố ý phóng một đợt quái vật bước vào hang động, dẫn tới một hồi náo loạn. Những kia tuyệt vọng giả nghe được động tĩnh bên ngoài, còn cho là mình không cần tham dự chiến đấu, ai ngờ nghĩ trong nháy mắt, này có một đoàn quái giết đi vào. Cũng may bọn hắn sớm có phòng bị, tại quái vật giết đi vào một khắc này, tuyệt vọng giả ngay lập tức để đao phát động công kích, đem những quái vật này toàn bộ chém giết. Mặc dù tuyệt vọng giả nhóm trong lòng hiểu rõ, những quái vật này rất có thể bị cố ý để vào, nhưng không ai nói thêm cái gì. Bên ngoài hang động mặt Chu Nho đám người tiếp nhận đợt công kích thứ nhất, mức độ nguy hiểm vượt xa bọn hắn. Dưới loại tình huống này, để bọn hắn chia sẻ một ít công kích cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Không ai thua thiệt bọn hắn, bất kể là Đường Chấn hay là Chu Nho đám người, đều không có nghĩa vụ thay bọn hắn ngăn cản quái vật. Theo thời gian trôi qua, bị chém giết quái vật càng ngày càng nhiều, cũng may đều là chút ít tạp ngư cấp quái vật, đối với tuyệt vọng giả uy hiếp cũng không phải rất lớn. Tuyệt vọng giả nhóm mặc dù mỏi mệt, thế nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể an thành chống đỡ. Bình minh cuối cùng đến, bốn phía lêu lổng những quái vật kia sôi nổi phát ra buồn bực giống lên một tiếng, lưu luyến không rời chui vào ven đường trong rừng rậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó muốn tuân theo nhất định quy tắc, cùng ngày sáng sau đó nhất định phải rời xa công lộ. Chém giết một đêm mọi người, thật dài thở phào một cái, cũng cảm giác đầy người mỏi mệt. Mũ giáp sừng trâu một nhóm người ngược lại là tập mãi thành thói quen, bởi vì bọn họ tại quá khứ thời kỳ dường như mỗi một mượn đều là như vậy vượt qua. Tất nhiên tượng tối hôm qua như vậy chiến đấu kịch liệt cảnh tượng xưa nay rất ít gặp phải, nếu thật là không may gặp phải lời nói, sống hay chết toàn bộ nhờ vật khí. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài xem xét. Một đêm này chém giết không có ngừng nghỉ, phía ngoài chém giết càng là như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Nho đám người vẫn luôn cũng thủ ở ngoài cửa động mặt. Mũ giáp sừng trâu trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải Đường Chấn bọn hắn lời nói, trong huyệt động sẽ tao nộ công kích mãnh liệt hơn, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến bình minh. Đợi đến đi ra cửa động lúc, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, mọi người đồng thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy cửa động chung quanh thổ địa bên trên, chất đầy đủ loại thi thể của quái vật, giống như núi nhỏ nhìn thấy mà giật mình. Nguyên vốn cho là mình săn giết quái vật đã đầy đủ nhiều mà cường hãn, thế nhưng so sánh chỗ cửa hang bị chém giết quái vật mà nói, bọn hắn đánh chết nhiều lắm là coi như là cá lọt lưới. Nhìn thấy này cảnh tượng thê thảm, mũ giáp sừng trâu bọn người cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh đổ ra, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng những quái vật này thành quần kết đội giết tới chẳng cảnh. Nếu như không phải Đường Chấn bọn hắn tồn tại cản trở phần lớn quái vật, bọn hắn lúc này sợ là thi thể đều đã lạnh tấu. Đúng rồi, Đường Chấn các hạ đi nơi nào? Một tên tuyệt vọng giả đột nhiên hô, đồng thời ngẩng đầu dò xét bốn phía, muốn tìm kiếm tung tích của hắn. Không cần tìm nữa, khẳng định là đã rời đi. Một tên khác tuyệt vọng giả nói, trong giọng nói có nhàn nhạt thất lạc. Sao vô thanh vô tức liền đi, vì sao không gọi tới chúng ta? Có tuyệt vọng giả trong lòng không cam lòng, rất là buồn bực nói. Tại sao muốn mang lên ngươi? Tối hôm qua các ngươi liền đã làm ra lựa chọn, thân làm tùy tùng giả, lại lâm chiến lùi bước, còn muốn các ngươi làm gì dùng? Lại có người mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy lạnh băng. Có thể là chính hắn đã từng nói, không cần chúng ta đi theo a. Vậy ngươi xem có người đi theo, Đường Chấn các hạ có từng từ chối, nói cho cùng vẫn là nhìn xem chúng ta thái độ của mình. Ngươi xem như thế thông thấu, vì sao không theo sau? Ta biết mình bao nhiêu cân lượng, con đường phía trước quá mức nguy hiểm, hay là thành thành thật thật ở lại đây, năng lực làm một ngày là một ngày đi. Tuyệt vọng giả nhóm đệ thấp uống họng trò chuyện, mũ giáp sừng trâu thì nhìn phía trước con đường, trên mặt có một tia cảm khái. Đường Chấn cùng bọn hắn nhất định không phải người một đường, cho nên mới sẽ nhất thời tiếp xúc, sau đó lại đường ai nấy đi. Chỉ mong bọn hắn năng lực lên đường bình an đi, so sánh chúng ta mà nói, bọn hắn mới thật sự là dũng sĩ. Mũ giáp sừng trâu cảm thán một câu, sau đó chào hỏi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống bọn hắn còn muốn thu lấy tiền chuộc, sau đó chuyển rời đến chỗ che chở mới bên trong. Chỉ cần còn muốn sống sót, nhất định phải lặp lại cuộc sống như vậy, cho đến chết tiến đến mới thôi. Cảm tạ 20181206165258548 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2032, Đường Chấn muốn gây sự. Chương 2032, Đường Chấn muốn gây sự. Thật dài trên đường phố, mấy thân ảnh chính chậm rãi tiến lên, trong miệng còn đang ở nhai lấy khô thịt. Đồ ăn ngay tại trong túi, có thể một bên đi tới một bên ngay, cũng không chậm trễ đi đường. Mặc dù ác chiến một đêm, nhưng mà Đường Chấn đám người tinh thần cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ là đầy người vết máu loang lổ dáng vẻ, nhìn lên tới có chút khủng bố. Đường dưới chân trên mặt, đồng dạng lưu lại vết máu cùng thịt vụn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua phát sinh rất chóc, không chỉ cực hạn tại một chỗ. Theo rời khỏi hang động tính lên, bọn hắn đã đi rồi 3 giờ, trong lúc đó phát hiện con đường cũng không chỉ một cái, trên đường có rất nhiều chi nhánh đường rẽ. Đường rẽ mặc dù rất nhiều, lại không một là chính đồ, thiết yếu muốn dọc theo đường cái đi tới, mới có thể đến mục đích cuối cùng nhất địa. Lại đi rồi nửa giờ, vòng qua rừng cây sau đó, Đường Chấn đám người phía trước, thì đột ngột xuất hiện một mảnh cao lớn khu kiến trúc. Kiến trúc dọc theo hai bên đường thành lập, cùng tuyệt vọng trường ngai nhìn lên tới giống nhau ý hệt, nhưng mà cũng không tàn phá. Kiến trúc tạo hình kỳ lạ, thấp thoáng tại cổ một cự thụ bên trong, con đường hai bên thậm chí còn có hoa tươi cây xanh tồn tại. Nếu đơn vòng cảnh sắc, nơi này số 1 số 2, coi là tuyệt cao nơi. Thế nhưng trong mắt Đường Chấn, những kiến trúc này lại tản ra băng lãnh khí tức, khiến người ta cảm thấy không đến chút nào nhiệt độ. Đây là không có có cảm tình thành thị, chí ít đối với tuyệt vọng giả mà nói, nơi này chính là tránh chi chỉ sợ không kịp địa ngục. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ở bên ngoài sống không nổi, tuyệt vọng giả tuyệt đối sẽ không lại tới đây. Chu Nho đám người cũng nhìn thấy phía trước kiến trúc, ánh mắt bên trong kìm lòng không được hiện ra cảnh giác, rốt cuộc dựa theo mũ giáp sừng châu đám người lời nói, tòa thành thị này đối với tuyệt vọng giả cũng không hữu hảo. Vào trong dễ, thế nhưng muốn ra đây lại muôn vàn khó khăn. Thần quốc di dân mục đích chính là đem tất cả tuyệt vọng giả cũng đưa vào khoáng động bên trong, để bọn hắn đến chết cũng đang đào móc thần thạch. Cho nên khi tuyệt vọng giả bước vào thành phố này sau đó, sẽ bị nghị trăm phương ngàn kế ép khô trên người cuối cùng một phân tiền, sau đó lại buộc bước vào khoáng động bên trong. Bước vào tòa thành này sau đó, tuyệt vọng giả sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm, lại có thể chân chính cảm nhận được cái gọi là đến bước đường cùng. Mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ, thế nhưng tất nhiên đường trấn tại bên người, Chu Nho bọn hắn thì không sợ hãi. Đánh cược xuất thân tính mệnh đi theo, là bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, đường trấn năng lực dẫn bọn hắn giết ra một đường máu, đánh ra một mảnh bầu trời. Trong lúc vô tình, mọi người đã đến cổng thành, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ canh giữ ở cửa, chính lạnh lùng nhìn chậm rãi đi tới đường trấn đám người. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo trêu tức cùng niềm ai, phảng phất đang nhìn xem một đám rời rạc tại cạm bẫy bên ngoài, cuối cùng không thể không bước vào cạm bẫy con mồi. Chủ động đem cổ đưa qua đến, mặc cho người khác xâm lược, đối với dạng này tuyệt vọng giả, thần quốc di dân đánh trong lòng xem thường. Nhưng mà bọn hắn lại quên rồi, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân tất cả đều là bởi vì bọn họ. Chính là bọn hắn cố ý chế tạo hoàn cảnh như vậy, bước bách tuyệt vọng giả tại tuyệt cảnh bồi hồi, không thể không làm ra như vậy bất đắc dĩ lựa chọn. Thưởng thụ chỗ tốt đồng thời, lại tận lực coi khinh cho bọn hắn đem lại chỗ tốt tuyệt vọng giả. Chẳng trách mũ giáp sừng châu đám người nhắc tới tòa thành thị này lúc, trên mặt vẻ mặt viết đầy hận ý, đường trấn thân làm tuyệt vọng giả bên trong thành viên, tự nhiên thì tránh không được lại nhận đãi ngộ như vậy, hoặc nói theo thần quốc di dân, tuyệt vọng giả căn bản không cần phân chia quý tiện, chỉ vì bọn hắn toàn diện cũng kém một bậc. Đường trấn giống như không có trông thấy những quan binh kia nét mặt, chậm rãi đi đến trước cửa thành, sau đó liền bị người ngăn lại. Có hiểu quy củ hay không, vào thành trước giao vào thành phí, không nên ta xách lỗ hai kể ngươi nghe sao? Thủ thành quan binh đội trưởng mở miệng, dùng lạnh lùng giọng nói, trong trắng mắt nửa lật nhìn đường trấn, mang theo không che giấu chút nào xem thường. Đường Thành nhìn người đội trưởng kia, nhẹ nhàng địa cười một tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, "Ta nếu không giao, thành này môn liền không đi sao?" Đội trưởng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thư lệnh một tiếng nói, "Tất nhiên vào không được, chẳng qua ngươi nếu là không có tiền lại muốn vào tới, cũng được, đi khoáng trường đào quáng." Khoáng trường như thế cũng thuộc về thành nội phạm vi, có thể miễn đi ban đêm gặp quái vật công kích, không cần tượng chuột giống nhau trốn chui trốn lủi. Nói ra những lời này lúc, những quan binh kia đồng thời bật cười, nhìn xem Đường Trấn đám người ánh mắt dường như là đang xem chuột, mặt mày xám xịt cái chủng loại kia. Đường Trấn gật đầu một cái, sau đó thì đứng ở cửa thành miệng phụ cận, yên lặng đánh giá những kia tường thành phía sau kiến trúc. Người đội trưởng kia thấy thế, lập tức giống to nói, ngươi có vào hay không thành, nếu không vào cho ta cũng ngay, nơi này không phải ngươi dừng lại chỗ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những quan binh kia ngay lập tức làm ra một bộ xua đuổi động tác, dường như Đường Trấn đám người cũng không tiếp tục rời khỏi, bọn hắn rồi sẽ trực tiếp động thủ. Đường Trấn nét mặt lạnh lẽo, nhìn đội trưởng kia hỏi, ta không có tiền vào thành, lẽ nào đứng ở ngoài thành, cũng đồng dạng không cho phép sao? Tất nhiên không cho phép, tuyệt vọng giả lưu tại ngoài thành, liền là phạm pháp, một khi phát hiện chắc chắn nghiêm khắc xử phạt. Đội trưởng nói chuyện đồng thời, bắt đầu dẫn nhận lấy hướng phía đường trấn đám người vây quanh, xem ra dường như muốn chuẩn bị động thủ. Ai muốn liền tại bọn hắn tiếp cận, đường trấn lại cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay vung lên. Những kia mặt lộ vẻ dữ tợn quan binh, đột nhiên cảm giác cơ thể mất khống chế, đúng lúc này sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xương cốt của bọn hắn giống như bị bóc gãy, đau đến không muốn sống, nhưng lại không biết đau đớn đến từ nơi nào, loại cảm giác này suýt nữa để bọn hắn tan nữa. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không biết, trên người mình ngã xuống đất đã xảy ra chuyện gì, lại biết giờ phút này thân thể của bọn hắn đã mất khống chế, hoàn toàn là mặc người chém giết. Chưa từng có trải qua những chuyện tương tự, nhường những quan binh này trong lòng hốt hoảng, bọn hắn nhìn đứng ở trước mặt đường trấn, trong lòng lại sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Lúc trước cùng đường trấn trò chuyện đội trưởng, dùng giọng hoảng sợ giống to, có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có tuyệt vọng giả có can đảm ở cửa thành tập kích bọn họ, cho nên không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Những thứ này tuyệt vọng giả lẽ nào ăn gan hùm mật gấu, cũng dám làm ra chuyện như vậy, quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn vừa kinh vừa sợ đội trưởng, đường trấn cười lạnh nói, ta không có tiền vào thành, các ngươi lại không chịu giàn xếp, tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm chút tiền tới. Ta nghe nói bắt lấy quan binh về sau, có thể dùng để đổi lấy tiền chuộc, tất nhiên ta không có cái khác kiếm tiền đường tắt, cũng chỉ có thể thử một chút loại phương pháp này rồi. Nghe được đường trấn giải thích, những quan binh kia trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù xác thực tồn tại dạng này quy tắc ngầm, thế nhưng hướng đường trấn kiêu ngạo như vậy cách làm, lại là từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp. Hắn đây cũng không phải là lúc chiến đấu may mắn phu lỗ quan binh, mà là trắng trợn ăn cướp bắt cóc, hoàn toàn thì không có đem bọn hắn để vào mắt. Người cái tên điên này, ngươi có biết hay không làm như vậy ý vị như thế nào? Nếu không lập tức đem chúng ta thả, ta bảo đảm ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người đội trưởng kia la lớn, nhưng trong lòng trận trận chột dạ. Đường Trấn không thể nào không biết hậu quả của việc làm như vậy, lại như cũng làm như vậy, vậy đã nói rõ hắn căn bản không sợ hãi. Đối mặt một tên căn bản không đem quan binh để ở trong mắt tuyệt vọng giả, nguyên bản cậy vào cũng đem không có nổi chút tác dụng nào, nếu Đường Trấn nguyện ý, tùy thời đều có thể như heo cầu đem bọn hắn đổ sát. Nghe được đội trưởng giận dữ mắng mỏ, Đường Trấn không có mở miệng, đứng ở bên cạnh Chu Nho lại đột nhiên xông về phía trước, đưa tay chính là hai cái nặng nề cái tát. Này hai bàn tay rút đến vô cùng ác độc, trực tiếp đem người đội trưởng kia răng toàn bộ rút mất, trong mồm tràn đầy máu tươi. Đón lấy người đội trưởng kia kinh ngạc ánh mắt, Chu Nho cười lạnh nói, tình cảnh của chúng ta làm sao, không cần ngươi đến lo lắng, ta nhìn xem ngươi bây giờ không nên lo lắng chính là chính mình. Nếu đại gia tâm tình không tốt lời nói, hiện tại ta muốn rồi mạng chó của ngươi, nhìn xem ngươi còn dám phách lối. Bị đánh đội trưởng rụt cổ lại, hắn dùng phun lửa bán độc ánh mắt nhìn Chu Nho, mặc dù trong lòng phẫn hận vô cùng, nhưng cũng biết hảo hán không ăn dê thiệt thòi trước mắt đạo lý. Nếu miệng hắn cứng rắn lời nói, có thể thật sẽ trúng vào một đao, không công đem tính mệnh cho vứt bỏ. Cho nên sáng suốt nhất cách làm, chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ đợi viện binh tiến đến, đem bọn hắn theo trong lúc nguy nan giải cứu ra. Đến rồi lúc kia, hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù lại, khiến cái này tuyệt vọng giả hiểu rõ trêu chọc chính mình đại giới.